Chương 126, Hổ khiếu Long quyền. Quan Võ Thành bên ngoài, chém giết rung trời. Hai phe đại quân, đại chiến kịch liệt, tứ đại tông môn đệ tử cùng Huyền Cực tông đệ tử, cũng điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Lúc này, trong loạn quân, Tô Mạc gặp được nguy cơ sinh tử. Huyền Cực tông mặt dài thanh niên nén giận xuất thủ, quyền kinh như hồng hoang mãnh thú, đủ để hoành sát bất luận cái gì linh võ cảnh lục trọng phía dưới tồn tại. Hai gã khác linh võ cảnh ngũ trọng đỉnh phong đệ tử, công kích cũng là cường đại không ai bằng. Ba đạo công kích, uy thế kinh thiên, trong khoảnh khắc liền gần sát Tô Mạc. Tô Mạc cầm lấy tên kia chết đi Huyền Cực tông đệ tử thi thể, đang ở cực lực thôn phệ. Bàng bạc huyết khí, ở trong cơ thể hắn phi nhanh chạy xuôi, chuyển hóa thành chân khí, tụ vào đến bốn tòa linh tuyển bên trong. Có liên tục không ngừng huyết khí cung ứng, Tô Mạc phá tan cảnh giới bình cảnh, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng, hiển nhiên lúc này, Tô Mạc không có đủ thời gian tới chậm rãi đột phá. Bởi vì ba đạo công kích, trong chớp mắt liền sẽ phủ xuống. Nếu như bị ba đạo công kích bắn trúng, coi như Tô Mạc thân thể cường hãn, chống lại năng lực hơn người, cũng sẽ bị hoành sắt thành cặn bã. Đột phá! Đột phá! Đột phá! Tô Mạc trong lòng điên cuồng giống giận, trong hai con ngươi đã có chứa vẻ điên cuồng. Ùng ùng! Tô Mạc trong cơ thể, bốn tòa linh tuyển xoay tròn cấp tốc, bên trong chân khí đã đạt được một cái điểm tới hạn. Huyền Cực tông ba gã đệ tử, trong con ngươi đã lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Lúc này đây, Tô Mạc hẳn phải chết. Ngay tại ba người công kích, sắp sửa đánh vào Tô Mạc trên người thời điểm. Rốt cục, Tô Mạc trong cơ thể, bốn tòa linh tuyển phát sinh một hồi ầm vang, rung động không thôi. Vâng! Đột phá! Trong nháy mắt, Tô Mạc bốn tòa linh tuyển rốt cục phá vỡ vách ngăn. Giờ khắc này, Tô Mạc khí tức toàn thân cấp tốc kéo lên, khí thế điên cuồng tăng vọt. Tô Mạc nhất thời cảm giác được, thực lực của chính mình bạo tăng mấy lần, trong cơ thể sở hữu không cách nào hình dung lực lượng, giống như có thể đơn giản phá hủy đồi núi, chặt đứt sông. Tu vi đột phá, Tô Mạc trong cơ thể, như trước cũng không thiếu huyết khí chưa luyện hóa. Bất quá, hiện tại hiển nhiên không kịp. Bạch. Tô Mạc động. Xoạt 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 xoạt. Trường kiếm run run, kiếm quang tái khởi, trong nháy mắt, Tô Mạc hướng ba phương hướng đâm liên tục cửu kiếm. Vâng. Quyền ảnh bạo liệt, vỡ nát tứ tán. Trường ấn cùng đao khí đồng dạng chôn vùi. Kiếm quang thậm chí xuyên qua trưởng ấn cùng đao khí, ở nơi này hai gã linh võ cảnh ngũ trọng đỉnh phong đệ tử trên người, các lưu lại một lô máu. A a, hai người này kêu thảm một tiếng, thân hình chật lui. Cái gì? Tu vi đột phá. Mặt dài thanh niên nhìn thấy Tô Mạc đột nhiên thực lực tăng vọt, cảm thụ được Tô Mạc trên người khí tức, nhất thời kinh ngạc không thôi. Sắc mặt hắn rất đặc sắc, có khiếp sợ. Có phẫn nộ, có nghi hoặc, có khó có thể tin. Nói chung, lúc này Huyền Cực tông mặt dài thanh niên biểu tình, quả thực vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Mắt thấy là có thể đem đối phương đánh chết, đối phương cư nhiên đã đột phá. Cái này quá mẹ nó vô nghĩa a. Đánh đánh đã đột phá. Đột phá tu vi, khi nào trở nên dễ dàng như vậy? Mặt dài thanh niên vẻ mặt kinh nghi. Hừ. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể giết ta. Tu vi đột phá, Tô Mạc hoàn toàn yên tâm, đối mặt dài thanh niên cười nhạt. Mặt dài thanh niên nhướng mày, lạnh lùng nói, coi như ngươi đột phá tu vi, cũng bất quá là linh võ cảnh tứ trọng tu vi mà thôi, như trước muốn chết. Ha ha! Thật không? Tô Mạc rêu cợt một tiếng, nói, ai giết ai, còn chưa nhất định đây. Vừa nói xong, Tô Mạc thân hình hóa thành tàn ảnh, chợt lao ra. Nhưng mà, Tô Mạc vẫn chưa nhằm phía tên này mặt dài thanh niên, mà là hướng hai gã khác đệ tử tiến lên. Cẩn thận! Mặt dài thanh niên cả kinh, vội vàng hướng hai người khác hô. Không tốt! Cái này hai gã đệ tử trong lòng hoảng hốt, hiện tại Tô Mạc thực lực, đã không phải là bọn họ có thể đối kháng. Nhất thời! Cái này hai gã linh võ cảnh ngũ trọng đỉnh phong đệ tử, cấp tốc chật lui. Chết đi. Tô Mạc quát lạnh một tiếng, kiếm quang chớp động, trong nháy mắt xuất liên tục hai chiêu, phá không sát phạt. Thật phong lợi nhận. Phong quyển tàn vân. Xuất liên tục lưỡng kiếm sau đó, Tô Mạc xem cũng không xem hai người, thân hình xoay mình chuyển, hướng mặt dài thanh niên lướt đi. A. A. Phía sau truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết, Tô Mạc đã cùng mặt dài thanh niên lần nữa đối đầu. Tô Mạc, hôm nay không giết ngươi, ta thể không là người. Mặt dài thanh niên giống giận, như muốn điên cuồng. Hổ khiếu long quyền hổ khiếu sơn lâm. Thanh niên gầm lên, chợt một tiếng hổ gầm đột nhiên vang lên, kinh thiên động địa. Mặt dài thanh niên đấm ra một quyền, quyền kinh như rồng giống như hổ, rung động sơn lâm. Quyền ảnh phía trên lại có mánh hổ hư ảnh hiện hiện. Quyền pháp này cường hãn dị thường, chỉ là uy thế, liền viễn siêu hắn vũ kỹ. Phong quyển tàn vân. Tô Mạc kiếm pháp thi triển, trong nháy mắt cùng đối phương quyền pháp va chạm, nổ mạnh tiếng điếc thai nhức óc, trùng kích phá càn quét xung quanh trăm mét. Trong lúc nhất thời, thân ở hai người quanh thân trong vòng trăm thước hắn binh sĩ, nhao nhao bị tác động đến, thổ huyết quảng. Siêu. Một kích ngành hám, Tô Mạc cùng mặt dài thanh niên thế lực ngang nhau, đồng thời lui lại. Đây là cái gì quyền pháp? Cường đại như vậy. Tô Mạc cả kinh, đối phương thi triển cửa này quyền pháp, ít nhất làm cho đối phương thực lực tăng trưởng vài thành. Tô Mạc khiếp sợ, lại thật tình không biết, tên này huyền cực tông mặt dài thanh niên, trong lòng càng khiếp sợ hơn. Cửa này IT, hổ khiếu long quyền gờ tờ. Chính là hắn tại một chỗ cổ tích thu hoạch. Đẳng cấp vì nhị cấp thượng phẩm, mặc dù cấp bậc không phải rất cao, nhưng quyền pháp này nhưng là thượng cổ vũ kỹ, uy lực có thể so với tam cấp hạ phẩm vũ kỹ, cường đại dị thường. Bất quá, môn quyền pháp này mặc dù cường thượng hai đại, nhưng tu luyện độ khó cực đại. Hắn đau khổ tu luyện thời gian 2 năm, mới miễn cưỡng luyện đến cảnh giới tiểu thành. Nhưng mặc dù chỉ là cảnh giới tiểu thành, cũng làm cho hắn chiến lực tăng nhiều. Hắn mặc dù chỉ là linh võ cảnh lục trọng sơ kỳ tu vi, vậy do nhờ vào đó quyền pháp, hắn chiến lực tuyệt đối có thể ở huyền cực tông mấy trăm tên linh võ cảnh lục trọng đệ tử bên trong, đứng vào top 100. Lúc đầu, đối phó một cái nho nhỏ Tô Mạc, hắn căn bản không nghĩ tới phải vận dụng cửa này cường đại quyền pháp. Nhưng là bây giờ, hắn thi triển môn quyền pháp này, lại còn không làm gì được đối phương. Cái này khiến hắn làm sao không sợ. Ngươi làm sao có thể ngăn trở ta một quyền này? Mặt dài thanh niên gầm lên một tiếng, vẻ mặt không thể tin tưởng. Không có gì không có khả năng. Tô Mạc quát lạnh một tiếng, trong con ngươi chiến ý sôi trào, đánh đi. Chật, Tô Mạc không cần phải nhiều lời nữa, lần nữa hướng đối phương phóng đi. Tô Mạc trong lòng chiến ý, đã bị triệt để kích thích ra. Trừ thiên minh dịch hiểu quang ở ngoài, hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải cường hãn như vậy đối thủ. Linh võ cảnh lục trọng cảnh giới, cường đại không ai bằng quyền pháp, tuyệt đối xem như là cao thủ. Mượn ngươi, làm thành đá thử vàng A. Bạch. Tô Mạc thân hình phóng lên cao, kiếm quang rơi, hàn quang chói mắt, nghiêm ngặt kiếm bạo sát. Thần phong kiếm pháp phong khiếu cửu thiên. Tô Mạc lần nữa thi triển thần phong kiếm pháp, hướng mặt dài thanh niên tấn công mạnh. Hổ khiếu long quyền hổ khiếu long âm. Mặt dài thanh niên cũng là sớm đã chiến ra chân hỏa, hoàn toàn xuất ra chiến lược mạnh nhất. Một đấm xuất ra, tiếng hổ gầm rung động sơn lâm, tiếng long âm vang vọng cửu thiên, uy thế kinh thiên động địa. Vâng! 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 Hai người cuồng chiến không ngừng. Trong chớp mắt liền kịch đấu hơn 10 chiêu. Chương 127, người mặc kim giáp, chân đạp tường vân. Ngay tại Tô Mạc cùng người khác ra sức bát sát lúc. Cách quan võ thành, không bên ngoài mấy vạn dặm, xa xôi Trung Châu đại địa, cung điện liên miên chập trùng trong dãy núi, nhưng là hoàn toàn yên tĩnh. Cùng băng lanh tiêu sát quan võ thành so sánh, nơi đây có vẻ không gì sánh được tường hòa, đơn giản là nhân gian tiên cảnh. Cung điện ngàn tòa, mạ vàng màu đồng ngói, sơn đạo hố lượn, bạch ngọc lát thành. Thỉnh thoảng có linh điểu bay qua, phát sinh to rõ xanh minh thanh. Nơi này là bất luận kẻ nào, đều muốn hướng tới địa phương. Nơi đây, là đế huyền cung. Nhưng mà, có một người, nhưng là ngoại lệ. Một tòa mây mù lượn lờ trên đỉnh núi, lẻ loi đứng thẳng một thiếu nữ. Thiếu nữ 15-16 tuổi tả hữu, người mặc đạm hồng sắc nhung váy, mi mục như hoa, khí nếu u lan, mái tóc đen suôn dài như thác nước, thẳng tắp chảy xuống. Thiếu nữ dung nhan, có thể nói tuyệt thế. Thiếu nữ khí chất, có thể so với u lan. Đây phảng phất là từ trong tranh đi ra tiên tử, không nhiễm một tia phàm trần khí độ. Thiếu nữ đứng ở trên đỉnh núi, ánh mắt nhìn trên vách núi không ngừng sôi trào mây mù, suy nghĩ xuất thần. Thiếu nữ, chính là Tịch Nhi cổ Lam Tịch. Ha ha! Sư muội, nguyên lai ngươi ở nơi này. Lúc này, một đạo tiếng cười trong trẻo truyền tới. Chỉ thấy trên bầu trời, một vị cẩm bào thiếu niên, nét mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, chân đạp hư không mà đến. Thiếu niên mặt như ngọc, ngọc thụ lâm phong, quả thực là tiêu sái không gì sánh được. Bạch! Sau một khắc, thiếu niên thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện ở Tịch Nhi bên người. Sư muội, nghĩ gì thế? Thiếu niên đứng ở Tịch Nhi bên người, khẽ cười hỏi. Tịch Nhi vẫn chưa hồi, như trước nhìn chăm chú vào phía trước, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Ha ha! Thiếu niên gặp Tịch Nhi thờ ơ, lúng túng cười, trong con ngươi lại cũng không phát hiện hiện lên một tia lo lắng. Sư muội, ngươi thức tỉnh thanh phượng võ hồn, đây chính là thần thú phượng hoàng hậu duệ, có thể so với thần thú. Ít khi, thiếu niên lại tiếp tục mở miệng, nói, ngươi thiên phú cũng không thể so với ta kém bao nhiêu, phải cố gắng tu luyện. Để đỏ. Xê chuyện Tịch Nhi như trước không đáp, chỉ là đứng lặng yên. Sư tôn nói, một tháng sau, liền vì chúng ta cử hành đính hôn nghi thức. Thiếu niên sắc mặt cũng lạnh nhạt lại, cũng không để ý đối phương có hay không đang nghe, một cái người tự mình nói. Đến lúc đó, hội mời các đại thế lực, cùng các đại quốc gia cổ cường giả, đến đây xem lễ. Rốt cục, tại thiếu niên nói ra lời nói này sau đó, Tịch Nhi sắc mặt rốt cục có sóng chấn động. Nàng chân mày nhịn không được nhíu lại. Chứng kiến Tịch Nhi biểu tình, cẩm bào thiếu niên trầm tư một chút, cau mày hỏi, sư muội, ngươi không phải là, còn đang suy nghĩ cái kia thổ dân à? Thượng quan Hạo, nghe nói cẩm bào thiếu niên, Tịch Nhi rốt cục mở miệng, mặt cười phát lạnh, khẽ quát một tiếng. Hừ, xem ra thực sự là bị ta nói đối, ngươi quả nhiên là đang suy nghĩ hắn. Thượng quan Hạo sắc mặt, nhất thời âm trầm xuống, trong con ngươi có hàn ý chớp động. Hắn thượng quan Hạo nữ nhân, trong lòng vẫn đang suy nghĩ khác, đừng, nam nhân, cái này khiến hắn cảm thấy sỉ nhục, không gì sánh được thật lớn sỉ nhục. Ngươi nghĩ hắn cũng vô dụng, một cái đất cằn sỏi đá thổ dân, căn bản không có khả năng cùng ngươi có nửa điểm khả năng. Thượng quan Hạo lạnh giọng nói rằng, có khả năng hay không, không cần ngươi tới bình phán. Tịch Nhi thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, lãnh đạm không gì sánh được. Ha ha! Thượng quan Hạo nhất thời cười, khinh thường nói, ngươi thật đúng là tin tưởng hắn sẽ đến Trung Châu tìm ngươi. Hắn còn nói muốn tại trong vòng 5 năm khiêu chiến ta đây. Ngươi cho rằng điều này có thể sao? Thượng quan Hạo vẻ mặt vẻ hài hước. Ta tin tưởng Tô Mạc ca ca. Tịch Nhi đứng ở trên đỉnh núi. Ánh mắt xa xa nhìn về phía đông phương chân trời, trong thanh âm tràn ngập chờ mong. Một ngày nào đó, Tô Mạc ca ca, hội người mặc kim giáp, chân đạp tường vân, đến đây tiếp ta. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, Tịch Nhi thanh âm, tại trong sơn cốc yêu ớt vọng lại không ngớt. Một ngày nào đó, Tô Mạc ca ca, hội người mặc kim giáp, chân đạp tường vân, đến đây tiếp ta. Nghe nói Tịch Nhi, thượng quan Hạo trên mặt, nhất thời tràn ngập vô tận trâm trọng, vô tận đùa cợt. Sợ rằng, ngươi đợi không được hắn tới. Sư tôn nói, các loại, chờ, tiếp qua mấy năm, đối đãi ta tu vi bước vào hoàng giả chi cảnh, liền vì chúng ta thành hôn. Quan võ thành bên ngoài. Chiến tranh đã đến gay cấn, lưỡng quân đều là tổn thất nặng nề. Thi thể chồng chất như núi, tiên huyết hội tụ thành sông. Vâng! Vâng! Vâng, Tô Mạc cùng Huyền Cực Tông mặt dài thanh niên chiến đấu, cũng là chuẩn bị kết thúc. Mặc dù mặt dài thanh niên tu vi cao tới FVFG2A linh võ cảnh lục trọng, mặc dù hắn tu luyện hổ khiếu long quyền, cũng như trước bị Tô Mạc cáp chế. Thực lực ngươi xác thực cường đại, bất quá, cũng nên kết thúc. Tô Mạc đột nhiên nói một câu, kiếm thế chợt trở nên sắc bén vạn phần, băng lãnh phát lạnh. Là kiếm ý. Thần phong kiếm pháp. Thần phong tuyệt sát. Sắc bén kiếm khí phóng lên cao, sắc bén kiếm khí nổ bắn ra hư không, phong trì điện thệ. Đây là. Mặt dài thanh niên nhất thời cả kinh, Tô Mạc kiếm, còn chưa công, hắn liền cảm giác được một cổ không gì sánh được sắc bén khí tức phủ xuống. Để cho toàn thân hắn làn da, đều sản sinh hơi hơi đau đớn. Chỉ có đối mặt Tô Mạc kiếm ý công kích, mới biết được Tô Mạc kiếm, đến đáng sợ đến cỡ nào. Hổ khiếu long quyền. Long chiến tinh dã. Mặt dài thanh niên đột nhiên hét lớn một tiếng, hổ khiếu long quyền tối cường nhất thức. Ầm ầm kích ra. Ngang. Tiếng long ngâm, nhất thời vang vọng dựng lên, quyền ảnh phá không, quyền kinh cuồn cuộn, sở hữu chôn vùi tất cả khí thế. Cương đại quyền ảnh phía trên, cư nhiên xuất hiện một con rồng đi hư ảnh. Hư ảnh tại quyền ảnh thượng quay quanh lưu chuyển, uy thế trùng tiêu. Vâng. Quyền ảnh cùng kiếm khí hung hăng đụng vào nhau, thật lớn tiếng oanh minh vang vọng bát phương. Suy xích. Sau một khắc. Quyền ảnh bị xé nứt, long ảnh bị chém chết, còn lại tàn dư kiếm khí, hướng mặt dài thanh niên thân thể mà đi. Giống. Mặt dài thanh niên quả thực bất phàm, thời khắc khẩn cấp, hữu quyền không kịp thu hồi, tả quyền vội vội vàng vàng giơ lên, đập về phía kiếm khí. Thình thịch. Kiếm khí băng diệt, mặt dài thanh niên lại kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình chợt lui. Chợt, mặt dài thanh niên thân thể nhịn không được run rẩy. Nhẹ nhàng nâng tay trái lên, ngưng mắt nhìn lại. Chỉ thấy hắn tay trái, năm ngón đã đứt, ngay cả bàn tay đều bị phá vỡ, tổn thương miệng trực tiếp đạt đến chỗ cổ tay, máu tươi chảy như dòng nước. Thụ thương cánh tay, vẫn là tàn dư kiếm khí tại hắn cánh tay kinh mạch trong máu thịt tàn sát bừa bãi. Tại sao có thể như vậy? Mặt dài thanh niên vẻ mặt kinh hãi, chính mình cư nhiên bại, thi triển cường đại hổ khiếu long quyền. Như trước không địch lại đối phương. Cư nhiên tiếp được. Tô Mạc cũng là thán phục đối phương thực lực, luôn luôn nhất kích tất sát thần phong tuyệt sát, cư nhiên bị ngăn trở. Hổ khiếu long quyền sao? Cho là thật lợi hại, tuyệt đối là có thể so với thần phong kiếm pháp vũ kỹ, thậm chí cường đại hơn. Có thể tiếp được đệ nhất kiếm, nhìn ngươi như thế nào tiếp kiếm thứ hai, kiếm thứ ba. Tô Mạc quát lạnh một tiếng, người này... Hắn tất phải giết. Bạch. Tô Mạc thân hình lại cử động, thân pháp cũng thi triển đến mức tận cùng, từng đạo tàn ảnh thoáng hiện. Hưu. 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 Kiếm quang không gì sánh được chói mắt, kiếm khí không gì sánh được lóa mắt, Tô Mạc lần nữa đối mặt dài thanh niên liên hoàn công kích. Tuyệt sát kiếm, theo nhau mà tới. Thần phong tuyệt sát. Lúc này đây, mặt dài thanh niên cũng không còn cách nào ngăn cản. Chương 128, dị biến. Thần phong tuyệt sát. Kiếm quang bùng lên, lạnh lùng tiêu sát, tận trời kiếm khí, khuấy động phong vân. Tô Mạc chiến lược toàn bộ khai hỏa, thân hình thời gian lập lòe, đối mặt dài thanh niên tấn công mạnh không thôi. Rầm rầm. Kiếm thứ hai, mặt dài thanh niên thổ huyết lui lại, trên ngực lưu lại một đạo sâu thấy được tận xương vết kiếm. Kiếm thứ ba, mặt dài thanh niên nửa bả vai. Trực tiếp bị chém xuống, nóng hổi tiên huyết văng từ phía. Cuối cùng một kiếm. Tô Mạc quát lạnh một tiếng, thân hình phóng lên cao, như đại bằng triển xí, phủ xuống mặt dài thanh niên bầu trời. Giống. Nổ hư ảnh gào thét hư không, Tô Mạc toàn thân trải qua xương đùng đùng một hồi nổ vang. Trong cơ thể bốn tòa linh tuyển cấp tốc bắt đầu khởi động, trường kiếm như tuyệt thế thần đao, chém dụng cửu thiên. Mặt dài thanh niên sớm đã phóng xuất ra chính mình võ hồn, là một con nhân cấp bát giai yêu thú võ hồn, nhưng như trước không gì sánh được chống lại Tô Mạc. Vâng! Phốc suy! Kiếm rơi! Huyết phun! Mặt dài thanh niên từ trên xuống dưới, bị chém thành hai mảnh, một phân thành hai. Trang diện không gì sánh được máu tanh, không gì sánh được thô bạo. Ngươi thật là cao thủ, đáng tiếc, ngươi không nên tới giết ta. Tô Mạc lạnh lùng nhìn mặt dài thanh niên thi thể, khẽ thở dài. Trong lòng hắn, đối với cái này không biết tên Huyền Cực Tông đệ tử, vẫn có chút kính nể. Chợt, Tô Mạc cất bước tiến lên, âm thầm thôi động võ hồn, thôn phệ đối phương tinh huyết cùng võ hồn. Ù ù. Mặt dài thanh niên không hổ là linh võ cảnh lục trọng cao thủ, huyết khí không gì sánh được bằng bạc, siêu việt linh võ cảnh ngũ trọng võ giả không chỉ gấp mấy lần. Tô Mạc tu vi tiếp tục kéo lên. Linh võ cảnh tứ trọng trung kỳ. Linh võ cảnh tứ trọng hậu kỳ. Làm Tô Mạc đem đối phương tinh huyết chi khí toàn bộ luyện hóa, tu vi đạt được linh võ cảnh tứ trọng hậu kỳ, rất gần linh võ cảnh tứ trọng đỉnh phong. Hả? Thôn phệ xong sau, Tô Mạc đang muốn tiếp tục chém giết bốn phía Thiết Lâm Quốc võ giả, đột nhiên chứng kiến mặt dài thanh niên túi chứa vật bên hông. Tô Mạc trong lòng hơi động. Linh võ cảnh lục trọng võ giả, hẳn là xuất thân giàu có a. Thu hồi đối phương túi lượng đồ, Tô Mạc hướng Lý Phong đám người phương hướng phóng đi. Lúc này, Lý Phong mấy người cùng với Lạc Thiên Phàm, xung quanh cũng không thiếu tứ đại tông môn đệ tử, đang cùng Thiết Lâm Quốc binh sĩ bắt sát. Một ít xông về phía trước linh võ cảnh cao thủ, nhao nhao bị Lạc Thiên Phàm bắn chết. Lý Phong ba người, mặc dù tu vi không cao, nhưng chém giết linh võ cảnh phía dưới Thiết Lâm Quốc binh sĩ, vẫn là dễ dàng. Tô Mạc, ngươi không sao chứ? Lạc Thiên Phàm đối Tô Mạc mỉm cười. Không có việc gì. Tô Mạc gật đầu. Tô Mạc sư huynh, ngươi thực sự là quá mạnh. Nhìn thấy Tô Mạc trở về, Lý Phong nhịn không được thở dài nói. Hắn một mực đang chú ý Tô Mạc bên kia tình huống, trước đó nhìn thấy Tô Mạc thân hãm hiểm cảnh, lo lắng không thôi. Có thể qua trong giây lát, Tô Mạc đột nhiên bạo phát, trở nên dũng mãnh phi thường vô địch, liền linh võ cảnh lục trọng võ giả đều giết, cả kinh hắn trợn mắt hốt mồm. Trong chốc lát phân thần, suýt chút nữa bị Thiết Lâm Quốc binh sĩ chém giết. Ha ha! Cái gì cũng không nên nói, thỏa thích giết đi. Tô Mạc mỉm cười, chợt lần nữa điên cuồng giết chóc. Hắn mỗi ra một kiếm, phải là tiên huyết phun, cụt tay cụt chân bay lượn. Tô Mạc một đường những nơi đi qua, giống như là một đài máy ủi đất, vô luận là Thiết Lâm Quốc binh sĩ, vẫn là Huyền Cực Tông đệ tử, không ai đỡ nổi một hiệp. Một ít tu vi không cao Huyền Cực Tông đệ tử, nhìn thấy Tô Mạc tới gần, càng là vội vàng tránh lui, xa xa né tránh. Lương Xuyên. Lúc này, Tô Mạc chú ý tới, tại ngoài mấy trăm thước, một gã Huyền Cực Tông đệ tử chiến lược mạnh mẽ, chém giết Thiên Nguyệt Quốc binh sĩ cùng tứ tông tu vi yếu kém đệ tử, như chém dưa thái rau đồng dạng. Đây chẳng phải là trước đó hai nước tỷ đấu lúc, quét ngang Thiên Nguyệt Quốc, kiêu ngạo không ai bị nổi Lương Xuyên sao? Ha ha! Tô Mạc nhếch miệng lên vẻ tươi cười, lách mình hướng đối phương phóng đi. Tô Mạc! Xa xa, Lương Xuyên nhìn thấy Tô Mạc hướng hắn chạy tới, sắc mặt đại biến, xoay người đã nghĩ đào tẩu. Đi được sao? Tô Mạc cười lạnh một tiếng, ưu ảnh bộ pháp thi triển, rất nhanh thì tiếp cận đối phương trong vòng trăm thước. Hiu! Kiếm quang lóe lên, một đạo sắc bén kiếm khí phá không, hướng Lương Xuyên mà đi. Phốc suy! Lương Xuyên chỉ là linh võ cảnh nhất trọng tu vi, coi như thiên tài đi nữa, cũng không khả năng là Tô Mạc đối thủ, bị một kiếm giết chết. Chật! Tô Mạc một khắc liên tục, tiếp tục sát phạt. Cùng lúc đó, hắn một mực tại âm thầm thôi động thôn vệ võ hồn. Những nơi đi qua, tinh huyết khô héo, huyết khí trong nháy mắt tiến nhập trong cơ thể hắn. Sau một lát, Tô Mạc tu vi, liền đạt được linh võ cảnh tứ trọng đỉnh phong. Bốn phía thỉnh thoảng thổi qua võ hồn, cũng đồng dạng bị Tô Mạc thôn phệ. Mặc dù thôn phệ rất nhiều tinh huyết, Tô Mạc tu vi một mực tại tăng trưởng. Nhưng hắn cũng thôn phệ không ít người khác võ hồn. Hiệu quả nhưng là quá nhỏ, cách hắn võ hồn tấn cấp, như trước xa xa khó vời. Tô Mạc tốc độ rất nhanh, trong chốc lát liền rời xa Lý Phong đám người, vọt tới chiến đấu kịch liệt nhất phía trước. Nơi đó, là Huyền Cực Tông đệ tử cùng tứ đại tông môn đệ tử, chiến đấu kịch liệt nhất địa phương. Rất nhiều Huyền Cực Tông cùng tứ đại tông môn, linh võ cảnh ngũ trọng cùng lục trọng đệ tử đang kịch liệt giao chiến. Huyền Cực Tông đệ tử, mặc dù chiến lược cá nhân rất mạnh, nhưng nhân số xa xa ít hơn so với tứ đại tông môn đệ tử, hai phe ngược lại là chuyển thế lực ngang nhau tư thế. Tô Mạc sư đệ, mau tới hỗ trợ. Tô Mạc giết đến nơi này, hai gã Phong Lăng đảo đệ tử nhìn thấy Tô Mạc về sau, nhãn quang lóe lên, la lên. Cái này hai gã Phong Lăng đảo đệ tử, đều là linh võ cảnh ngũ trọng tu vi, đang ở liên thủ, cùng một tên Huyền Cực Tông linh võ cảnh ngũ trọng FVBTGMFT đỉnh phong đệ tử chiến đấu kịch liệt. Chật, cái này hai gã Phong Lăng đảo đệ tử thân hình lui lại, thoát ly đối thủ. Hắn liền giao cho ta. Tô Mạc từ tốn nói. Chật, Tô Mạc bước ra một bước, đi tới bên cạnh hai người, trường kiếm xoay chuyển, một kiếm phá không chém về phía Huyền Cực Tông đệ tử. Nhưng vào lúc này, dị biến đột khởi. Đứng ở Tô Mạc bên người hai gã Phong Lăng đảo đệ tử, trong con ngươi đột nhiên hiện lên một tia tàn nhẫn. Lập tức, hai người gần như cùng lúc đó bạo khởi, hướng Tô Mạc hùng hãn xuất thủ. Hai người này, một người sử dụng kiếm, một người dùng đao. Kiếm quang bạo sát, đao mang lập lòe, hai người bởi vì đứng ở Tô Mạc bên người, đột nhiên xuất thủ, tốc độ công kích lại nhanh vô cùng, kiếm quang cùng đao mang, gần như không đến nửa trong chớp mắt, liền va chạm vào Tô Mạc quần áo. Cái gì? Tô Mạc quá sợ hãi, hắn làm sao cũng không muốn, cái này hai gã Phong Lăng đảo đồng môn, thế mà lại hướng hắn xuất thủ. Bọn họ đến cùng là cái gì người? Bọn họ đến vì sao ra tay với tự mình? Tô Mạc không rõ, nhưng lúc này Tô Mạc căn bản không kịp nghĩ nhiều, bởi vì băng lãnh kiếm quang cùng phát lạnh đao mang đã gặp thể. Hai người này hiển nhiên sớm có dự mưu, hoàn toàn ở Tô Mạc không hề phòng bị tình huống dưới xuất thủ, gắng đạt tới làm được nhất kích tất sát. Lúc này, Tô Mạc trường kiếm trong tay, đang ở chém về phía trước Huyền Cực Tông đệ tử, căn bản không kịp thu hồi. Kiếm quang cùng đao mang, đã va chạm vào Tô Mạc làn da, coi như Tô Mạc muốn tránh né, cũng đã không kịp. Suy! Kiếm quang cùng đao mang, đã đâm rách Tô Mạc làn da, hướng trong máu thịt thâm nhập. Cái này hai gã Phong Lăng đảo đệ tử, trong con ngươi hiện lên tàn nhẫn vui vẻ. Chương 129, kết thúc. Tô Mạc tính mệnh ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ cần tiếp qua nửa chớp mắt công pháp, kiếm quang cùng đao mang đem xé rách Tô Mạc thân thể. Cái này hai gã Phong Lăng đảo đệ tử, tu vi đều cao tới linh võ cảnh ngũ trọng, coi như lấy Tô Mạc thân thể, cũng căn bản không có khả năng mạnh mẽ chống đỡ lại hai người một đòn tất sát. Hai đạo công kích, đã đâm vào Tô Mạc làn da. Giờ khắc này, Tô Mạc lại một lần nữa cảm giác được tử vong mùi vị. Hắn rất không cam lòng, phi thường không cam lòng. Hắn còn không có chấn hương gia tộc, hắn còn không có đi tìm Tịch Nhi. Sẽ chết sao? Tô Mạc trong đầu, chợt xuất hiện Tịch Nhi cái kia ngọt ngào, ngượng ngùng nụ cười. Cái kia cô gái nhỏ, không biết rõ làm sao dạng. Thật xin lỗi, Tịch Nhi, Tô Mạc ca ca muốn nuốt lời. Tô Mạc trong lòng ai thán một tiếng, đã làm tốt tiếp thu tử vong chuẩn bị. Nhưng, Lão Thiên Gia hiển nhiên không được Tô Mạc mệnh. Đúng lúc này, một đạo không ai bằng ngân quang, đâm rách hư không, trong nháy mắt xuất hiện ở Tô Mạc bên người. Ngân quang nhanh khó tin, như tia chớp màu bạc, chớp mắt đã tới. Ken! Ngân quang tới, trong nháy mắt đẩy ra công kích mà đến lợi kiếm cùng trường đao. Cái này hai gã Phong Lăng đảo đệ tử thân hình, cũng bị trong nháy mắt đẩy lui mấy chục thước. Bạch! Một đạo cao to trung niên nhân thân ảnh, xuất hiện ở Tô Mạc bên người. Lúc này, Tô Mạc kiếm cũng thu hồi lại, tên kia Huyền Cực Tông đệ tử cũng bị một kiếm giết chết. Tô Mạc xem bên người trung niên nhân liếc mắt, khẽ gật đầu nói lời cảm tạ, hắn nhận ra người này, chính là thành chủ Phương Khiếu thiếp thân hộ vệ. Tô Mạc nghĩ lại, liền biết, nhất định là Phương Khiếu gặp hắn thiên phú cường đại, lo lắng hắn tổn vì 7V đút lạc, phái người này tới bảo vệ hắn. Trung niên nhân mặt không chút thay đổi, hắn một mực thân cách Tô Mạc không xa. Trước đó, Tô Mạc gặp mặt dài thanh niên đám người vây giết, thời khắc nguy cơ, hắn liền chuẩn bị xuất thủ. Bất quá, tại hắn chuẩn bị xuất thủ trước một giây, Tô Mạc đột phá tu vi, bạo phát nghịch tập, hắn liền không có xuất thủ. Nhưng lần này, hắn xuất thủ. Các ngươi là ai? vì sao ra tay với ta? Tô Mạc sắc mặt chợt trở nên vô cùng băng lãnh, trong con ngươi tuân ra phát lạnh sát khí, nhìn về phía cái kia hai môn Phong Lăng đảo đệ tử. Lúc này, Tô Mạc trong lòng hắn ý, đủ để đóng băng cửu thiên thập địa. Thiếu chút nữa, chỉ thiếu một chút, hắn liền chết. Cái kia hai gã Phong Lăng đảo đệ tử, gặp có người đột nhiên xuất thủ, cản bọn họ lại, nhất thời sắc mặt tái xanh. Hai người vẫn chưa hồi đáp Tô Mạc, mà là nhìn về phía Tô Mạc bên người trung niên nhân, phẫn nộ quát, chúng ta Phong Lăng đảo nội bộ ân oán, các hạ cũng muốn nhúng tay. Trung niên nhân không nói gì, mà là nhìn về phía Tô Mạc. Tô Mạc gật gật đầu nói, cảm ơn tiền bối cứu giúp, ta tự mình xử lý a. Trung niên nhân cấp thủ, chợt thân hình khẽ động, liền lách mình tiêu thất. Tô Mạc mắt lạnh nhìn về phía đối mặt hai người, trong con ngươi sát khí chớp động. Tô Mạc, không nghĩ tới thực lực ngươi, lại có để thăng. Cái này hai gã Phong Lăng đảo đệ tử, liếc mắt nhìn mới vừa rồi cùng bọn họ đối chiến Huyền Cực Tông đệ tử thi thể, sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Tên này chết đi Huyền Cực Tông đệ tử, thực lực không thể so với hai người bọn họ kém, cư nhiên bị Tô Mạc một kiếm giết chết. Cái này khiến bọn họ làm sao không sợ. Bọn họ cũng không biết Tô Mạc đã đột phá tu vi. Tại tới Quan Võ Thành trước đó, bọn họ vốn tưởng rằng Tô Mạc chiến lực cường thịnh trở lại, cũng nhiều lắm cùng linh võ cảnh tứ trọng đỉnh phong đệ tử không sai biệt lắm. Đi qua trước đó cùng Huyền Cực Tông đệ tử thi đấu, bọn họ bị Tô Mạc thực lực khiếp sợ, nhưng như trước cho rằng, Tô Mạc thực lực đỉnh thiên cũng liền cùng bọn họ một tầng thứ. Nhưng bây giờ, dường như hoàn toàn không phải. Các ngươi vì sao giết ta? Thành thật khai báo, ta có thể cho các ngươi lưu lại toàn thây. Tô Mạc thanh âm vô cùng lạnh lùng. Hai người này thật cũng không muốn ẩn giấu, bên trong một gã khuôn mặt gầy gò thanh niên, nhất thời cười lạnh nói, Tô Mạc, ngươi cùng chúng ta thiên minh là địch, coi như ngươi hôm nay không chết, sớm muộn cũng muốn chết không nơi táng thân. Thiên minh. Tô Mạc nghe vậy, trong con ngươi nhất thời bắn ra một đạo hàn quang. Cái này thiên minh thật đúng là âm hồn bất tán, cư nhiên phái người tới giết hắn. Tốt, tốt, phi thường tốt. Tô Mạc nhất thời cười rộ lên, nhưng nụ cười nhưng là không gì sánh được hắn lãnh. Hôm nay chuyện, ta nhớ hạ, ta sẽ để cho thiên minh trả giá huyết đại giới. Giờ khắc này, Tô Mạc trong lòng đối với thiên minh, tràn ngập sát khí. Tô Mạc không phải sợ chuyện người, mặc dù thiên minh thế lực vô cùng cường đại, nhưng tất nhiên đối phương muốn giết hắn, hắn cũng sẽ điên cuồng trả thù. Vương Huy từng cùng Tô Mạc nói qua, để cho hắn không được cùng thiên minh là địch. Tô Mạc bản ý bên trên, nếu như thiên minh không trêu chọc hắn, hắn cũng không nguyện ý cùng thiên minh, cùng Phong Lăng đảo kiệt xuất nhất nhân kiệt đoạn kinh thiên là địch. Nhưng bây giờ, song phương đã triệt để vạch mặt. Tô Mạc sát thiên minh không ít đệ tử, thiên minh cũng phái người giết hắn. Cái này, đã rơi vào không chết không thôi cục diện. Chỉ bằng ngươi, cũng có tư cách cùng ta thiên minh là địch. Hai gã Phong Lăng đảo đệ tử nghe vậy cười nhạt, gầy gò thanh niên tiếp tục nói, không nói nội môn đệ tử, không nói hoạch tâm đệ tử, chính là ngoại môn 10 đại đệ tử bên trong, đều có 5 người là ta thiên minh thành viên. Ngươi như thế nào cùng chúng ta đấu? Ngoại môn 10 đại đệ tử, có 5 người là thiên minh thành viên. Tô Mạc hai mắt híp lại, lạnh lùng cười, nói, đã như vậy, mấy tháng sau ngoại môn thi đấu, ta để bọn hắn toàn bộ từ phía trên mới, biến thành phế vật. Không biết tự lượng sức mình. Gầy gò thanh niên lạnh rên một tiếng, chợt đối người còn lại nói, chúng ta đi. Lập tức, hai người thi triển thân pháp. Hướng xa xa cấp tốc bay vút mà đi. Giết ta không thành, còn muốn đi. Tô Mạc âm thanh hình khẽ động, lưu lại một đạo tàn ảnh, như thiểm điện hướng hai người đuổi theo. Chim chíp. Ít khi sau đó, theo hai đạo kiếm quang hiện lên, cái này hai gã Phong Lăng đảo đệ tử, biến thành hai cỗ thi thể. Tô Mạc càng đem hai người tinh huyết, thôn phệ không còn một mảnh. Toàn bộ chiến trường bên trên, thi thể như núi. Máu loang chảy xuôi, một mảnh hỗn loạn, dù sao cũng chẳng có ai chú ý Tô Mạc dị thường. Hiện tại toàn bộ chiến trường, chiến tranh đã chuẩn bị kết thúc. hai phe nhân mã đều là tổn thất nặng nề. Còn lại người chỉ có phân nửa. Sát sát sát. Lúc này, Tô Mạc trong lòng sát ý càng sâu, lần nữa giết chóc. Mặc dù, Tô Mạc không thể trực tiếp thả ra võ hồn thôn phệ, chỉ có thể âm thầm thôn phệ, nhưng tinh huyết quá nhiều, thực lực của hắn một mực tại tăng trưởng. Hiện tại, hắn tu vi đã đến linh võ cảnh tứ trọng đỉnh phong, khoảng cách linh võ cảnh ngũ trọng cũng không xa. Ùng ùng. Trong kinh mạch huyết khí phi nhanh, trong đan điền linh tuyển rung động, Tô Mạc bắt đầu trùng kích linh võ cảnh ngũ trọng cảnh giới. Ra chiến trường trước đó, Tô Mạc mới là linh võ cảnh tam trọng sơ kỳ tu vi, trong khoảng thời gian ngắn, liền muốn trùng kích linh võ cảnh ngũ trọng cảnh giới. Loại tu luyện này tốc độ, có thể nói nghịch thiên. Bất quá, lúc này đây, Tô Mạc liên tục trùng kích gần nửa canh giờ, cũng không có phá tan cảnh giới vách ngăn, bước vào linh võ cảnh ngũ trọng. Ai? Cảnh giới để thăng quá nhanh. Tu vi không đủ vững chắc. Tô Mạc bất đắc dĩ, thầm than một tiếng, liền đình chỉ trùng kích bình cảnh. Vẫn là ngưng luyện thân thể a. Chợt, Tô Mạc tiếp tục giết chóc, tiếp tục thôn phệ tinh huyết, cũng vận chuyển vạn tượng thần công, vô số huyết khí chuyển hóa, hóa thành tiểu tượng hư ảnh. Tiểu tượng hư ảnh tại Tô Mạc trong cơ thể không tiếng động gào thét, cuối cùng dung nhập huyết nhục trải qua xương bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Tô Mạc thân thể thực lực, rất nhanh tăng trưởng. Vạn tượng thần công, Tô Mạc nay đã luyện đến đệ tầng 4 đỉnh phong, tiếp cận viên mãn. Có khổng lồ huyết khí chống đỡ, chỉ là thời gian ngắn ngủi, vạn tượng thần công tầng thứ 4 liền đại viên mãn. Tô Mạc thì bắt đầu hoạt động tầng thứ 5 công pháp, tiếp tục tu luyện. Ken, ken, ken. Nhưng vào lúc này, trên chiến trường một hồi đồng la âm thanh triệt để dựng lên. Chợt, tất cả Thiết Lâm quốc binh sĩ như thủy triều thối lui. Thiết Lâm quốc, đánh chuông thu binh. Chương 130, tăng vọt thực lực. Trận chiến tranh này, Thiên Nguyệt đại quân tổn thất nặng nề, Thiết Lâm quốc mặc dù hơi chiếm ưu thế, nhưng tương tự bị trọng thương. Coi như có thể đánh bại Thiên Nguyệt đại quân, bọn họ cũng vô lực cầm xuống Quan Võ Thành. Cho nên, Thiết Lâm quốc quả đoán lui binh. Ken, ken, ken. Theo đồng la tiếng vang lên, Thiết Lâm quân đoàn nhanh chóng thối lui. Giết. Thiên Nguyệt đại tướng quân Viên Chiến xuất lĩnh đại quân sau đó truy kích đánh lén. Thẳng đến đuổi theo ra hơn 10 dặm, đại quân mới đình chỉ truy kích, đi vòng vèo mà hồi. Trên chiến trường, 300-400 tên tứ đại tông môn đệ tử hao tổn phân nửa. Còn lại không đủ 200 người. Những người này, mỗi cái mang thương, gặp Thiết Lâm quân đoàn vịt 5 mở cờ rút đi, rất nhiều người cũng lớn thở dài một hơi. Có vài người buộc chặt tiếng lòng chợt buông lỏng, thậm chí đặt mông ngồi dưới đất. Ha ha ha! Thông khoái! Một trận chiến này rất thông khoái. Xa xa truyền đến Viên Chiến tiếng cười to, rất nhanh Viên Chiến liền phản hồi chiến trường. Ánh mắt đảo qua tứ đại tông môn đệ tử, Viên Chiến sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì trong đám người, cũng không có Tô Mạc thân ảnh. Tô Mạc đây? Có ai chứng kiến Tô Mạc? Viên Chiến nhất thời la hét. Viên Chiến rất coi trọng Tô Mạc nhưng là thiên tài a, nghịch thiên thiên tài. Nếu như chết, đó thật là quá đáng tiếc. Viên tướng quân, Tô Mạc sư huynh không có việc gì, hắn ở nơi nào? Lý Phong thanh âm vang lên, chợt Lý Phong ngón tay chỉ hướng một chỗ. Viên Chiến nhìn lại, chỉ thấy ở ngoài ngàn mét, một chỗ thi thể chồng chất như núi, tiên huyết hội tụ cái hố chỗ, Tô Mạc chính khoanh chân làm ở nơi nào. Tô Mạc bên người, có ít nhất số trăm cô thi thể, tiên huyết đã hội tụ thành một chỗ đầm nước nhỏ. Viên Chiến thân hình bay vút, mấy cái bước xa liền tới đến Tô Mạc trước người. Tô Mạc! Ngươi ngồi ở chỗ này làm cái gì? Đi tới Tô Mạc trước người, Viên Chiến nghi hoặc hỏi. Ha ha, Viên tướng quân, ta chân khí tiêu hao quá lớn, đã tọa khôi phục một chút chân khí. Tô Mạc lúng túng cười, nhưng là nói một câu lời nói dối. Khôi phục chân khí cũng không thể ngồi ở chỗ này a. Viên Chiến không nói lắc đầu, nơi đây thi thể chồng chất như núi, tiên huyết hội tụ thành hồ, cư nhiên ở chỗ này đã tọa. Đây là một viên tốt nhất hồi khí đan, ngươi mau nhanh ăn vào a. Chợt, Viên Chiến từ trên người lấy ra một viên đan dược, đưa cho Tô Mạc. Cảm ơn viên tướng quân. Tô Mạc mặc dù không cần đan dược, nhưng vẫn là nhận lấy. Ừm. Viên Chiến khẽ gật đầu, chợt quay đầu phân phó, đại quân lưu lại rất ít người thanh lý chiến trường, người khác hồi thành. Đại quân có thứ tự phản hồi, tứ đại tông môn các đệ tử, cũng là tất cả đều phản hồi. Tô Mạc sư huynh, chúng ta cũng trở về a. Lý Phong Nưu tiểu hổ cùng Chu Tín ba người đi tới Tô Mạc trước người. Các ngươi đi về trước đi. Sau một lát, ta đi trở về. Tô Mạc lắc đầu, hướng ba người nói. Được rồi. Cái kia chúng ta trước hồi. Ba người mặc dù nghi hoặc, không biết Tô Mạc vì sao không phải là phải ở chỗ này khôi phục chân khí, nhưng cũng không hỏi nhiều. Chợt, ba người liền phản hồi Quan Võ Thành. Xa xa, Lạc Thiên Phàm cũng hướng Tô Mạc gật đầu, lập tức ly khai. Đợi mọi người ly khai, Tô Mạc tiễn khẩu khí, cực lực thôi động trong cơ thể võ hồn, thôn phệ xung quanh tinh huyết chi khí. Đồng thời, Tô Mạc cực lực vận chuyển Vạn Tượng Thần Công tầng thứ 5 công pháp. Sau nửa canh giờ, Tô Mạc đứng dậy rời đi. Lại qua chốc lát, một đám thanh lý chiến trường binh sĩ, tới chỗ này. Gì? Đây là chuyện gì xảy ra? Nay quân binh sĩ, chứng kiến trước mắt tràng cảnh, đều là ngẩn ra. Chỉ thấy phía trước, mấy trăm bầy đủ chết trận thi thể, toàn bộ đều khô héo. Mỗi cái da bọc xương, xương gầy linh đinh, vô cùng dọa người. Những binh lính này còn chưa từng thấy qua loại tình huống này, mỗi cái ngốc lăng tại nguyên chỗ. Một lúc lâu, một gã tuổi tác trọng đại binh sĩ, lắc đầu nói rằng, mặc kệ nó. Chúng ta đem bọn họ chôn là được. Lập tức, một đám binh sĩ bắt đầu thanh lý. Quan Võ Thành, phủ thành chủ, trong phòng. Tô Mạc tắm rửa, đổi một thân trường sam màu xanh, khoanh chân ngồi ở trên giường, túi đầu trầm tư. Hán tu vi đã đạt đến linh võ cảnh tứ trọng đỉnh phong, nhưng thôn phệ tinh huyết mà bạo tăng tu vi, căn cơ cũng không vững chắc. Cho nên, hán mới không thể một hơi thở đột phá đến linh võ cảnh ngũ trọng cảnh giới. Bất quá, tu vi không có đột phá, Tô Mạc sức mạnh thân thể, nhưng cũng tăng vọt một mảng lớn. Vạn Tượng Thần Công tu luyện, chỉ cần có đủ linh khí, hoặc là tinh huyết chi khí, tu luyện tốc độ có thể nói nghịch thiên. Thôn phệ mấy trăm người tinh huyết chi khí, Tô Mạc Vạn Tượng Thần Công trực tiếp đạt được tầng thứ 5 hậu kỳ. Luyện đến Vạn Tượng Thần Công tầng thứ 5 hậu kỳ, sức mạnh thân thể có thể so với linh võ cảnh ngũ trọng võ giả. Cái này là lần đầu tiên, Tô Mạc thân thể thực lực, siêu việt tu vi đẳng cấp. Nhẹ nhàng nâng cánh tay trái lên, Tô Mạc thoáng vận chuyển Vạn Tượng Thần Công, hắn trên ra, nhất thời buộc phát ra kim quang nhàn nhạt. Vạn Tượng Thần Công tầng thứ 5, không chỉ có để cho Tô Mạc sức mạnh thân thể bạo tăng, lực phòng ngự cũng là gia tăng thật lớn. Tô Mạc nâng tay phải lên, đưa ra một ngón tay, đầu ngón tay ngưng tụ ra một luồng tinh tế chân khí. Cái này sợi chân khí mặc dù thật nhỏ, lại sắc bén như kiếm, đủ để xuyên kim hóa thiết. Lập tức, Tô Mạc ngón tay phía bên trái trên cánh tay đột nhiên đâm một cái. Suy! Đầu ngón tay chân khí vỡ nát, mà Tô Mạc trên cánh tay, chỉ có một đạo nhỏ bé bạch ấn, không mất một sợi lông. Ta hiện tại thân thể, phối hợp với hộ thể chân khí, đủ để ngạnh kháng cùng giai võ giả toàn lực công kích. Tô Mạc khẽ gật đầu, trong lòng phi thường hài lòng. Chợt, Tô Mạc xuất ra một cái túi lượng đồ. Đây là tên kia Huyền Cực Tông mặt dài thanh niên túi lượng đồ, trận chiến này, Tô Mạc giết không ít người. Duy cầm cái này một cái túi lượng đồ. Mở túi lượng đồ ra, bên trong đồ vật thật đúng là không ít. Bí tịch, kim phiếu, đan dược, linh thạch, cái gì cần có đều có. Bí tịch cùng sở hữu ba quyển, theo thứ tự là một môn công pháp, cùng hai môn vũ kỹ. Công pháp chỉ là nhị cấp trung phẩm cấp bậc, đối với Tô Mạc mà nói, thực sự quá thấp, trực tiếp ném vào chiếc nhận chữ vật. Hai môn vũ kỹ đều là nhị cấp thượng phẩm cấp bậc, một môn vì IT, bá vân quyền gờ tờ, một môn khác, chính là IT, hổ khiếu long quyền gờ tờ. Bá vân quyền, Tô Mạc không có hứng thú gì, cửa này IT, Hổ Khiếu Long Quyền gờ tờ, hắn ngược lại là có chút cảm thấy hứng thú. Cái kia Huyền Cực Tông mặt dài thanh niên, thi triển quyền pháp này, uy thế kinh người, thực lực tăng rất lớn một đoạn. Nhẹ nhàng lật ra IT, Hổ Khiếu Long Quyền gờ tờ, bí tịch, Tô Mạc định tinh nhìn lại. Hổ Khiếu Long Quyền, thượng cổ vũ kỹ, đẳng cấp nhị cấp thượng phẩm. Thực tế uy lực, có thể so với cao cấp nhất tam cấp hạ phẩm vũ kỹ. Cộng phân tứ thức. Thức thứ nhất, Hổ Khiếu Sơn Lâm. Thức thứ hai, Hổ Khiếu Long Ngâm. Thức thứ ba, Long Hành Thiên Hạ. Thức thứ tư, Long Chiến Tinh Giã. Quyền pháp này cương mãnh bá đạo, có long hổ chi uy, luyện đến đại thành cảnh giới, quyền kinh có thể huyễn hóa rồng hổ, khí thôn sơn hà, đánh đâu thắng đó. Nhìn xong bí tịch giới thiệu, Tô Mạc không khỏi có chút khiếp sợ. Cửa này IT, Hổ Khiếu Long Quyền gờ tờ, mặc dù chỉ là nhị cấp thượng phẩm cấp bậc, nhưng tuyệt đối là siêu việt thần phong kiếm pháp tồn tại. Tô Mạc không nghĩ tới môn quyền pháp này, cư nhiên như thế bất phàm. Xem ra tên kia, căn bản không có luyện được manh mối gì, tối đa luyện đến cảnh giới tiểu thành. Tô Mạc thầm nói. Chương 131, Thiên Nguyệt Sóng Ngầm. Hổ Khiếu Long Quyền là một môn phi thường cường đại vũ kỹ, Huyền Cực Tông mặt dài thanh niên, căn bản không có thể phát huy ra nó phải có uy lực. Môn vũ kỹ này, Tô Mạc có chút thỏa mãn, trình trọng thu, chuẩn bị sau này tu luyện. Còn như còn lại đan dược, kim phiếu, linh thạch, Tô Mạc kiểm kê một phen, cũng thu sạch. Đan dược không nhiều, chỉ có 5-6 bình, kim phiếu 40 vạn lượng, linh thạch lại có hơn 30 khỏa. Linh thạch là linh võ cảnh ở trên võ giả tu luyện then chốt, có thể rất nhanh tăng võ giả tu vi. Bất quá, bởi vì Tô Mạc có thôn phệ võ hồn, ngược lại cũng chưa từng dùng tới linh thạch. Sau đó thời gian, ngược lại là rất nhàn rỗi. Tô Mạc ngay tại phủ thành chủ an ổn ở lại. Mỗi ngày củng cố tu vi, ngưng luyện chân khí, cường hóa nhục thân. Thiết Lâm quốc đại quân mặc dù lui, nhưng vẫn chưa hoàn toàn rút lui khỏi, mà là trú đóng ở bên ngoài hơn 100 dặm, công chiếm một tòa thiên nguyệt bên trong tòa thành nhỏ, chờ đợi trợ giúp, mưu đồ tái chiến. Bất quá, nghe nói thiên nguyệt một phương, cũng có viện quân muốn tới, muốn thừa cơ phản công. Cho nên, Tô Mạc cũng không gấp ly khai quan võ thành. Cứ như vậy, lại qua nửa tháng, tứ đại tông môn đệ tử, có không ít người bắt đầu lần lượt phản hồi. Phong Lăng đảo đệ tử, cũng có rất nhiều người đều đi. Lý Phong ba người cũng ngồi không yên. Trong sân, Tô Mạc cùng Lý Phong, Chu Tín còn có Ngưu Tiểu Hổ, bốn người ngồi ở trong viện trên bàn đá. Tô Mạc sư huynh, rất nhiều người đều trở về, chúng ta có muốn hay không cũng trở về. Ngưu Tiểu Hổ hỏi. Đang chờ đợi a. Không biết Thiết Lâm quân đoàn vẫn sẽ hay không xâm phạm. Tô Mạc chỉ hơi trầm ngâm, nói rằng. Chiến trường, là hắn rất nhanh tăng thực lực lên địa phương, cho nên, hắn còn không muốn quá sớm ly khai. Tô Sư Minh, Thiết Lâm quân đoàn tổn thất nặng nề, phỏng chừng muốn tu chỉnh rất dài một thời gian ngắn, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tới phạm. Chu Tín lại mở miệng nói, hơn nữa, chúng ta Thiên Nguyệt Viện quân cũng không biết lúc nào mới có thể đến, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có chiến sự. Tô Mạc suy tư một phen, nói rằng, nửa tháng nữa, nếu là không có chiến sự, chúng ta liền sẽ hồi Phong Lăng đảo. Hắn xác thực không rảnh ở giữa tốn tại nơi đây. Thời gian cực nhanh. Qua trong giây lát, nửa tháng thời gian liền đi qua, Thiết Lâm quân đoàn chưa có tới phạm, Thiên Nguyệt Viện quân cũng không có đến. Tô Mạc liền chuẩn bị phản hồi. Tô Mạc mang theo Lý Phong ba người, đi tới phủ thành chủ phòng khách, nhìn thấy thành chủ Phương Khiếu, hướng đối phương cáo biệt. Phương thành chủ, tại hạ muốn phản hồi Phong Lăng đảo. Tô Mạc hướng Phương Khiếu ôm quyền, cung kính cúi đầu, tiếp tục nói, lần trước, phải cảm ơn Phương thành chủ, nếu không phải Phương thành chủ phái người bảo hộ, phỏng chừng hiện tại ta đã chết. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ngày khác, nếu Phương thành chủ có nhu cầu, Tô Mạc nhất định nghĩa bất dung tử. Tô Mạc sắc mặt chân thành. Hắn xác thực rất cảm kích Phương Khiếu, mặc kệ đối phương xuất phát từ nguyên nhân gì, phái người bảo hộ hắn, nhưng dù giờ mở cờ không ai đi 2L sao cứu hắn mệnh. Sau này, nếu là có cơ hội, cái này ân cứu mạng, hắn hội báo đáp. Ha ha! Việc nhỏ mà thôi, Tô Mạc ngươi đừng làm như người xa lạ. Phương Khiếu mỉm cười mở miệng, lập tức lại tiếp tục nói, Tô Mạc, nếu không ngươi lưu lại nữa mấy ngày, đại tướng quân đối ngươi rất có hảo cảm, cũng muốn gặp lại gặp ngươi đây. Bất quá, đại chiến vừa qua khỏi, hắn đã nhiều ngày vội vàng chỉnh đốn đại quân, tạm thời không phân thân ra được. Phương Khiếu hy vọng Tô Mạc ở nữa một thời gian ngắn, rất quen thuộc lạc thuộc lạc cảm tình. Tô Mạc thiên phú, là hắn chọn đời ít thấy, coi như so ra kém trong tin đồn Thiên Nguyệt Thứ Kiệt, tương lai lớn lên, cũng là danh chấn nhất phương cường giả. Hoàn toàn không phải hắn Phương Khiếu có thể so sánh với. Cho nên, thừa dịp Tô Mạc chưa có hoàn toàn lớn lên trước đó, giữ gìn mối quan hệ, thì làm ít công to. Không a. Nếu có duyên, ngày khác ta và viên tướng quân tự sẽ gặp lại. Tô Mạc chỉ hơi trầm ngâm, vẫn là lắc đầu. Dạng này a. Phương Khiếu thở dài, nói, đã ngươi vội vã trở về, vậy ta cũng liền không giữ lại ngươi, bảo trọng. Phương Khiếu ôm quyền. Ừm. Vậy tại hạ liền cáo tử. Tô Mạc lần nữa hướng Phương Khiếu hành lễ, trầm giọng nói. Nói xong, Tô Mạc xoay người, mang theo Lý Phong ba người, liền chuẩn bị ly khai. Tô Mạc, chấm đã. Đúng lúc này, Phương Khiếu trầm tư một phen, lại đột nhiên gọi lại Tô Mạc. Phương thành chủ còn có chuyện gì? Tô Mạc nghi hoặc hỏi. Phương Khiếu không có trả lời ngay, mà là lần nữa trầm tư chốc lát. Thanh âm trầm thấp hỏi, Tô Mạc à, không biết ngươi đối Thiên Nguyệt quốc thế cục trước mắt thấy thế nào? Thế cục? Tô Mạc ngẩn ra, trong lòng càng nghi hoặc. Thiên Nguyệt quốc có cái gì thế cục? Chẳng lẽ là nói cùng Thiết Lâm quốc chiến tranh sao? Phương Khiêu chứng kiến Tô Mạc trong mắt nghi hoặc, trong con ngươi hiện lên một đạo tinh quang, thanh âm trầm thấp, nói, Thiên Nguyệt quốc, mặc dù trên mặt nổi là hoàng thất quản khống. Nhưng tất cả mọi người biết, chân chính thống lĩnh toàn bộ Thiên Nguyệt quốc, nhưng là tứ đại tông môn. Tô Mạc à, ngươi là tứ đại tông môn một trong, Phong Lăng đảo đệ tử, không biết, ngươi đối cái này có ý kiến gì không? Nói xong, Phương Khiếu mang trên mặt một tia ý vị thâm trường nụ cười, lẳng lặng nhìn Tô Mạc. Tô Mạc nghe vậy, trong con ngươi chợt hiện lên vẻ kinh dị. Hắn là ai? Phương Khiếu lời mặc dù hỏi đến hàm hồ. Như là không có cái gì biểu đạt. Nhưng hắn vừa nghe, liền lập tức minh bạch. Đây là Thiên Nguyệt Hoàng thất không cam lòng bị tứ đại tông môn kiềm chế, muốn nghịch chuyển hiện tại trạng thái, chân chính khống chế Thiên Nguyệt quốc à. Có thể nói, muốn chân chính khống chế Thiên Nguyệt quốc, Hoàng thất liền muốn tại trên thực lực, có thể ngăn chặn tứ đại tông môn mới được. Thiên Nguyệt Hoàng thất, có thực lực này sao? Tô Mạc không rõ ràng, hắn đối với Hoàng thất căn bản không quá giải. Ha ha! Phương thành chủ, ta chỉ là Phong Lăng đảo một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử, nào dám nói xuông quốc gia đại sự. Tô Mạc sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, mỉm cười lắc đầu, nhưng là không trả lời. Ha ha! Tô Mạc ngươi quá khiêm tốn, lấy ngươi thiên phú, không ngoài 10 năm thời gian, nhất định có thể danh chấn thiên nguyệt. Gặp Tô Mạc tránh không đáp, Phương Khiếu cười ha ha một tiếng. Vội vàng ngăn trọng tâm câu chuyện. Tạ ơn Phương thành chủ cát ngôn. Tô Mạc mỉm cười, lần nữa ôm quyền nói, không có chuyện gì, ta liền đi trước. Ừm. Đi thôi. Phương Khiếu mỉm cười cắt thủ. Chật, Tô Mạc liền ly khai phủ thành chủ, cùng Lý Phong ba người một chỗ, bước lên đường về. Không bao lâu, bốn người liền rời xa quan võ thành. Phủ thành chủ, trong đại sảnh. Đợi Tô Mạc đi rồi, phòng khách nhà kề bên trong, đi ra một vị thiếu niên áo trắng. Thiếu niên tinh mi kiếm mục, khí chất bất phàm. Công tử, cái này Tô Mạc không đơn giản, không biết về sau có thể không thể vì ngươi sử dụng. Phương Khiếu nhìn thấy thiếu niên áo trắng, nhất thời đứng dậy, cung kính hành lễ. Thiếu niên áo trắng nghe vậy, nhưng là nhẹ nhàng lắc đầu, trong con ngươi lộ ra cơ trí quan mang, cười nhạt nói. Đây là một liệt mã, bất kỳ cái gì người không thể hoàn toàn khống chế, cùng trở thành bạn, thì so khống chế càng đơn giản hơn. vẫn là công tử muốn chu toàn. Phương Khiếu nghe vậy gật đầu, nói, người này chiến lực kinh người, hơn nữa còn trẻ như vậy liền có bực này tu vi, thiên phú cực mạnh, tương lai phải là công tử một sự giúp đỡ lớn. Thiếu niên áo trắng hơi hơi cắp thủ. Chương 132, Hà Dương Quân. Chọn gần nửa tháng thời gian, Tô Mạc mấy người mới về đến Phong Lăng Đảo. Hiện nay Phong Lăng Đảo, ngoại môn bên trong có vẻ hơi vắng vẻ, rất nhiều ngoại môn đệ tử đi vào tham gia quốc chiến nhiệm vụ, còn chưa trở về. Có người nói, Phong Lăng Đảo có 3.000 ngoại môn đệ tử, đi chiến trường chính trấn Hùng Thành, bên trong có mấy người, càng là danh liệt ngoại môn 10 đại đệ tử một trong. Mà Thiết Lâm Quốc chủ lực, 20 vạn đại quân đã ở tấn công mạnh trấn Hùng Thành. Không biết, trấn Hùng Thành chiến trường ra sao chẳng cảnh. Tô Mạc nếu không phải ngay từ đầu thực lực yếu kém, hắn cũng sẽ lựa chọn đi trấn Hùng Thành. Nhưng hắn lúc đó, chỉ là vừa mới đột phá linh võ cảnh tam trọng, lý do an toàn, hay là đi quan võ thành. Trở lại Phong Lăng Đảo sau đó, Tô Mạc 4 người liền đi nhiệm vụ đường, chuẩn bị giao lấy nhiệm vụ. Bất quá, tuyên bố quốc chiến nhiệm vụ, lúc đầu nói là muốn lấy Thiết Lâm Quốc võ giả đầu người, tới tính toán thành tích. Nhưng, trên chiến trường, thay đổi trong nháy mắt, nào có thời gian lấy địch nhân đầu người. Cho nên, tông môn cũng phái ra trưởng lão nhân vật, âm thầm thống kê các đệ tử chiến tích. Tô Mạc liền không có thu, chém giết Thiết Lâm Quốc võ giả đầu người. 4 người tới nhiệm vụ đường người trong không nhiều. Chỉ có 10 mấy cái đệ tử tại xếp hàng, hiển nhiên cũng là mới vừa về không lâu, đang ở giao nhiệm vụ. Tô Mạc mấy người cũng xếp tại phía sau, chậm rãi chờ đợi. Đều cút đi. Nhưng vào lúc này, một đạo cực kỳ kiêu ngạo tiếng quát, từ nhiệm vụ đường ngoài cửa vang lên. Tô Mạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngoài cửa đi tới 3 gã thanh niên. Cái này 3 gã thanh niên liều lĩnh không gì sánh được, không che giấu chút nào trên người tu vi khí tức, bước đi tiến đến. Cái này trong 3 người, bên trong 2 người đều là linh võ cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi. Dẫn đầu là một vị mặc hỏa hồng sắc trường bào thanh niên, khí tức càng là vô cùng to lớn, trùng trùng điệp điệp, viễn siêu 2 người khác. Là Hà Dương Quân sư huynh. Mau tránh ra, cho Hà sư huynh nhường đường. Xếp tại phía trước một ít đệ tử, nhao nhao tránh né, vội vàng né qua một bên. Ngay cả Lý Phong 3 người, trong lòng cũng là cả kinh, vội vàng nhường đường. Bất quá, Tô Mạc ngược lại là không có tránh ra, vẫn đứng tại chỗ. Hà Dương Quân. Nghe được cái tên này, Tô Mạc đôi lông mày nhíu lại. Hà Dương Quân, linh võ cảnh lục trọng đỉnh phong tu vi, ngoại môn 10 đại đệ tử bài danh đệ cửu, nghe nói là thiên minh thành viên. Ngoại môn 10 đại đệ tử, danh chấn ngoại môn. Có thể nói, có lẽ có người không biết bọn hắn, nhưng không có người nào chưa từng nghe qua bọn họ danh hào. Hà Dương Quân kiêu ngạo không gì sánh được, mang theo 2 gã người hầu bước đi vào nhiệm vụ đường, chứng kiến mọi người nhao nhao nhường đường, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. Hả? Đông nhiên, Hà Dương Quân chợt nhìn thấy phía trước, lại có thể có người không mua chính mình sổ sách, như trước đứng ở nơi đó, nhất thời trong con ngươi hiện lên một tia lệ khí. Hừ! Hà Dương Quân lạnh rên một tiếng, trực tiếp hướng Tô Mạc đi tới. Tô Mạc! Lúc này, Hà Dương Quân bên người một gã thanh niên, nhận ra Tô Mạc, nhất thời kinh hô, ngươi lại còn sống. Tô Mạc nghe vậy, trong con ngươi nhất thời bắn ra một đạo hàn mang. Xem ra, thiên minh người đi giết hắn, quả nhiên không phải ngẫu nhiên, là sớm có kế hoạch. Nguyên lai ngươi chính là Tô Mạc. Hà Dương Quân nghe nói người bên cạnh, nhất thời sắc mặt trầm xuống. Tô Mạc chém giết hơn 10 tên thiên minh người, chuyện này, sớm đã ở trên thiên minh truyền ra. Lần này quốc chiến nhiệm vụ, bọn họ phát hiện Tô Mạc đi quan võ thành, thế là, dịch hiểu quang sư huynh phái 2 gã linh võ cảnh ngũ trọng đệ tử, đi vào quan võ thành giết Tô Mạc. Lại không nghĩ rằng, 2 người kia cư nhiên thất bại. Có thể sống lại, xem ra ngươi vận khí không tệ. Hà Dương Quân cười lạnh một tiếng, trong con ngươi tràn ngập hí ngược, nói, ta ngày hôm nay đã không giết ngươi, miễn cho bẩn tay ta, ngược lại ngươi cũng sống không bao lâu. Ta có thể sống bao lâu, không nhọc ngươi quan tâm. Tô Mạc nghe vậy rếu cợt một tiếng, nói rằng, không giết ta. Ngươi chính là muốn giết ta, ngươi có thể giết sao? Tô Mạc thực lực bây giờ bạo tăng, trong lòng cực kỳ tự tin. Coi như hắn không nhất định có thể chiến thắng đối phương, nhưng đối phương muốn đơn giản giết chết hắn, cũng tuyệt đối không thể. Ha ha! Thực sự là con vịt chết, mạnh miệng. Hà Dương Quân khinh thường, âm hiểm cười nói, dịch sư huynh nhưng là đối ngươi cảm thấy rất hứng thú, chờ hắn trở về, hắn tự nhiên sẽ đi tìm ngươi. Nói xong, Hà Dương Quân không tiếp tục để ý Tô Mạc, vòng qua hắn, trực tiếp đi tới nhiệm vụ đài. Dịch hiểu con sao? Tô Mạc trong con ngươi hiện lên một đạo lanh mang. Coi như hắn không tìm đến ta, nếu không bao lâu, ta cũng sẽ tìm hắn tính sổ. Trường lão, ta giao nhiệm vụ, mau nhanh cho ta tính một chút có bao nhiêu điểm cống hiến. Nhiệm vụ trước này, Hà Dương Quân tùy tiện, đối nhiệm vụ đường trưởng lão nói chuyện, đều không có nửa điểm vẻ cung kính. Tên này nhiệm vụ đường trưởng lão, là một gã nhỏ gầy trung niên nhân. Chứng kiến Hà Dương Quân thái độ, người trưởng lão này nhướng mày. Bất quá, môn quy cũng không có quy định, đệ tử đối trưởng lão nhất định phải cung kính, hắn cũng không tiện phát hỏa. Hơn nữa, mặc dù hắn là ngoại môn trưởng lão, nhưng cũng không muốn vì vậy đắc tội thiên minh. Thế là, người trưởng lão này, vẫn là xuất ra một cái ngọc giản, kiểm tra. Khối ngọc này giản, ghi lại mỗi cái chiến trường truyền về đệ tử chiến tích tin tức. Ít khi, tên này nhiệm vụ đường trưởng lão đối Hà Dương Quân nói, Hà Dương Quân, tại cổ nguyên thành cộng chém giết thiết lâm quốc võ giả 236 người, bên trong linh võ cảnh lục trọng võ giả 5 người, linh võ cảnh ngũ trọng võ giả 24 người, linh võ cảnh tứ trọng võ giả 39 người. 236 người, tổng cộng thưởng cho điểm cống hiến 12.840 điểm. Theo tên này nhiệm vụ đường trưởng lão vừa nói xong, toàn bộ nhiệm vụ đường bên trong chợt yên tĩnh lại. T. Rất nhiều người không khỏi hít sâu một hơi. 12.840 điểm cống hiến. Chơi ạ! Đây cũng quá nhiều a. Hơn 10.000 điểm cống hiến là khái niệm gì? Nếu như một cái linh võ cảnh nhất trọng võ giả, có nhiều như vậy điểm cống hiến, có thể đổi được đại lượng đan dược cao cấp bí tịch, cao cấp vũ khí. Trong khoảng thời gian ngắn, thực lực của hắn nhất định bay lên. Tất cả mọi người nhìn về phía Hà Dương Quân ánh mắt, đều tràn đầy ước ao. Thực sự là người so với người, tức chết người. Người ta đi ra ngoài một lần, tuy tuy tiện tiện là có thể kiếm được hơn 10.000 điểm cống hiến. Mà bọn họ, liều sống liều chết, có đôi khi một tháng còn không kiếm được 500 điểm cống hiến. Đây chính là chênh lệch. Hà Dương Quân hai mắt híp lại, đầu lâu hơi hơi giơ lên, người khác loại này ước ao ánh mắt, để cho hắn cảm thấy có chút hưởng thụ. Trong lòng hắn vô cùng sảng khoái. Tô Mạc gặp Hà Dương Quân cống hiến đã coi là tốt, vẫn không có người dám tiến lên, hắn liền đi qua. Trưởng lão, ta gọi Tô Mạc, không biết ta cống hiến thưởng cho có bao nhiêu. Tô Mạc hướng tên này nhiệm vụ trưởng lão ôm quyền xá, hỏi. Ừm, tốt. Nhiệm vụ trưởng lão mỉm cười gật đầu, Tô Mạc thái độ tốt, cho hắn phải có tôn kính. Cái này cùng Hà Dương Quân thái độ hình thành cường liệt phản, để cho người trưởng lão này xảy ra hảo cảm. Chật, nhiệm giờ tờ ZJN8F3 vụ trưởng lão cầm ngọc giản lên, túi đầu kiểm tra. Tô Mạc lặng lặng đợi. Hà Dương Quân vẫn chưa ly khai, hắn ngược lại muốn nhìn một chút Tô Mạc chiến tích, lần này có thể được nhiều ít điểm cống hiến. Ừm, lấy thực lực của hắn, no chết cũng liền lưỡng, 3.000 A. Hà Dương Quân thầm nói. Chương 133, 10.000. Nhiệm vụ đường bên trong. Tô Mạc đang lẳng lặng đợi, chờ đợi nhiệm vụ trưởng lão hạch toán chiến tích. Nhưng là, nhiệm vụ trưởng lão cúi đầu kiểm tra ngọc giản sau đó, cư nhiên thật lâu không thấy ngẩng đầu. Tên này nhiệm vụ trưởng lão phảng phất hóa đá, không có động tĩnh gì. Tô Mạc mặt lộ vẻ nghi hoặc, chính mình mặc dù chiến tích không sai, nhưng là không cần lâu như vậy à. Bất quá, Tô Mạc cũng không thúc giục, hắn ngược lại không gấp, chỉ cần khác, đừng, tính là ít là được. Trưởng lão, chuyện gì xảy ra? Tại sao còn không tính ra? Tô Mạc không nổi, Hà Dương Quân ngược lại là gấp gáp, nhịn không được thúc giục. Lúc này, nhiệm vụ trưởng lão rốt cục ngẩng đầu, nét mặt còn có vẻ kinh ngạc đã lui. Tô Mạc, quan võ thành cộng chém giết Thiết Lâm Quốc võ giả 573 người, bên trong linh võ cảnh lục trọng võ giả 1 người, linh võ cảnh ngũ trọng võ giả 8 người, linh võ cảnh tứ trọng võ giả 37 người, linh võ cảnh tam trọng võ giả 86 người. Theo nhiệm vụ trưởng lão từ từ nói đến, bốn phía đệ tử, trừ Lý Phong 3 người ở ngoài, đều là trợn to hai mắt. Bọn họ không chỉ có bị Tô Mạc giết địch số lượng kinh động đến, tức thì bị Tô Mạc thực lực khiếp sợ. Cư nhiên có thể chém giết linh võ cảnh lục trọng võ giả. Chuyện này không có khả năng lắm a. Tô Mạc lần trước tại sinh tử điện, cùng thiên minh đệ tử chiến đấu lúc, không phải mới linh võ cảnh nhị trọng tu vi sao. Lúc này mới hơn 2 tháng thời gian a. Liên cường đại tới mức này. Mọi người không quá tin tưởng. Hà Dương Quân cũng là mặt mang vẻ không tin. Đúng lúc này, chỉ nghe nhiệm vụ trưởng lão tiếp tục nói, Tô Mạc, nhiệm vụ lần này, tổng cộng thu được thưởng cho cống hiến 10 vạn điểm. Nhiệm vụ trưởng lão nói xong, hắn trên mặt mình cũng không khỏi, có chứa một tia vẻ chấn động. Cái gì? Mọi người lần nữa ngộng, không ít người đôi mắt tức thì trừng tròn xoe. 10 vạn điểm cống hiến. Cái này mẹ nó làm sao có thể? Đều nhanh vượt qua Hà Dương Quân gấp 10 lần. Trưởng lão, ngươi có lầm hay không? Hà Dương Quân dẫn đầu mở miệng, vẻ mặt không tin, phẫn nộ quát, 10 vạn điểm cống hiến, ngươi đùa gì thế đây? Hà Dương Quân không tin, hắn kiên quyết không tin Tô Mạc chiến tích, giá trị 10 vạn điểm cống hiến. Tuyệt đối là tên này nhiệm vụ trưởng lão vô nghĩa. Nếu như ngoại môn 10 đại đệ tử đệ nhất nhân, Nam Cung Sư Huynh thu được 10 vạn điểm cống hiến, hắn sẽ tin tưởng. Nhưng Tô Mạc, tuyệt đối không có khả năng. Nghe nói Hà Dương Quân gầm lên, nhiệm vụ trưởng lão nét mặt hiện lên vẻ không vui, nổi giận nói, Hà Dương Quân, ngươi chớ có làm cản, bổn trưởng lão như là đùa giỡn hay sao? Vậy ngươi nói một chút xem, hắn chiến tích làm sao giá trị 10 vạn điểm cống hiến? Bị nhiệm vụ trưởng lão nộ xích, Hà Dương Quân cũng thoáng tỉnh táo lại, cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, coi như bị giết địch nhân không ít, còn may mắn giết một gã linh võ cảnh lục trọng võ giả, cùng vài tên linh võ cảnh ngũ trọng võ giả, nhưng nó cũng chỉ là hạ cấp võ giả, coi như số lượng nhiều chút, cũng không khả năng đạt được 10 vạn điểm cống hiến, siêu việt ta nhiều như vậy. Tô Mạc không nói gì, hắn chính là mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn về phía nhiệm vụ trưởng lão. Chính hắn chiến tích hắn biết rõ, dựa theo hắn dự liệu, có thể có 1 vạn điểm cống hiến cũng không tệ. Hiện tại, nhiệm vụ trưởng lão lại còn nói hắn có 10 vạn điểm cống hiến. Tô Mạc cũng cho rằng, nhiệm vụ trưởng lão là không phải tính sai. Nhiệm vụ trưởng lão không nhìn nữa Hà Dương Quân, mà là quay đầu nhìn về phía Tô Mạc, nét mặt lộ ra lau một cái tán dương nụ cười. Tô Mạc A. Người ở đây quan võ thành. Lấy linh võ cảnh tam trọng tu vi, quét ngang Huyền Cực Tông linh võ cảnh tam trọng cùng linh võ cảnh tứ trọng võ giả, dương ta Phong Lăng đảo uy danh. Tráng ta Thiên Nguyệt đại quân sĩ khí. Vi trưởng lão đặc phê, thưởng cho ngươi 10 vạn điểm cống hiến. Tô Mạc nghe vậy, nhất thời trợn. Thì ra là thế, trách không được tự có 10 vạn điểm cống hiến thưởng cho, nguyên lai là vi trưởng lão đặc phê. Chính hắn một sư tôn. Vẫn đủ không tệ lắm. Lúc này đây, Hà Dương Quân triệt để há hốc mồm. Mọi người cũng triệt để há hốc mồm. Thực sự là 10 vạn điểm cống hiến thưởng cho. Bất luận là Tô Mạc chính mình thu được, vẫn là đặc phê, thưởng cho nhưng là thật thật tại tại a. Không ít người con mắt đều hồng, đố kỵ con mắt hồng. Mã Đức, 10 vạn điểm cống hiến a. Kiếm mấy năm cũng không kiếm được nhiều như vậy a. Hà Dương Quân sắc mặt, nhất thời xấu xí không gì sánh được. Hắn là ngoại môn 10 đại đệ tử một trong, mới thu được hơn 1 vạn cống hiến thưởng cho. Mà Tô Mạc, một cái không bị hắn nhìn ở trong mắt, con kiến hôi nhân vật, cư nhiên thu được 10 vạn điểm cống hiến thưởng cho. Cái này, này cũng sắp tiếp cận hắn gấp 10 lần số. Cái này khiến Hà Dương Quân cảm thấy mình trên mặt, một hồi nóng bỏng đau đớn. Nhục nhã. Đây hoàn toàn là đối hắn nhục nhã. Một khắc trước, hắn vẫn còn ở hưởng thụ mọi người ước ao ánh mắt, mà bây giờ, hắn hoàn toàn thành làm nền. Hà Dương Quân nộ, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Điều này sao có thể? Hà Dương Quân gầm lên giận dữ, linh võ cảnh lục trọng đỉnh phong khí thế, nhất thời từ trên người hắn triệt để bạo phát. Một ít cách hắn gần, tu vi hơi thấp đệ tử, nhất thời bị xung kích liên tiếp lui về phía sau. Hiện trường hỗn loạn tương bừng. Tô Mạc thực lực cường đại, đối phương khí thế vọt tới trước người, liền bị hắn đơn giản đánh sơ xác. Người kia là có bệnh a? Tô Mạc không khỏi cau mày. Hà Dương Quân, ngươi điên sao? Nhiệm vụ trưởng lão cũng nộ, Hà Dương Quân không chỉ có kiêu ngạo cuồng vọng, còn chút nào không giờ tờ cờ 6FL72 nể mặt hắn, nếu như không trừng trị một phen, hắn mặt cũng không nhịn được. Vâng! Nhiệm vụ trưởng lão nhất thời cũng buộc phát ra tự thân khí thế, hướng Hà Dương Quân nghiền ép mà đi. Nhiệm vụ trưởng lão chính là chân linh cảnh cường giả, khí thế mạnh, như vạn mã buôn đằng. Há là Hà Dương Quân có thể ngăn cản. Phúc! Đối mặt nhiệm vụ trưởng lao khí thế, Hà Dương Quân căn bản là không có cách ngăn cản, nhất thời chấn động toàn thân, trong miệng phun ra búng máu tươi lớn, thân hình chợt lui hơn 10 bước. Ngươi! Hà Dương Quân nhìn nhiệm vụ trưởng lão, sắc mặt tái xanh, trong lòng nộ không thể kiệt. Hôm nay, hắn không chỉ có lọt vào Tô Mạc nhục nhã, còn lọt vào nhiệm vụ trưởng lao khi dễ. Hà Dương Quân tức thì nóng giận, mắt nhìn nhiệm vụ trưởng lão, lại quét mắt Tô Mạc, chợt quát lên, hai người các người, hôm nay nợ ta nhớ hạ, ngày khác ta tất gấp 100 lần xin trả. Nói xong, Hà Dương Quân nào còn có mặt mũi rừng, vội vàng mang theo hắn hai cái người hầu, đầy bùi đất ly khai. Hà Sư Huynh, hôm nay chuyện, cũng không thể cứ như vậy tính. Rời xa nhiệm vụ đường, Hà Dương Quân một gã người hầu. Sắc mặt âm ngoan nói rằng, đương nhiên sẽ không như thế tính. Hà Dương Quân nhất thời dừng lại thân hình, quay đầu nhìn về phía nhiệm vụ đường phương hướng, lạnh lùng nói, nhiệm vụ trưởng lão, chúng ta tạm thời đối phó không, nhưng một cái nho nhỏ Tô Mạc, còn chưa phải là tùy ý bắt chẹt. Cái kia Hà Sư Huynh chuẩn bị làm như thế nào? Hai gã người hầu hiếu kỳ hỏi, ta trước dưỡng thương quan trọng hơn, các loại, chờ. Dịch sư huynh trở về, phỏng chừng hắn cũng sẽ đối phó người này. Hà Dương Quân trầm ngâm một phen, nói rằng. Ít khi, Hà Dương Quân lại nói, hoặc là đợi được ngoại môn thi đấu lúc, chúng ta ngay trước tất cả ngoại môn đệ tử mặt, đưa hắn đánh thành tàn phế. Hà Dương Quân sắc mặt tâm trầm, đôi mắt âm ngoan không gì sánh được. Cái chủ ý này hay. Cái này hai gã người hầu nghe vậy, nhất thời đôi mắt sáng ngời. Bên trong một người nói, cách ngoại môn thi đấu cũng không có mấy tháng, đến lúc đó chúng ta thiên minh nhiều cao thủ như vậy, ai gặp phải hắn, trực tiếp hủy bỏ hắn tu vi, cắt đứt hắn tứ chi, đem hắn ngược thành chó, cái này có thể so với giết hắn, càng giải hận a. Ha ha ha! Ba người cười to. Chương 134, Cố Nhân. Nhiệm vụ đường bên trong. Hà Dương Quân đám người đi rồi. Tô Mạc cũng thành công thu được 10 vạn điểm cống hiến. Tô Mạc trong lòng, nói không kích động, đó là giả. 10 vạn điểm cống hiến, phỏng chừng mua chân linh cảnh võ giả yêu cầu tam cấp đan dược, tam cấp bí tịch đều đủ. Nếu như mua linh võ cảnh võ giả yêu cầu nhị cấp tài nguyên, không biết có thể mua được bao nhiêu. Cảm ơn trưởng lão. Tô Mạc hướng nhiệm vụ trưởng lão ôm quyền nói tạ ơn. Ha ha. Tô Mạc. Đây là ngươi nên được. Nhiệm vụ trưởng lão mỉm cười, nói, ngươi có thể quét ngang huyền cực tông cùng giai võ giả, thậm chí vượt cấp quét ngang cao hơn một giai võ giả, thiên phú như thế có thể không thể tầm thường so sánh. Nhiệm vụ trưởng lão nhưng là trong lòng minh bạch. Bình thường thiên tài, có thể vượt cấp chiến đấu, đã phi thường không nổi, càng không nói đến vượt cấp quét ngang đối thủ, hơn nữa đối phương cũng là thiên tài. Loại chiến đấu này thiên phú, phong lăng đảo bên trong, trừ cái kia đứng ở đỉnh cao nhất, hạch tâm đại đệ tử Đoạn Kinh Thiên ở ngoài, tìm khắp không ra mấy người. Trưởng lão quá khen. Tô Mạc mỉm cười. Ha ha. Thanh niên nhân, không sai. Nhiệm vụ trưởng lão ngược lại là có chút nhìn chúng Tô Mạc. Lại cùng Tô Mạc nói chuyện phiếm vài câu, hắn mới tiếp tục bắt đầu hắn công tác. Tô Mạc lại đang nhiệm vụ đường đợi chốc lát, các loại, chờ, Lý Phong ba người đều lĩnh nhiệm vụ khen thưởng, mới cùng rời đi nhiệm vụ đường. Tô Mạc sư huynh, ngươi phát đạt. 10 vạn điểm cống hiến A. Ra nhiệm vụ đường, Lý Phong nhất thời la hoàng lên, vẻ mặt vẻ hâm mộ. Lý Phong chiến tích, tổng cộng mới thu được 600 điểm cống hiến đáng. Những thứ này cống hiến, nếu là ở bình thường, nhưng cũng là không ít. Nhưng lúc này, cùng Tô Mạc 10 vạn điểm vừa so sánh với, quả thực có thể không nhìn. Tô Mạc sư huynh, có cái này 10 vạn điểm cống hiến, thực lực ngươi nhất định có thể nhanh chóng đề thăng. Không sai. Đan dược, vũ kỹ, nghĩ muốn cái gì muốn cái gì. Nưu Tiểu Hổ cùng Chu Tín hai người, cũng là đồng dạng ước ao không gì sánh được. Ha ha. Tô Mạc xem ba người liếc mắt, cười nói, đi, chúng ta đi Tử Kim Đường, các ngươi có cái gì muốn, điểm cống hiến ta tới ra. Thật. Ba người đôi mắt sáng ngời. Cái này còn giả sao? Các ngươi cũng chớ khách khí với ta. Tô Mạc cười nói. Tốt. Cái kia chúng ta liền không khách khí. Ba người đại hỉ. Ba người cùng Tô Mạc quan hệ vô cùng tốt. Hiện tại đương nhiên không biết khách khí với Tô Mạc. Chủ yếu nhất là, Tô Mạc điểm cống hiến thật sự là quá nhiều. Nếu như Tô Mạc chỉ có hơn 1000 điểm cống hiến, bọn họ không có khả năng để cho Tô Mạc tiêu pha. Tiểu Hổ, ngươi bây giờ cần thứ gì? Mấy người vừa đi vừa nói, Tô Mạc hướng Nưu Tiểu Hổ hỏi. Nưu Tiểu Hổ trầm ngâm một phen, nói, Tô Mạc sư huynh, ta nghĩ muốn một môn nhị cấp trung phẩm công pháp, cùng một môn nhị cấp vũ kỹ trung phẩm. Ta hiện tại tu luyện công pháp vũ kỹ, tất cả đều là nhị cấp hạ phẩm cấp bậc, đẳng cấp có chút thấp. Nưu Tiểu Hổ chỉ có linh võ cảnh nhất trọng tu vi, cũng không có cái gì điểm cống hiến, cho nên chỉ có thể tu luyện nhị cấp hạ phẩm võ học. Đối, ta chỗ này ngược lại là vừa lúc có một môn không sai công pháp và vũ kỹ. Tô Mạc đột nhiên nghĩ đến, hắn từ tên kia Huyền Cực Tông mặt dài thanh niên trên người, đạt được một môn công pháp và 2 môn vũ kỹ. Hổ Khiếu Long Quyền, chính hắn giữ lại tu luyện, còn lại một môn công pháp, cùng một môn vũ kỹ, vừa lúc có thể cho Ngưu Tiểu Hổ. Ngươi xem một chút có thích hợp hay không ngươi. Chật, Tô Mạc lấy ra 2 quyển bí tịch, đưa cho Ngưu Tiểu Hổ. Cái gì? Nhị cấp vũ kỹ thượng phẩm. Ngưu Tiểu Hổ lật ra cái kia bản IT, bá vân quyền gờ tờ, vũ kỹ, chứng kiến bên trong giới thiệu, nhất thời kích động. Hắn lúc đầu tu luyện vũ kỹ, chỉ là nhị cấp hạ phẩm, hiện tại lập tức thu được nhị cấp vũ kỹ thượng phẩm, vượt qua 2 cái phẩm cấp. Hắn có thể nào không kích động? Chật, Ngưu Tiểu Hổ lại lật mở cái kêu bản công pháp bí tịch. Môn công pháp này tên là IT, xanh hoàng công gờ tờ, mặc dù không bằng bá vân quyền đẳng cấp cao, nhưng cũng là nhị cấp trung phẩm cấp bậc. Tiểu Hổ, làm sao? Không thích hợp sao? Tô Mạc chứng kiến Ngưu Tiểu Hổ thật lâu không nói, kỳ quái hỏi. Thích hợp, quá thích hợp. Ngưu Tiểu Hổ cái này mới phản ứng được. Không ngừng bận rộn gật đầu, nét mặt tràn ngập kinh hỉ. Nưu Tiểu Hổ nhìn về phía Tô Mạc trong ánh mắt, tràn ngập cảm kích. Ừm, thích hợp là tốt rồi. Tô Mạc mỉm cười gật đầu, lại hướng Lý Phong cùng Chu Tín hỏi, hai người các ngươi, muốn dùng cái gì? Ta chủ yếu là, muốn chút có thể tăng tu vi đan dược. Lý Phong nói rằng, Lý Phong công pháp vũ kỹ cũng không thiếu, chủ yếu là tu vi hơi thấp. Ta cũng giống như vậy, yêu cầu một ít tăng tu vi đan dược. Chu Tín cũng là nói như vậy. Cái này đơn giản, nhị cấp trung phẩm đan dược, nhị cấp thượng phẩm đan dược, các ngươi tùy tiện chọn. Tô Mạc vung tay lên, hiện ra hết nhà giàu mới nổi tư thế. Tô Mạc không phải keo kiệt người, đối với bằng hữu mình, hắn vẫn là vô cùng nguyện ý giúp trợ. Ba người vừa đi vừa nói, rất mau tới đến Tử Kim Đường. Tử Kim Đường phi thường lớn, so nhiệm vụ đường lớn mấy lần, bên trong từng cái quầy hàng, phân loại, bài phóng đủ loại tài nguyên. Chỉ cần có đủ điểm cống hiến, liền có thể tùy ý hối đoái. Đi, chúng ta đến đan dược khu vực. Tô Mạc sớm đã quen thuộc, mang theo ba người, trực tiếp hướng đan dược hối đoái khu vực đi tới. Gì? Mới vừa đi ra mấy bước, Tô Mạc đột nhiên ngơ ngẩn, trong con ngươi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hán, gặp phải một cái người quen. Một cái không giờ tờ LKVG6A tưởng được người quen. Chỉ thấy ở phía trước một chỗ bên trong quầy, đứng một vị người mặc hồng sắc quần mỏng nữ tử. Nữ tử hẹn 27-28 tuổi cho phép, dung nhan cực mỹ, quyến rũ động lòng người, dáng người yêu đốt, đột lõm có hứng thú. Lúc này, tên nữ tử này, cũng đồng dạng chứng kiến đi tới Tô Mạc, cũng là nao nao. Tô Mạc, Lạc các chủ, hai người gần như cùng lúc đó mở miệng. Nữ tử này chính là Vân Dương thành tử kim các chủ, Lạc Huyên. Tô Mạc không nghĩ tới, hôm nay ở nơi này tử kim đường bên trong, cư nhiên có thể gặp được Lạc Huyên. Bất quá, nghĩ lại, Tô Mạc liền minh bạch. Vân Dương thành tử kim các, cũng là một phần của Phong Lăng đảo tử kim đường. Lạc Huyên làm Vân Dương thành tử kim các chủ, tất nhiên là Phong Lăng đảo người. Xuất hiện ở Phong Lăng đảo, cũng chuyện đương nhiên. Lạc các chủ, đã lâu không gặp. Tô Mạc đi ra phía trước, mỉm cười nói. Tô Mạc đối với Lạc Huyền, trong lòng vẫn còn có chút lòng cảm kích. Dù sao, ban đầu là đối phương đề cử chính mình gia nhập vào Phong Lăng đảo. Tuy nói, lấy hắn thiên phú, không cần đề cử, cũng có thể bái nhập Phong Lăng đảo. Nhưng, đối phương hảo ý, vẫn là đáng giá cảm tạ. Tô Mạc, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Đi tới Phong Lăng đảo, ngươi nhưng là cá vào đại hải, long ra thăng thiên A. Lạc Huyên tỉ mỉ quan sát Tô Mạc một phen, cười duyên nói. Lạc Huyên mới vừa hồi Phong Lăng đảo không bao lâu, liền nghe nói về Tô Mạc nghe đồn. Vừa mới bắt đầu, hắn phi thường kinh ngạc. Thật, nàng đề cử Tô Mạc tới Phong Lăng đảo, cũng chỉ là xem Tô Mạc thiên phú còn có thể, muốn cho Tô Mạc một cái cơ hội mà thôi. Thế nhưng, để cho nàng không nghĩ tới là, mới đi tới Phong Lăng đảo mấy tháng, Tô Mạc thì đã danh chấn ngoại môn. Ha ha! Tô Mạc mỉm cười, hỏi, Lạc các chủ, ngươi làm sao ly khai Vân Dương Thành, hồi Phong Lăng đảo? Ta vốn là Phong Lăng đảo chấp sự, chỉ là đoạn thời gian trước, tạm thời đại quản Vân Dương Thành tử kim các mà thôi. Lạc Huyên quyến rũ cười, nói rằng, thì ra là thế. Tô Mạc gật đầu. Chương 135, tiêu tiền như nước. Tô Mạc cùng Lạc Huyên lại trò chuyện chốc lát. Tô Mạc, tỷ tỷ hiện tại phải làm đây. Có thời gian chúng ta tái hảo hảo tâm sự nha. Lạc Huyên quyến rũ một tiếng, cười run rẩy hết cả người. Nói rằng hảo hảo tâm sự mấy chữ thời điểm, Lạc Huyên càng là đối Tô Mạc nhẹ nhàng ném cái mị nhãn. Lạc Huyên làm tử kim các chấp sự, tự nhiên sự vụ bận rộn. Tô Mạc bị đối phương mị nhãn, vẩy tới thần tình bị kiềm hãm, lập tức cười nói, tốt, có thời gian trò chuyện tiếp. Vậy ta đi trước. Lập tức, Tô Mạc liền mang theo Lý Phong ba người, tiếp tục hướng đan dược khu vực đi tới. Nữ nhân này, không biết thật coi trọng ta đi. Đi trên đường, Tô Mạc không khỏi tự luyến thầm nghĩ. Tô Mạc sư huynh, nữ nhân này đẹp quá a. Là ai a? Bên người, Lý Phong hiếu kỳ hỏi. Nàng gọi Lạc Huyên, trước kia là quê nhà ta tử kim các chủ. Tô Mạc nói rằng. Lạc Huyên. Lý Phong nghe vậy, nhất thời mặt lộ vẻ kinh sắc. Liên Mưu Tiểu Hổ cùng Chu Tín hai người, đều là vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Tô Mạc chứng kiến ba người biểu tình, nghi ngờ trong lòng, hỏi, làm sao? Các ngươi quen nhau nàng? Đương nhiên nhận thức. Chúng ta mặc dù chưa thấy qua nàng, nhưng nàng đại danh, sớm đã như sớm bên hai. Lý Phong kích động nói rằng, nàng nhưng là chúng ta Phong Lăng đảo tứ đại giờ tờ bốn ổ cụ hợp mỹ nữ một trong, danh khí lớn lắm. Tứ đại mỹ nữ một trong. Tô Mạc nét mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏi, vậy ta làm sao chưa nghe nói qua? Thình thịch. Lý Phong nghe vậy, lảo đảo một cái, suýt chút nữa không có ngã sấp xuống. Tô Mạc sư huynh, ngươi cũng nhanh chóng thành tu luyện cùng nhân, không phải ra ngoài làm nhiệm vụ, chính là bế quan, không ra khỏi cửa, cổng trong không bước, tin tức quá bế tắc. Lý Phong cười khổ nói. Ừm. Tô Mạc gật đầu, Lý Phong nói đúng, hắn tin tức thật là quá bế tắc. Mỗi ngày vội vàng tu luyện, hắn căn bản là hết thệ không hỏi. Tô Mạc sư huynh, có người nói chúng ta Phong Lăng đảo tứ đại mỹ nữ, mỗi cái thiên tư quốc sắc, xinh đẹp không gì sánh được, mỗi người đều có đặc sắc riêng. Nói đến mỹ nữ, Lý Phong cư nhiên nói văng cả nước miếng, thao thao bất tuyệt. Ngừng! Ngừng! Lý Phong, ngươi đừng cả ngày cả những thứ vô dụng này, nỗ lực tu luyện mới là vương đạo. Tô Mạc nhướng mày, vội vàng cắt đứt hắn, tiếp tục nói, ngươi chính là muốn tán tỉnh cái nào, ngươi không có thực lực, cũng là uổng công. Ừm. Lý Phong nghe vậy, nhất thời đâu, chỗ này, gật đầu. Hắn biết, Tô Mạc nói có lý, chính là có nhiều hơn nữa mỹ nữ, hắn không có thực lực, người ta cũng chướng mắt hắn. Rất nhanh, bốn người tới đan dược hối đoái khu vực. Lý Phong cùng Chu Tín hai người, các muốn bốn bình nhị cấp trung phẩm đan dược. Tốn hao Tô Mạc hơn 3.000 điểm cống hiến. Có những đan dược này, hai người bọn họ thực lực, trong khoảng thời gian ngắn nhất định có thể cấp tốc đề thăng. Lúc đầu Tô Mạc còn muốn vì hai người bọn họ, hối đoái nhị cấp thượng phẩm đan dược. Bất quá, Lý Phong hai người quả đoán cự tuyệt. Bọn họ chỉ là linh võ cảnh nhất trọng tu vi, dùng nhị cấp thượng phẩm đan dược, thân thể căn bản đỡ không nổi, rất dễ dàng bạo thể mà chết. Nhị cấp trung phẩm đan dược, đối bọn họ mà nói, đã phi thường xa xỉ. Ngưu Tiểu Hổ mặc dù không muốn đan dược, nhưng Tô Mạc vẫn là vì hắn cũng hối đoái hai bình. Ba người cộng lại, cũng mới dùng Tô Mạc không đến 5.000 điểm cống hiến. Sau đó, Tô Mạc thì phải vì mình hối đoái một ít tài nguyên. Đầu tiên, hắn cũng hối đoái 4 bình đan dược, bất quá lại tất cả đều là nhị cấp thượng phẩm đan dược, giá trị 13.000 điểm cống hiến. Sau đó, chính là hối đoái thú hồn. Đây là Tô Mạc mỗi lần đều ắt không thể thiếu tài nguyên. Cho ta tới 1.000 khỏa nhị cấp thất trọng thú hồn hồn tinh. Đi tới hối đoái thú hồn quầy hàng, Tô Mạc cũng không hỏi giá cả. Vung tay lên, phi thường hào khí. Trước quầy là một cái lao giả mập lùn, cũng không biết là trưởng lao vẫn là chấp sự. 1.000 khỏa. Tên lão giả này nghe vậy, nhất thời mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Làm sao? Không có có nhiều như vậy sao? Thấy lao giả biểu tình, Tô Mạc nhất thời cau mày. Lao giả cái này mới phản ứng được, vội hỏi, nhị cấp thất trọng thú hồn hồn tinh gần nhất thiếu khuyết. Chỉ có 400 khỏa, ngươi có thể lựa chọn nữa hắn đẳng cấp hồn tinh. Lao giả nhìn Tô Mạc, đôi mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. 1.000 khỏa nhị cấp thất trọng thú hồn hồn tinh, đều đủ một gã nhị cấp thượng phẩm luyện đan sư, hoặc là luyện khí sư, dùng 2 năm. Cái này đệ tử, chẳng lẽ là trong đảo vị ấy đại sư mới vừa thu cao đổ, tới vi sư hối đoái hồn tinh. Lao giả thầm nghĩ. Dạng này a. Tô Mạc chỉ hơi trầm ngâm, nói, cái kia 400 khỏa nhị cấp thất trọng hồn tinh ta muốn hết, trở lại 1.000 khỏa nhị cấp lục trọng hồn tinh đi. Tốt, ngươi chờ. Lão giả từ dưới quầy xuất ra mấy túi chữ vật, một phen khâu sau đó, đem bên trong một cái túi đựng đồ đưa cho Tô Mạc. Ngươi kiểm lại một chút ta. Tô Mạc tiếp nhận túi đựng đồ, đại khái kiểm kê một phen, số lượng không sai biệt lắm, liền thu. Tổng cộng nhiều ít điểm cống hiến. Tô Mạc hỏi hướng lão giả. 400 khỏa nhị cấp thất trọng hồn tinh, 32.000 điểm cống hiến. 1.000 khỏa nhị cấp lục trọng hồn tinh, 35.000 điểm cống hiến. Cộng lại 67.000 điểm cống hiến. Lão giả vừa nói xong. T. Một hồi hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên. Lý Phong ba người, trực tiếp bị sợ mộc trừng miệng ngây người. Cái này hồn tinh, cũng quá quý a. Tô Mạc một lần mua, liền tốn hao hơn 6 vạn điểm cống hiến. Cái này mẹ nó cũng quá phá sản a. Đây quả thực là tiêu tiền như nước a. Trong lòng ba người, nhịn không được âm thầm bồi bụng. Tô Mạc lại cũng chẳng có bao nhiêu ngoài ý muốn, đẳng cấp này thú hồn hồn tinh, vẫn là như thế số lượng, hơn 6 vạn điểm cống hiến nằm trong dự liệu của hắn. Hơn nữa, Tử Kim Đường làm Phong Lăng đảo nội bộ đường khẩu, cũng không khả năng lừa dối môn hạ đệ tử. Tô Mạc đem thân phận ngọc bài giao cho lão giả, trả hết điểm cống hiến sau đó, liền lại đang Tử Kim Đường bên trong bắt đầu đi loanh quanh. Hắn còn có một hơn vạn điểm cống hiến, nhìn một chút có còn hay không hắn yêu cầu vật phẩm. Tô Mạc hiện tại, công pháp vũ kỹ, đan dược các loại, chờ, cũng không thiếu. Hắn muốn lại hối đoái một thanh tốt một chút bảo kiếm. Hắn hiện tại sử dụng bảo thạch trường kiếm, chỉ là nhị cấp trung phẩm cấp bậc, tại quan võ thành chiến trường luân phiên đại chiến, kiếm phong đều có chút thông suốt miệng. Còn nữa, thực lực của hắn không ngừng tiến bộ, phỏng chừng nếu không bao lâu, kiếm này liền sẽ không thể chịu đựng hắn lực lượng. Mặc dù Tô Mạc còn có một chuôi Trảm Linh kiếm, nhưng hắn hiện tại vẫn không thể tùy ý sử dụng. Chân linh cảnh võ giả vũ khí, lấy hắn thực lực bây giờ sử dụng, rất dễ dàng gặp người khác nhìn trộm. Tối thiểu, cũng muốn đợi được hắn tu vi, đạt được linh võ cảnh cao giai, cũng chính là linh võ cảnh thất trọng về sau, mới có thể yên tâm sử dụng. Đi tới hối đoái vũ khí quầy hàng khu vực. Tô Mạc dương mắt nhìn lại, chỉ thấy sau quầy giá binh khí bên trên, treo đầy đủ loại kiểu dáng vũ khí. Đao, kiếm, thương, phủ, mâu các loại, rực rỡ muôn màu, hơn 10 chủng loại hình vũ khí, treo đầy mười mấy cái giá binh khí. Vị tiểu sư đệ này, không biết ngươi cần gì vũ khí. Sau quầy, là một gã 27-28 tuổi cho phép, thân hình gầy gò thanh niên. Thanh niên nhìn thấy Tô Mạc đến, vội vàng tiến lên, cười hỏi. Ta yêu cầu một thanh kiếm, một thanh nhị cấp thượng phẩm bảo kiếm. Tô Mạc nói. Chương 136, 10,800 cân. Ta chỗ này có đủ loại kiểu dáng bảo kiếm, không biết ngươi yêu cầu loại nào. Gầy gò thanh niên ngón tay chỉ hướng bên trong một cái binh khí đỡ, nói rằng, cái này giá binh khí bên trên, toàn bộ đều là nhị cấp thượng phẩm vũ khí. Tô Mạc theo đối phương ngón tay phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, bên trong một cái binh khí thượng bảo quang lập lòe, đủ loại kiểu dáng bảo kiếm hiện ra trong mắt hắn. Cái này giá binh khí bên trên, có trường kiếm bình thường, có đại kiếm, dự tỷ có đoàn kiếm, có trọng kiếm, còn có nhuyễn kiếm. Chôi kiếm này không sai, ta xem một chút. Tô Mạc chỉ hướng bên trong một thanh đại kiếm nói rằng, đó là một thanh kiếm lớn màu bạc, thân kiếm thật dài, chừng gần 2 thước. Phi thường bá khí. Gầy gò thanh niên nghe vậy, đem chuôi này đại kiếm mang tới, đưa tới Tô Mạc trong tay. Ba ba bá. Tay cầm đại kiếm, Tô Mạc tùy ý vung vẩy mấy lần, liền lắc đầu. Thanh kiếm này, thực sự quá lớn, cũng không thích hợp hắn. Chợt, Tô Mạc liền đem kiếm này lại trả lại cho gầy gò thanh niên. Ngươi nơi đây, nhị cấp thượng phẩm bảo kiếm bên trong, cái nào thanh kiếm tốt nhất? Tô Mạc tỉ mỉ quan sát một phen giá binh khí thượng đủ loại bảo kiếm, cũng không rõ ràng mỗi thanh kiếm ưu khuyết, liền hỏi hướng gầy gò thanh niên. Những thứ này bảo kiếm, mặc dù đều là cùng phẩm cấp, nhưng cùng với nhất phẩm cấp ở giữa, cũng có ưu khuyết. Cái nào thanh kiếm tốt nhất? Gầy gò thanh niên nghe vậy, chỉ hơi trầm ngâm, ngẩng đầu lên nói, ta chỗ này thật có một thanh khó có được cực phẩm bảo kiếm, bất quá. Liền sợ ngươi dùng không? Hả, cái gì bảo kiếm, có thể hay không cầm ra xem một chút? Tô Mạc nghe vậy, hứng thú. Dùng không? Làm sao có thể dùng không? Chỉ có thích hợp hay không mà thôi. Gầy gò thanh niên khẽ gật gật đầu, chợt đi tới chỗ kia giá binh khí một bên, tại giá binh khí nhất bộ phận, cầm lấy một thanh hắc sắc bảo kiếm. Thanh kiếm này mang theo vỏ kiếm. Vỏ kiếm cùng chuôi kiếm đều là màu đen kịt. Tô Mạc mặt lộ vẻ nghi hoặc, đơn nhìn từ ngoài, thanh kiếm này có vẻ cực kỳ bình thường, không có gì xuất chúng địa phương. Chính là chỗ này thanh kiếm, ngươi tiếp lấy. Gầy gò thanh niên cầm cái tia thanh hắc sắc bảo kiếm, trong con ngươi hiện lên một tia không hiểu vui vẻ, lập tức tay vùng, liền hướng Tô Mạc ném qua tới. Tô Mạc mặc dù nghi hoặc, không biết gầy gò thanh niên tại sao lại trực tiếp đem bảo kiếm ném tới, nhưng vẫn đưa tay đi tiếp. Hả? Bàn tay vừa mới bắt được chuôi này hắc sắc bảo kiếm, Tô Mạc cánh tay đột nhiên chìm xuống, trong con ngươi nhất thời bộc phát ra một đạo tinh quang. Trọng! Thật là nặng kiếm! Tô Mạc cảm giác được, trong tay trường kiếm màu đen, phảng phất một tòa ngọn núi nhỏ màu đen, nặng như vạn quân. Nhưng, Tô Mạc vẫn là tóm chặt lấy kiếm này. Nếu không phải hắn sức mạnh thân thể cường đại, không sử dụng chân khí tình huống dưới, thật đúng là không tiếp nổi kiếm này. Gì? Gầy gò thanh niên gặp Tô Mạc đơn giản tiếp được hắc sắc bảo kiếm, đồng thời khuôn mặt không hồng không thở mạnh, nhất thời có chút ngoài ý muốn. Không sai. Không sai. Gầy gò thanh niên đi tới, trên mặt tươi cười, nói, không nghĩ tới ngươi có thực lực như thế, ta ngược lại thật ra nhìn lầm. Gầy gò thanh niên xem Tô Mạc tu vi không cao, vốn định trêu cợt một phen, lại không nghĩ rằng Tô Mạc đơn giản liền tiếp được bảo kiếm. Đây là cái gì kiếm? Làm sao nặng nề như vậy? Tô Mạc cầm hắc sắc bảo kiếm, kinh ngạc hướng đối phương hỏi. Thanh kiếm này tên là Hắc Huyền Kiếm, chính là lấy trọng huyền thiết cùng hắc lê dân kim là chủ yếu tài liệu, luyện chế mà thành, cứng, cỏi sắc bén, trọng 10,800 cân. Gầy gò thanh niên giới thiệu. Cái gì? 10,800 cân? Bất luận là Tô Mạc, vẫn là Lý Phong, Chu Tín ba người, toàn bộ đều khiếp sợ. Một thanh kiếm, cư nhiên nặng đến hơn 1 vạn cân. Đây là khái niệm gì? Đây nếu là một kiếm vô xuống, hội bộc phát ra cường đại dường nào lực lượng. Giờ khắc này, Tô Mạc trong con ngươi tinh quang lóe lên, kích động không thôi. Thanh bảo kiếm này, không phải là cho hắn đo thân mà làm sao. Hắn hiện tại sức mạnh thân thể, có thể so với linh võ cảnh ngũ trọng võ giả, chừng 3-4 vạn cân tả hữu. Tại cộng thêm tu vi chân khí, hắn tự thân lực lượng, chính hắn đều không rõ lắm. Nói chung, chuôi này Hắc Huyền Kiếm, phi thường thích hợp hắn sử dụng. Keng! Tô Mạc đem Hắc Huyền Kiếm rút ra, đặt ở trước mắt quan sát tỉ mỉ. Chuôi này Hắc Huyền Kiếm, thân kiếm so trường kiếm bình thường yếu lược dài 3 phân, hơi rộng 3 phần. Thân kiếm cổ phác, không có bất kỳ ánh sáng lập lòe. Nhưng trên thân kiếm truyền ra cái kia một cổ phong duệ chi khí, lại cực kỳ sắc bén. Tốt! Hào kiếm! Tô Mạc nhịn không được tán thán một tiếng, chợt hướng gầy gò thanh niên hỏi, thanh kiếm này, nhiều ít điểm cống hiến. Gầy gò thanh niên vẫn chưa hồi đáp Tô Mạc, mà là cười hỏi, ngươi nhất định phải hối đoái thanh trường kiếm này. Không sai. Có vấn đề gì không? Tô Mạc nghi hoặc. Thanh kiếm này bởi vì trọng lượng quá nặng, liền coi như là bình thường nội môn đệ tử, đều không thể sử dụng. Gầy gò thanh niên lắc đầu. Tiếp tục nói, có thể bọn họ có thể cầm nổi, nhưng sử dụng, từ lâu rồi, hội cảm thấy phi thường cật lực. Cho nên, ngươi chính là suy nghĩ thêm một phen A. Mặc dù bây giờ, Tô Mạc có thể cầm nổi Hắc Huyền Kiếm, nhưng gầy gò thanh niên vẫn không cho rằng, Tô Mạc có thể huy sái tự nhiên sử dụng kiếm này. Dù sao, cầm nổi, cùng thi triển ra, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Không cần suy nghĩ. Ta liền chọn thanh kiếm này. Tô Mạc nhưng là quả đoán lắc đầu. Như vậy phù hợp đặc biệt tự thân kiếm, còn dùng lấy suy nghĩ sao? Được rồi. Đã ngươi cố ý muốn chọn kiếm này, vậy ta cũng không ngăn trở ngươi. Gầy gò thanh niên lắc đầu, nói, Hắc Huyền Kiếm, 15,000 điểm cống hiến. 15,000. Tô Mạc gật đầu, kiếm này giá cả quả nhiên không thấp. Đều nhanh vượt qua nhị cấp trung phẩm vũ khí 10 mấy lần. Tô Mạc lấy ra thân phận mình ngọc bài, kiểm tra một phen. Phát hiện hắn còn thừa điểm cống hiến, khó khăn lắm đạt được 15,000. Trước đó mua hồn tình, mua đan dược, tốn hao hơn 85,000 điểm cống hiến. Nhưng hắn trước đây, còn có mấy trăm điểm cống hiến còn lại. Lúc này, vừa vặn đủ hối đoái thanh bảo kiếm này. Tô Mạc trả điểm cống hiến, thu hồi Hắc Huyền Kiếm, liền cùng Lý Phong ba người, cùng rời đi Tử Kim Đường. Tô Mạc sư huynh, ngươi, đây cũng quá lãng phí a. Trở về trên đường, Lý Phong ba người sắc mặt đều rất cổ quái. 10 vạn điểm cống hiến a. Thời gian nháy con mắt, liền tiêu hết. ba người bọn họ, cùng sau lưng Tô Mạc, xem đều nhanh muốn thổ huyết. Ai? Tô Mạc nghe vậy, khe khẽ thở dài, lắc đầu nói, cái này điểm công hiến, cũng quá không dùng bền. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Lý Phong ba người, trực tiếp bị té xỉu. Chỉ ngươi dạng này hoa, cho ngươi 100 triệu điểm công hiến, cũng không đủ ngươi hoa A. Sau một lát, Tô Mạc trở lại tiểu viện, trở lại gian phòng của mình. Lập tức, Tô Mạc khẩn cấp, trực tiếp xếp bằng ở gian phòng mặt đất. Đem tất cả thú hồn hồn tinh lấy ra, Tô Mạc trong con ngươi tinh quang lập lòe. Nhiều như vậy thú hồn, vẫn là nhị cấp lục trọng, thất trọng thú hồn, võ hồn tấn cấp nhân cấp cửu giai, tuyệt đối không có vấn đề a. Tô Mạc trong lòng có chút kích động, lẩm bẩm, coi như là tấn cấp địa cấp võ hồn, cũng không là không có khả năng. Tô Mạc nhưng là nghe qua nghe đồn, có người nói địa cấp võ hồn, so với người cấp võ hồn không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần. Địa cấp võ hồn, đối với võ giả chiến lực tăng phúc phi thường lớn, vượt qua xa nhân cấp võ hồn có thể so sánh với. Hơn nữa, võ giả sở hữu địa cấp võ hồn, mới có thể chân chính phát huy ra võ hồn năng lực đặc thù. Tỷ như, một gã võ giả sở hữu địa cấp hỏa diễm võ hồn, vậy hắn tu luyện hỏa hệ võ học, đem làm ít công to. Lại tỷ như, một gã võ giả sở hữu địa cấp nham thạch võ hồn, vậy hắn lực phòng ngự, đem cường đại đến khủng bố. Tô Mạc rất chờ mong chính mình võ hồn, tấn chức địa cấp. Mặc dù hắn võ hồn, trước mắt mà nói, trừ thôn phệ ở ngoài, có vẻ như không có hắn năng lực đặc thù. Nhưng, tấn cấp địa cấp sau đó, tối thiểu thôn phệ năng lực, hội đề cao thật lớn A. 3333. Trận, Tô Mạc không nghĩ nhiều nữa, bóp chặt lấy mười mấy cái hồn tinh. Thôn phệ võ hồn ầm ầm thả ra, bắt đầu cực lực thôn phệ bên trong thú hồn. Chương 137, nhân cấp cửu giai, gấp 5 lần chiến lực. Trong phòng. Lúc này, Tô Mạc đang ở kiệt lực thôn phệ nhị cấp lục trọng thú hồn. Nhị cấp lục trọng thú hồn, cường đại dị thường. Hồn tinh nghiền nát sau đó, thú hồn từ hồn tinh bên trong lao ra, hoặc hướng Tô Mạc điên cuồng nhào tới, hoặc hướng ra phía ngoài cấp tốc chạy trốn. Những thứ này thú hồn bởi vì đẳng cấp khá cao, đều như trước có ý thức. Bất quá, mặc cho chúng nó dễ dũa như thế nào, cũng trốn không thoát bị cắn nuốt vận mệnh. Tô Mạc võ hồn, hiện nay đã là nhân cấp bát giai tồn tại, không chỉ có võ hồn trở nên càng thật lớn, liền thôn phệ chi lực cũng là cường đại vô số lần. Vâng! Vâng! Thôn phệ võ hồn trôi nổi sau lưng Tô Mạc, cao tới 3 thước có thừa, đen kịt trong vòng xoáy, cường đại thôn phệ chi lực bạo phát. Từng cái thú hồn bị võ hồn thôn phệ, Tô Mạc võ hồn chậm rãi rung động. 333. Tô Mạc tay, phảng phất động kinh, liên tục chụp vào trước người hồn tinh, từng cái hồn tinh bị bóp nát, từng cái thú hồn bị cắn nuốt. Rất nhanh, 1000 khỏa nhị cấp lục trọng thú hồn, liền bị Tô Mạc thôn phệ trống không. Thế nhưng, Tô Mạc võ hồn, vẫn không có tấn cấp. Động hóa. Tô Mạc nhịn không được chửi ầm lên. Mặc dù hắn biết theo võ hồn đẳng cấp đề cao, yêu cầu thú hồn càng ngày càng nhiều. Nhưng cái này nhiều căn bản không phải nhỏ tí tẹo, mà là mấy lần, số tăng lên gấp 10. Cái này 1000 cái nhị cấp lục trọng thú hồn, đều không khác mấy tương đương với, mấy vạn cái nhị cấp tam trọng thú hồn. Võ hồn lại còn không thể tấn cấp. Phải biết, nhiệm vụ lần này, hắn trên chiến trường, đã sớm thôn phệ đại lượng võ hồn. Hiện tại lại thôn phệ 1,000 con nhị cấp lục trọng thú hồn. Tổng cộng thôn phệ thú hồn cùng võ hồn số lượng, đã đạt được rất khủng bố cấp độ. Tiếp tục. Tô Mạc thở sâu, bắt đầu thôn phệ nhị cấp thất trọng thú hồn. 333. Đùng đùng hồn tinh tiếng vỡ vụn không ngừng vang lên, Tô Mạc một khắc liên tục. Rốt cục, trời cao không phụ người có lòng, tại hắn lại đem nhị cấp thất trọng thú hồn. Thôn phệ hơn 100 cái sau đó, thôn phệ võ hồn rốt cục có phản ứng. Ong ong ong. Tô Mạc võ hồn không ngừng rung động, đang kéo dài mấy hơi thở sau đó, đột nhiên hoàng quang đại phóng. Đạo thứ 9 vầng sáng màu vàng, đống dưng xuất hiện, 9 đạo vòng sáng đồng thời lập lòe. nhân cấp cửu giai võ hồn. Tô Mạc thở phào một cái, chỉ cần có thể tấn cấp, so cái gì đều mạnh. Chợt, Tô Mạc lại đem còn lại hơn 200 thú hồn, thôn phệ không còn một mảnh. Xem ra, muốn tấn chức địa cấp võ hồn, còn kém xa đây. Thu hồi võ hồn sau đó, Tô Mạc không khỏi có chút buồn bực. Bất quá, theo thực lực của hắn không ngừng tăng lên, ngày này, cũng muốn không bao lâu. Hơn nữa, nhân cấp cửu giai võ hồn, tại Phong Lăng đảo đệ tử bên trong, đã là thiên tài siêu cấp tồn tại. Trừ cái kia hoạch tâm đại đệ tử Đoạn Kinh Thiên ở ngoài, đã không có ai, có thể ở võ hồn trên cấp bậc siêu việt hắn. Thực lực bây giờ để thăng, vẫn là quá chậm. Tô Mạc lắc đầu, lấy hắn hiện tại loại này tốc độ tăng lên, không biết lúc nào, mới có thể có đủ thực lực, đi tìm Tịch Nhi. Trung Châu. Quá xa xôi. Tô Mạc thầm than, hắn hiện tại liền Thiên Nguyệt Quốc đều còn chưa đi ra đi đây. Càng không nói đến Thiên Nguyệt Quốc ở ngoài, còn có Hoành Vực ở ngoài, còn có Đông Châu đây. Hơn nữa, Tô Mạc từng nói qua, muốn tại 5 năm sau đó, đi trước Đế Huyền Cung khiêu chiến Thượng Quan Hạo. Hiện nay, đều nhanh đi qua thời gian 1 năm. Thời gian không nhiều. Chờ lần này ngoại môn thi đấu sau đó, ta liền đi ra ngoài lịch luyện. Tô Mạc trầm tư chốc lát, thầm nghĩ, tu vi không bước vào linh võ cảnh cao giai, tuyệt không trở về. Hiện tại, ngưng tụ tòa thứ 5 linh tuyển. Ít khi, Tô Mạc vứt bỏ trong lòng suy nghĩ tạp nhạp, hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu ngưng tụ tòa thứ 5 linh tuyển. Một khi ngưng tụ ra tòa thứ 5 linh tuyển, là hắn có thể bộc phát ra gấp 5 lần chiến lực, thực lực đại tăng. Cửu Tuyền Bí Pháp vận chuyển. Tô Mạc trong đan điền, bên trong một tòa linh tuyển, bắt đầu chậm rãi phân tách. Lần trước tại Quan Võ Thành, Tô Mạc ngưng tụ tòa thứ 5 linh tuyển thất bại, là bởi vì hắn thân thể không chịu nổi 5 tòa linh tuyển khí thế áp bách. Nhưng bây giờ, hắn thân thể thực lực, đại phúc độ tăng vọt, vượt qua xa lần trước có thể so với, lần nữa ngưng tụ tòa thứ 5 linh tuyển, thần kỳ dễ dàng. Chỉ dùng không đến nửa canh giờ thời gian, Tô Mạc liền đem tòa thứ 5 linh tuyển ngưng tụ thành công. Tô Mạc muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, ngưng tụ đệ lục tòa linh tuyển, nhưng nếm thử liền khắc, liền quả đoán buông tha. Bởi vì áp bách chi lực thực sự quá mạnh, hắn biết mình không có khả năng thành công. Đợi thân thể cường đại trở lại vài phần lúc, nếm thử nữa ngưng tụ đi. Bất quá, bây giờ có thể ngưng tụ ra 5 tòa linh tuyển, cũng đã phi thường cường đại. Lúc này, Tô Mạc trong cơ thể, 5 tòa linh tuyển làm thành một vòng, xoay chấm chậm, vô tận chân khí tại linh tuyển bên trong bắt đầu khởi động. 5 tòa linh tuyển, gấp 5 lần chiến lực. Có thể nói, hiện tại Tô Mạc, mặc dù chỉ là linh võ cảnh tứ trọng đỉnh phong tu vi, nhưng đã không sợ bất luận cái gì linh võ cảnh lục trọng võ giả. Coi như là ngoại môn 10 đại đệ tử một trong, bài danh đệ thất Dịch Hiểu Quang, hắn cũng có cùng đối phương phân cao thấp thực lực. Sau đó, Tô Mạc lại lần nữa phóng xuất ra võ hồn, bắt đầu tu luyện. Hắn sắp tới tu vi tăng vọt quá nhanh, chân khí có chút phù phiếm, phải thật tốt rèn luyện một phen chân khí, tranh thủ sớm ngày bước vào linh võ cảnh ngũ trọng cảnh giới. Vâng! Thôn phệ võ hồn tấn cấp nhân cấp cửu giai, hấp thu linh khí tốc độ phi thường khủng bố. Tô Mạc chỉ là hơi chút thôi động, bốn phía linh khí liền quần quận mà đến. Thôn phệ võ hồn như trường kinh hấp thủy, thế không thể đỡ. Trong lúc nhất thời, Tô Mạc trong phòng linh khí, trở nên cực kỳ nồng nặc. Sau đó một thời gian ngắn, Tô Mạc một mực tại bế quan. Thẳng đến nửa tháng sau, hắn mới tinh thần phấn chấn xuất quan. Lúc này, toàn thân hắn tinh khí thần dồi dào, chân khí trong cơ thể cũng là cực độ ngưng luyện, đã đến đột phá linh võ cảnh ngũ trọng điểm tới hạn. Đột phá tu vi, bước vào linh võ cảnh ngũ trọng cảnh giới, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lưng đeo hắc huyền kiếm, Tô Mạc lần nữa đi tới bình thường luyện kiếm vách núi. Ken! Hắc huyền kiếm ra khỏi vỏ, Tô Mạc luyện tập chốc lát kiếm chiêu, liền lần nữa đem bảo kiếm trở vào bao. Không sai! Cái chuôi này hắc huyền kiếm, ít nhất, có thể làm cho thực lực ta, tăng vài thành. Tô Mạc phi thường hài lòng thanh kiếm này. Mặc dù bởi vì thân kiếm nặng hơn, dùng không thể giống như cái kia thanh bảo thạch trường kiếm nhẹ nhàng, có chút ảnh hưởng xuất kiếm tốc độ. Nhưng chỉ cần mình thực lực lại thoáng đề thăng, liền sẽ hoàn toàn tiêu trừ loại ảnh hưởng này. Thu hồi hắc huyền kiếm, Tô Mạc đứng thẳng ở trên đỉnh núi, song quyền giơ lên, bắt đầu luyện lên quyền pháp. Hắn muốn tu luyện quyền pháp, chính là thượng cổ vũ kỹ IT, hổ khiếu long quyền vợ thờ. Hổ khiếu long quyền tất cả tâm pháp và chiêu thức, Tô Mạc đã vững vàng ghi tạc trái tim, hiện tại chính thức bắt đầu tu luyện. Hổ khiếu long quyền chỉ có tứ thức. Thức thứ nhất, hổ khiếu sơn lâm. Thức thứ hai, hổ khiếu long âm. Thức thứ ba, long hành thiên hạ. Thức thứ tư, long chiến tinh giã. Tô Mạc từ thức thứ nhất, hổ khiếu sơn lâm, bắt đầu tu luyện. Chỉ thấy trên đỉnh núi, Tô Mạc thân hình như hổ, song quyền vung đẩy, thế đại lực trầm. Dần dần, theo thời gian đưa đẩy, Tô Mạc tốc độ càng lúc càng nhanh, trên đỉnh núi quyền ảnh không ngừng, thỉnh thoảng có tiếng hổ gầm truyền ra, rung động sơn lâm. Chương 138, thi đấu gần sát. Sau đó thời gian, Tô Mạc qua rất bình tĩnh. Mỗi ngày ban ngày tu luyện hổ khiếu long quyền, buổi tối tu luyện chân khí cùng thân thể. Hổ khiếu long quyền, không hổ là thượng cổ vũ kỹ, tu luyện độ khó cực đại. Thời gian 10 ngày, Tô Mạc mới khó khăn lắm nhập môn, muốn đạt được cảnh giới tiểu thành, phỏng chừng ít nhất phải khổ tu 1-2 tháng. Long hành thiên hạ. Trên đỉnh núi, chỉ thấy Tô Mạc một quyền mãnh kích ra. Nhất thời, một đạo rất nặng như núi quyền ảnh, phá không, đánh vào dưới vách cuồn cuộn trong mây mù. Ngang. Theo quyền ảnh xuất hiện, là một đạo nặng nề tiếng long ngâm, kinh sợ tâm linh. Sau một lát, Tô Mạc thu quyền đứng lặng. Môn quyền pháp này quả nhiên khó luyện, nếu như luyện đến đại thành sau đó, lực công kích còn muốn siêu việt thần phong kiếm pháp. Tô Mạc thầm nói. Không đổi. Mấy ngày gần đây nhất bên trong, tranh thủ tu vi bước vào linh võ cảnh ngũ trọng cảnh giới. Chợt, Tô Mạc ly khai vách núi, trở lại chính mình ở lại tiểu viện. Vừa mới trở lại tiểu viện, liền nhìn thấy Lý Phong vội vã từ bên ngoài chạy vào. Tô Mạc sư huynh, ngoại môn thi đấu muốn bắt đầu. Mới vừa vào tiểu viện, Lý Phong nhìn thấy Tô Mạc, liền hưng phấn tê ơ. Muốn bắt đầu. Nào có nhanh như vậy? Tô Mạc nghi hoặc hỏi. Hiện tại, khoảng cách cửa ải cuối năm còn có gần 3 tháng đây. Ngoại môn thi đấu, dường như đều là tại cửa ải cuối năm trước đó a. Ha ha. Trong đảo vừa mới dán ra thông cáo. Lý Phong vô cùng hưng phấn, cười to nói, ngoại môn thi đấu, tại nửa tháng sau đó, chính thức bắt đầu. Nửa tháng sau. Tô Mạc gật đầu, thời gian ngược lại là rất đầy đủ. Đúng thế. Có người nói hàng năm ngoại môn thi đấu, đều là tại cửa ải cuối năm trước đó, sớm chừng một tháng. Lý Phong xoa tay, cười nói, năm nay, ta cũng muốn tại thi đấu thượng lộ lộ khuôn mặt. Ha ha, ngươi tu vi đạt được linh võ cảnh nhị trọng đỉnh phong. Tô Mạc quan sát Lý Phong một phen, mỉm cười hỏi. Lý Phong trên người triển lộ khí tức, so với lần trước tại quan võ thành lúc, cường đại mấy lần. Hắc hắc. Cái này còn phải cảm ơn ngươi a. Lý Phong trong con ngươi tràn ngập vẻ cảm kích, nói, nếu không phải là ngươi cho ta hồi đoái đan dược, ta tu vi cũng không khả năng tiến triển nhanh như vậy. Đan dược chỉ là trợ lực, chủ yếu vẫn là ngươi thiên phú tốt hơn. Tô Mạc khẽ cười một tiếng, lắc đầu. Trước đó, Lý Phong tu vi, liền đạt được linh võ cảnh nhất trọng đỉnh phong, coi như không có đan dược. Đột phá linh võ cảnh nhị trọng, cũng ở trong tầm tay. Cố lên nha, tranh thủ thi đấu trước đó, tấn chức linh võ cảnh tam trọng cảnh giới. Tô Mạc lại khích lệ nói. Ừm, ta tận lực. Lý Phong trùng điệp gật đầu, nói, vậy ta đi tu luyện, không thể lãng phí thời gian. Chợt, Lý Phong liền hồi hắn gian phòng của mình. Nửa tháng sau sao? Tô Mạc nỉ non một tiếng. Nét mặt cũng có vẻ mong đợi vẻ. Tô Mạc vừa muốn hồi phòng, bên ngoài viện rồi lại đi tới một người. Vương Sư Minh. Tô Mạc trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Người tới chính là ngoại môn trưởng lão Vương Huy, Tô Mạc sư huynh. Sư đệ, ngươi lần trước quan võ thành chi chiến, thực sự là xinh đẹp. Vương Huy nhìn thấy Tô Mạc, nhất thời cười nói. Có thể Vương Huy còn chưa có nói xong, lại đột nhiên ngừng lại. Ngươi! Ngươi tu vi! Đạt được linh võ cảnh tứ trọng đỉnh phong. Vương Huy trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hắn lần trước gặp Tô Mạc lúc, Tô Mạc mới linh võ cảnh nhị trọng đỉnh phong tu vi, hiện tại mới qua ngắn ngủi 2-3 tháng thời gian, cư nhiên đạt được linh võ cảnh tứ trọng đỉnh phong tu vi. Mặc dù Vương Huy thân là ngoại môn trưởng lão, cũng không khỏi bị Tô Mạc tu luyện tốc độ, khiếp sợ một thanh. Quả nhiên thiên phú dị bẩm. Cái này đã hoàn toàn vượt qua võ hồn đẳng cấp hạn chế. Vẫn là sư tôn lão nhân gia ông ta thật tinh mắt ta. Vương Huy thầm nghĩ. Ha ha. Ta hiện tại tu vi, thật là đến linh võ cảnh tứ trọng đỉnh phong. Tô Mạc cười nói. Chật, Tô Mạc bắt chuyện Vương Huy, hai người một chỗ ở trong viện trên băng đá ngồi xuống. Sư huynh, lần này ngoại môn thi đấu, ta tất nhiên rất gần trước 10, cố gắng đệ nhất. Tô Mạc vẻ mặt tự tin cười nói. Ha ha. Vương Huy không nói lắc đầu, hiển nhiên không để ý Tô Mạc, nói rằng, ta lần này tới tìm ngươi, chính là muốn cùng ngươi nói một chút, về ngoại môn thi đấu chuyện. Ừm. Sư huynh mời nói. Tô Mạc thu liễm nụ cười, ngưng mắt nhìn đối phương. Vương Huy trầm ngâm chốc lát, tổ chức một phen ngôn ngữ. Ngoại môn thi đấu, là ngoại môn mỗi năm một lần việc trọng đại, không thể tầm thường so sánh. Thi đấu bên trong, top 100 đều có thưởng cho, trước 10 càng là có tưởng thưởng đặc biệt. Trước 10 ngươi cũng không cần muốn, bất quá lấy ngươi vượt cấp năng lực chiến đấu, nếu có thể may mắn tiến nhập top 100, đã phi thường không nổi. Đợi cho sang năm, ngươi tu vi đề cao, lại trùng kích ngoại môn trước 10. Một khi ngươi tiến nhập ngoại môn trước 10, trở thành ngoại môn 10 đại đệ tử một trong, ngươi chính là sư tôn thân truyền đệ tử. Cho nên, ngươi phương diện tu luyện, nhất định không thể buông lỏng. Có cái gì không hiểu được, ngươi có thể tới hỏi ta. Vương Huy giản lược giới thiệu một phen thi đấu tình huống, lại đối Tô Mạc tiến hành cố gắng. Tô Mạc thở sâu, trong con ngươi lộ ra một tia cảm kích. Người sư huynh này, đối hắn thực sự là có chút quan tâm, thật đáng giá hắn tôn kính. Sư huynh, ngươi yên tâm đi. Tô Mạc sắc mặt nghiêm túc, trịnh trọng nói, không được sang năm, liền năm nay ngoại môn thi đấu, trước 10 ta vào định, coi như là thứ nhất, cũng không là không có khả năng. Tô Mạc cũng không có mù quáng tự tin, hắn hiện tại tu vi gần đột phá. Chỉ cần bước vào linh võ cảnh ngũ trọng cảnh giới, thực lực tất nhiên lần nữa bạo tăng. Hơn nữa, lần trước tại Tử Kim Đường hối đoái đan dược, hắn còn không có sử dụng. Bất luận là tu vi, vẫn là thân thể, thi đấu trước đó, hắn đều có thể lần nữa đề thăng một phen. Ai? Ngươi thực sự là quá tự đại. Nghe nói Tô Mạc, Vương Huy nhịn không được nhíu mày. Tô Mạc tự đại, để cho hắn phi thường bất đắc dĩ. Ngươi biết hiện tại ngoại môn 10 đại đệ tử, đều là thực lực gì sao? Bọn họ tất cả đều là linh võ cảnh lục trọng đỉnh phong tu vi, mỗi cái chiến lược siêu cường, mỗi người đều có vượt cấp giết địch thực lực. Còn như ngoại môn thứ nhất, ngươi càng là không có nửa điểm khả năng. Ngoại môn đệ nhất Nam Cung Lâm Giác, người này chiến lược càng là siêu tuyệt, lần trước quốc chiến nhiệm vụ, người này tại Trấn Hùng Thành, lấy sức một mình, chém giết Thiết Lâm Quốc 21 tên linh võ cảnh thất trọng võ giả. 86 tên linh võ cảnh lục trọng võ giả, không ai địch nổi. Có thể nói, người này mặc dù là linh võ cảnh lục trọng đỉnh phong tu vi, nhưng coi như là linh võ cảnh thất trọng nội môn đệ tử, cũng không có mấy người là hắn đối thủ. Hiện tại, ngươi còn cho rằng, ngươi có thể đánh bại hắn sao? Vương Huy đem ngoại môn 10 đại đệ tử tình huống, hướng Tô Mạc kể rõ một phen, muốn cho Tô Mạc thấy rõ chênh lệch. Dùng cái này tới dọa áp Tô Mạc ngạo khí, miễn cho Tô Mạc mù quáng tự đại. Nam Cung Lâm Giác, là thiên minh thành viên A. Tô Mạc nghe nói Vương Huy, yên lặng chốc lát, đột nhiên mở miệng hỏi. Không sai. Nam Cung Lâm Giác thật là thiên minh người. Vương Huy gật đầu, lại nói, không chỉ có là hắn, bài danh đệ nhị Đoạn Băng Diệp, bài danh đệ tứ Lý Kiếm Đông, bài danh đệ thất Dịch Hiểu Quang, còn có bài danh đệ cửu Hà Dương Quân, toàn bộ đều là Thiên Minh thành viên. Vương Huy nói xong, nghĩ đến Tô Mạc cùng Thiên Minh có chút thù hận, lại dặn dò, thi đấu lúc, ngươi cẩn thận một chút, nếu như gặp phải Thiên Minh cao thủ, vô pháp chiến thắng, ngươi liền sớm làm chịu thua. Tô Mạc lẳng lặng nghe Vương Huy nói chuyện, yên lặng không nói. Nhưng Tô Mạc trong con ngươi, nhưng là hiện lên từng đạo phong mang. Thiên Minh, ngoại môn thi đấu, ta để cho các ngươi thất bại thảm hại. Chương 139, giết không tha. Sư Minh, ngươi yên tâm đi. Ta tự có chừng mực. Tô Mạc hướng Vương Huy gật đầu, nói rằng. Ừm. Vương Huy nhẹ nhàng cắp thủ, dặn dò, ngươi thiên phú mặc dù tốt, nhưng ngươi muốn nhớ lấy, nghìn vạn lần cũng có thể mơ tưởng xa vời. Lần thi đấu này, ngươi chỉ cần có thể tiến nhập top 100, sư tôn cũng đã rất hài lòng. Ta biết. Tô Mạc lần nữa gật đầu, không có nhiều lời. Tô Mạc biết hắn dù nói thế nào, Vương Huy cũng không tin hắn có thể vào trước 10. Nói nhiều, đối phương ngược lại sẽ cho là hắn tự đại kiêu ngạo. Vương Huy cùng Tô Mạc trò chuyện thật lâu, cuối cùng mới đứng dậy rời đi. Chợt, Tô Mạc liền phản hồi gian phòng của mình. Lần này thi đấu, ta nếu muốn tiến nhập trước 10, cùng Thiên Minh người va chạm, không thể tránh được. Tô Mạc bàn ngồi ở trên giường, túi đầu trầm tư. Thực lực hay là không quá đủ, trước hết để cho Tu Vi bước vào linh võ cảnh ngũ trọng lại nói. Sau đó, Tô Mạc vứt bỏ tạp nghiệm, bắt đầu tu luyện. Thôn phệ võ hồn thả ra, thu nạp thiên địa linh khí. Tô Mạc trong đan điền, nam tòa linh tuyển cấp tốc vận chuyển, bàng bạc chân khí điên cuồng bắt đầu khởi động. Ùng ùng, chân khí sôi trào, như đại hải sóng biển, sóng lớn mãnh liệt. Tô Mạc đang trùng kích linh võ cảnh ngũ trọng cảnh giới. Thôn phệ võ hồn cực lực thôi động, đại lượng linh khí bị thu nạp vào Tô Mạc trong cơ thể. Rộng lượng linh khí tụ vào Tô Mạc đan điền, chống đỡ hắn trùng kích cảnh giới bình cảnh. Không được. Vẫn là quá chậm. Ít khi, Tô Mạc lấy ra một chai đan dược, đổ ra hai hạt, một ngụm uống vào. Mặc dù hắn võ hồn tấn chức nhân cấp cửu giai, thu nạp linh khí tốc độ, đã phi thường khủng bố. Nhưng hắn có 5 tòa linh tuyển, võ hồn thu nạp linh khí, vẫn là khó mà chống đỡ được. Nếu như chỉ dựa vào võ hồn thu nạp linh khí, muốn phá tan cảnh giới, không có 6-7 ngày thời gian, cũng không thể. Cho nên, Tô Mạc hay là muốn mượn đan dược chi lực. Tô Mạc lần trước hối đoái 4 bình đan dược, đều là nhị cấp thượng phẩm đan dược, tên là Tử Vân Đan. Tử Vân Đan dược lực dâng trào, Tô Mạc vừa mới ăn vào, dược lực nhất thời tại hắn trong bụng nổ tung. Tô Mạc cực lực dẫn đạo dâng trào dược lực, tại hắn trong kinh mạch lưu chuyển, luyện hóa, cuối cùng phân tán tụ vào 5 tòa linh tuyển bên trong. Ung ung. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tô Mạc trong phòng, hoàn toàn yên tĩnh. Rốt cục, tại mấy giờ sau đó. Trong phòng, đột nhiên truyền ra một cổ khí thế mênh mông. Khí tức như gió thu cuốn hết lá vàng, trong nháy mắt cuộn sạch toàn bộ tiểu viện. Cổ hơi thở này tới nhanh, đi vậy nhanh. Vẹn vẹn mấy hơi thời gian, liền nhanh chóng thu liễm, tan biến không còn dấu tích. Chuyện gì xảy ra? Tốt khí tức cường đại. Bên cạnh hai cái trong phòng, Lý Phong cùng Nưu Tiểu Hổ, cũng bị cổ hơi thở này kinh động, nhao nhao ra khỏi phòng kiểm tra. Hai người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cuối cùng đưa mắt đồng thời nhìn về phía Tô Mạc gian phòng. Không phải là Tô Mạc sư huynh lại đột phá tu vi a? Nưu Tiểu Hổ trừng lớn hai mắt, kinh ngạc hỏi. Có thể. Lý Phong gật đầu. Bây giờ Lý Phong cùng Nưu Tiểu Hổ sớm đã thấy không rõ Tô Mạc thực lực, bọn họ chỉ biết là Tô Mạc rất mạnh, cường thái quá. Nhưng cụ thể Tô Mạc là linh võ cảnh mấy tầng, bọn họ thật đúng là nói không được. Tô Mạc sư huynh đột phá tu vi, đây là chuyện tốt. Chúng ta cũng phải nỗ lực. Lý Phong nói một câu, chợt hai người liền trở về phòng của mình. Trong phòng, Tô Mạc mở hai mắt ra, trong con ngươi tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Linh võ cảnh ngũ trọng. Tiêu hao 2 bình đan dược, Tô Mạc rốt cục bước vào linh võ cảnh ngũ trọng cảnh giới, thực lực của hắn lần nữa bạo tăng. Thật dài phun ra một ngụm trọc khí, Tô Mạc trên mặt vui vẻ khác hẳn. Lấy hắn thực lực bây giờ, ngoại môn bên trong, trên cơ bản đã không có người nào có thể thắng hắn. Bất quá, ngoại môn 10 đại đệ tử, mỗi cái chiến lực cường đại, Tô Mạc không có cùng bọn chúng đã giao thủ, trong lòng cũng không rõ ràng những người kia thực lực cụ thể. Hơn nữa, cái kia thập đại trong ngoại môn đệ tử. Xếp hàng thứ nhất Nam Cung Lâm Giác, chém giết linh võ cảnh thất trọng võ giả, đều không cần tốn nhiều sức, chiến lược xác thực tương đối đáng sợ. Lý do an toàn, thực lực còn phải lại để thăng một phen. Tô Mạc hiện tại đối mặt 2 lựa chọn. Hắn cũng không thiếu nhị cấp thượng phẩm đan dược, có thể tăng tu vi, cũng có thể để thăng thân thể thực lực. Suy tư chốc lát, Tô Mạc vẫn là quyết định tu luyện nhục thân. Như thế tăng cao tu vi, đến thi đấu lúc, cũng không khả năng tấn chức linh võ cảnh lục trọng. Nhiều đến nhất đến linh võ cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Tăng thực lực, tương đối hữu hạ. Mà để thăng thân thể thực lực, đột hạp không chỉ có thực lực bản thân có thể tăng, còn có thể tái ngưng tụ một tòa linh tuyển. Đến lúc đó, lục đại linh tuyển, gấp 6 lần chiến lực, ai có thể ngăn. Tô Mạc vận chuyển vạn tượng thần công pháp, bắt đầu tu luyện nhục thân. Võ hồn vẫn ở chỗ cũ liên tục thu nạp linh khí, đồng thời Tô Mạc cũng tiếp tục dùng đan dược. Dược lực cùng linh khí tại Tô Mạc trong cơ thể tàn sát bừa bãi, chợt hóa thành một mỗi cái tiểu tượng hư ảnh, vô số tiểu tượng ngửa mặt lên trời gào thét, cuối cùng dung nhập Tô Mạc huyết nhục trải qua xương bên trong. Tô Mạc thân thể thực lực chậm rãi tăng. Thời gian trôi qua, làm Tô Mạc đan dược hao tổn xong. Hắn thân thể tiến thêm một bước, vạn tượng thần công, cũng từ tầng thứ 5 hậu kỳ cảnh giới, đạt được triệt để viên mãn cấp độ. Bất quá, vạn tượng thần công tầng thứ 5 viên mãn, còn chưa đủ để lấy ngưng tụ đệ lục tọa linh tuyển. Tô Mạc tiếp tục tu luyện vạn tượng thần công tầng thứ 6. Bất quá, không có đan dược chống đỡ, tu luyện tốc độ chợt chậm lại mấy lần. Sau đó hơn 1 tháng, Tô Mạc du rú trong nhà. Phần lớn thời gian, đều dùng tu luyện vạn tượng thần công, hắn thân thể thực lực, vương bước để thăng. Thỉnh thoảng, hắn hội đi ra ngoài một chuyến, đi trước chỗ kia yên lặng vách núi, tu luyện quyền pháp. Hơn 1 tháng thời gian, nháy mắt đã qua. Ngoại môn thi đấu, sắp xảy ra. Ngoại môn khu vực. Có 10 ngọn lầu các, mỗi tọa lầu các đều cao tới 3 tầng. Bên trong đựng đồ trang sức có chút xa hoa, vượt qua xa phổ thông ngoại môn đệ tử ở lại tiểu viện có thể so sánh. Nơi này là ngoại môn 10 đại đệ tử chỗ ở. Lúc này, bên trong một tòa lầu các, có nhốn nháo ồn ào gần 100 còn lại người, tụ tập tại lầu các trong đại đường. Những người này mỗi cái khí tức cường đại, cư nhiên toàn bộ đều là linh võ cảnh lục trọng tu vi. Trong hành lang trên mặt đất, một cái khuôn mặt lạnh lùng thanh niên, khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn. Các vị, lần này ngoại môn thi đấu, đoàn sư huynh cũng tới quan sát, ta hy vọng chúng ta thiên minh, có thể đem trước 10 cái danh ngạch toàn bộ cầm xuống. Thanh niên dương mắt nhìn chung quanh mọi người, nhàn nhạt mở miệng. Thanh niên mặc dù sắc mặt bình thản, nhưng nói ra lời nói, nhưng là cực kỳ kinh người. Thi đấu trước 10 cái danh ngạch, lại muốn toàn bộ cầm xuống. Nam Cung sư huynh, cầm xuống 7, 8 cái danh ngạch ngược lại là vấn đề không lớn, nhưng 10 cái toàn bộ cầm xuống, thì tương đối khó khăn. Nghe nói lạnh lùng thanh niên, trong đám người có một gã phong độ chỉ có Tuấn Giật Xanh mở miệng nói. Tên này Tuấn Giật thanh niên, chính là ngoại môn 10 đại đệ tử bên trong, bài danh đệ thất Dịch Hiểu Quang. Dịch Hiểu Quang chỉ hơi trầm ngâm, lại nói, xếp hạng thứ 3 Lăng Mộ Thần. Cùng bài danh đệ ngũ Phí Cuồng, 2 người này thực lực mạnh mẽ quá đáng, phỏng chừng chứ ngươi và Băng Diệp Sư Thư, không có người nào có thể thắng dễ dàng bọn họ. Tên này lạnh lùng thanh niên không phải người khác, chính là ngoại môn đệ nhất nhân Nam Cung Lâm Giác. Nam Cung Lâm Giác nghe vậy, yên lặng chốc lát, khẽ gật gật đầu, đối mọi người nói, các ngươi tận lực chính là, tận lực lấy thêm hạ mấy cái danh ngạch, dương ta thiên minh uy danh. Vâng. Nam Cung sư huynh. Mọi người nhất tề ứng hòa. Tốt, các ngươi đều trở về a. Chợt, Nam Cung Lâm Giác phất tay một cái. Mọi người xoay người, nhao nhao chuẩn bị rời đi. Nam Cung Sư Huynh, còn có một việc. Đột nhiên, lại có một người mở miệng nói chuyện, mọi người nghe vậy, dừng lại. Chỉ thấy Hà Dương Quân Tử trong đám người đi tới. Nam Cung Sư Huynh, trước một thời gian ngắn, có một người gọi là Tô Mạc ngoại môn đệ tử, tại Sinh Tử Điện giết ta Thiên Minh mười mấy người. Hà Dương Quân mặt mang vẻ âm tàn, trầm giọng nói, lúc này đây ngoại môn thi đấu bên trên, định không thể tha người này. Nam Cung Lâm Giác nghe vậy, sắc mặt không có chút ba động nào, lạnh lùng nói, loại chuyện nhỏ này, còn cần hỏi ta sao? Phân phó, vô luận là ai, trên lôi đài gặp phải người này giết không tha. Vâng. Mọi người lần nữa ứng hòa, lập tức nhao nhao ly khai. Trong phòng, Tô Mạc ngồi xếp bằng. Hán vạn tượng thần công, đã tu luyện tới tầng thứ 6 sơ kỳ, thân thể có thể so với linh võ cảnh lục trọng võ giả. Là thời điểm ngưng tụ đệ lục tọa linh tuyển. Vận chuyển cửu tuyển bí pháp. Tô Mạc trong đan điền, bên trong một tòa linh tuyển chậm rãi phân cách. Theo đệ lục tọa linh tuyển dần dần thành hình, bàng bạc chân khí áp bách, đánh thẳng vào Tô Mạc thân thể. Đệ lục tọa linh tuyển ngưng tụ, so với trước kia ngưng tụ tòa thứ 5 linh tuyển, quả thực chắc trở gấp trăm lần. Thời gian trôi qua, hai ngày nháy mắt đã qua. Một ngày này, đông, đông, đông. Sáng sớm, Phong Lăng đảo ngoại môn khu vực, đột nhiên vang lên du dương tiếng chuông. Tiếng chuông trận trận, truyền khắp toàn bộ Phong Lăng đảo. Ngoại môn thi đấu, chính thức bắt đầu. Chương 140, thi đấu bắt đầu. Đông, đông, đông. Tiếng chuông du dương, truyền khắp ngoại môn. Tất cả ngoại môn đệ tử nhao nhao ly khai chỗ ở, hướng ra phía ngoài môn quảng trường vào tới. Trên sơn đạo, từng cái tuổi trẻ ngoại môn đệ tử, thành quần kết đội mà đi. Tô Mạc rời phòng. Lúc này, Ngưu Tiểu Hổ cùng Lý Phong, đã tại trong viện chờ hắn duy tám cờ cờ vờ s đấy. Đi, đi ngoại môn quảng trường. Tô Mạc bắt chuyện hai người, một chỗ hướng thi đấu địa điểm, ngoại môn quảng trường đi tới. Đồng hóa, người thật nhiều a. Ba người đi tới ngoại môn quảng trường, Lý Phong nhịn không được la hoảng lên. Tô Mạc cùng Ngưu Tiểu Hổ cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Lúc này, ngoại môn quảng trường, người ta tấp nập, đầu người bắt đầu khởi động, rậm rạp, nói ít cũng có một hai vạn người. Phong Lăng đảo ngoại môn đệ tử, có người nói có một vạn mấy ngàn người, trên cơ bản toàn bộ đều tới. Lúc này, giữa quảng trường, dựng 10 ngọn thật lớn đài chiến đấu. Mỗi tọa đài chiến đấu đều là cao 3 thước có thừa, kính trình chỉnh sửa hình vuông, dài rộng đều tiếp cận 100 mét. 10 ngọn đài chiến đấu xếp thành một hàng, khí thế phi phàm. Mà ở 10 ngọn đài chiến đấu phía sau, thì là dựng một hàng thật cao quan chiến tịch. Lúc này, quan chiến chỗ ngồi cũng ngồi đầy người, có trưởng lão, có chấp sự. Thậm chí còn có không ít nội môn đệ tử. Tô Mạc chứng kiến, vi trưởng lão đang ngồi ở quan chiến tịch vị trí chính giữa. Vi trưởng lão bên người, còn có hai gã khác lão giả. Tô Mạc phòng trừng, hai người kia khả năng chính là ngoại môn bên trong, hai gã khác thống quản trưởng lão. Trừ cái đó ra, Tô Mạc còn phát hiện Vương Huy, Lạc Huyên đều là đang quan chiến chỗ ngồi. Tô Sư Huynh, bên này. Đông dưng, một đạo tiếng la truyền đến, Tô Mạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, Chu Tín đang ở hướng hắn phất tay. Tô Mạc cùng Lý Phong ba người, liền đi qua. Chu Tín, ngươi tu vi tăng mạnh a? Tô Mạc cười nói, hắn liếc mắt liền nhìn ra Chu Tín tu vi. Mặc dù còn không có đạt được linh võ cảnh tam trọng, nhưng là không xa. Chu Tín, Lý Phong, Ngưu Tiểu Hổ trong ba người. Chỉ có Lý Phong bước vào linh võ cảnh tam trọng cảnh giới. Chu Tín cùng Ngưu Tiểu Hổ, hiện tại cũng chỉ là linh võ cảnh nhị trọng đỉnh phong tu vi. Hắc hắc! Ta chính là tu vi như thế nào đi nữa phổng, cũng so ra kém Tô Sư Huynh người a. Chu Tín cười hắc hắc nói, thần tình có vẻ vô cùng hưng phấn. Nhưng vào lúc này, đông dưng, đám người chung quanh đột nhiên truyền đến trận trận kinh hô. Mau nhìn! Lục Thiếu Vân sư huynh cùng Mai Linh sư tỷ tới. Còn có Phí Cuồng sư huynh. Lăng Mộ Thần sư huynh cùng Cố Chiến sư huynh cũng tới. Thật là mạnh mẽ. Xung quanh thanh âm ầm ĩ, tất cả mọi người quay đầu hướng ngoài sân rộng trên sơn đạo nhìn lại. Tô Mặc cũng theo ánh mắt mọi người, nhìn sang. Chỉ thấy trên sơn đạo, có 5 tên nam nữ trẻ tuổi dắt tay nhau mà đến. 5 người này có anh tuấn tiêu sái, phong khinh vân đạm, có cao to uy mãnh, bá khí vô biên, có xinh đẹp như hoa, minh diễm động nhân. 5 người thần thái khác nhau, nhưng có một chút nhưng là hoàn toàn tương đồng. Cái kia chính là 5 người trên người, khí tức vô cùng cường đại, hùng hậu dị thường, vượt qua xa hắn cùng giai võ giả có thể so sánh. Có ý tứ. Tô Mạc nhìn xa xa 5 người, đôi lông mày nhíu lại. 5 người này cường đại, kích khởi một tia trong lòng hắn chiến ý. 5 vị ngoại môn trước 10 đệ tử, rất nhanh liền tới đến quảng trường. Năm nay trong ngoại môn đệ tử, dường như không có toát ra cao thủ gì a. Thân cao đạt được 2 thước, tựa như cự thú Phí Cuồng, nhìn quét một phen toàn bộ quảng trường, đôi 4 người khác nói. Là không có cao thủ gì, bất quá chúng ta cũng không thể khinh thường, riêng là đối mặt thiên minh những tên kia. Nói chuyện là một cái khuôn mặt trắng non thanh niên. Người này, tên là Lục Thiếu Vân, ngoại môn 10 đại đệ tử bên trong, bài danh đệ lục. 5 người tùy ý tán gẫu, chờ đợi thi đấu bắt đầu. Xung quanh, có không ít ngoại môn đệ tử, nhìn về phía 5 người ánh mắt, đều là mơ hồ có chiến ý bốc lên. Chỉ cần đánh bại trong 5 người bất kỳ người nào, bọn họ thì có thể tiến nhập ngoại môn trước 10, phong quang vô hạn. Nhưng vào lúc này, đoàn người chợt yên tĩnh lại. Chợt, ầm ầm nổ tung. Thiên minh người đến. Cái kia chính là ngoại môn đệ nhất nhân, Nam Cung Lâm Giác sư huynh. Còn có Đoạn Băng Diệp sư tỷ, Dịch Hiểu Quang sư huynh, Hà Dương Quân sư huynh. Thật nhiều cao thủ a. Thiên minh thực sự quá cường đại. Nam Cung sư huynh, ta yêu ngươi. Đoàn người xôi trào, rất dùng nhiều si thiếu nữ, thậm chí kích động sắc mặt đỏ hồng, lớn tiếng cầu yêu. Nam Cung Lâm Giác, nhưng là bình thường muốn gặp đều không gặp được nhân vật. Chỉ thấy xa xa trên sơn đạo, một đoàn thiên minh người, hướng ra phía ngoài môn quảng trường đi nhanh mà đến. Đám người kia số lượng không ít, chừng 300-400 người, trùng trùng điệp điệp một mảng lớn. Đám người kia mỗi cái sắc mặt ngạo nghễ, khí tức nối thành một mảnh, có một cổ càn quét tất cả, quát tháo phong vân khí thế. Đi ở phía trước nhất, sắc mặt lạnh lùng, khuôn mặt như phủ khảm đao gọt thanh niên, chính là ngoại môn đệ nhất nhân, Nam Cung Lâm Giác. Xa xa, Tô Mạc ánh mắt cũng rơi vào Nam Cung Lâm Giác trên người. Người này cho hắn cảm giác, chỉ có 4 chữ có thể miêu tả, thâm bất khả trắc. Sau đó, Tô Mạc không có nhìn nhiều người khác, liền thu hồi ánh mắt. Thiên minh vài trăm người đi tới quảng trường, rất nhiều người nhao nhao nhường đường, cho bọn hắn nhường ra một mảnh rất lớn phương. Ha ha! Ngoại môn thi đấu, chính là chúng ta thiên minh càn quét bắt đầu. Không ít thiên minh đệ tử đầy mặt nụ cười, mỗi một năm ngoại môn thi đấu, thiên minh đều là phong quang vô hạn, kiếm đủ trong mắt. Các ngươi cũng không nên khinh thường. Ngoại môn 10 đại đệ tử bên trong, mấy người khác, thực lực cũng không yếu. Nhẹ nhàng thanh âm vang lên, Nam Cung Lâm Giác bên người một gã lãnh diệm nữ tử mở miệng nói. Tên nữ tử này, tên là Đoạn Băng Diệp, ngoại môn 10 đại đệ tử, xếp hàng thứ 2. Nói xong, Đoạn Băng Diệp nhìn về phía bên người Nam Cung Lâm Giác, nói, Nam Cung sư huynh, mặc dù chúng ta đều là thiên minh người, nhưng trên lôi đài gặp phải. Ta sẽ không khách khí. Ngoại môn vị trí số 1, chúng ta mỗi người dựa vào thực lực. Đoạn Băng Diệp mở miệng cực kỳ tự tin, cho dù là đối mặt Nam Cung Lâm Giác, nét mặt đều có chứa một tia ngạo khí. Ha ha! Đoàn sư muội không cần phải khách khí. Nam Cung Lâm Giác nghe vậy, trên mặt khó có được lộ ra vẻ tươi cười, nói, ngươi nếu có thể đánh bại ta, vị trí số 1, dĩ nhiên chính là ngươi. Đối mặt Đoạn Băng Diệp, Nam Cung Lâm Giác sắc mặt có chút thân thiện. Cái này không chỉ có là bởi vì Đoạn Băng Diệp thực lực cực mạnh, không kém gì hắn bao nhiêu. Cũng bởi vì họ nàng Đoạn, chính là Thiên Minh Minh chủ Đoạn Kinh Thiên Đường muội. Toàn bộ ngoại môn trên quảng trường, tiếng người huyên náo. Rất nhiều ngoại môn đệ tử, hoặc quần tam tụ ngũ nói chuyện phiếm, hoặc tối tối nghỉ ngơi dưỡng sức, đều là đang chờ đợi thi đấu bắt đầu. Rốt cục, lại qua sau nửa canh giờ. Quan chiến trên đài, một gã tóc hơi lộ ra hoa dâm trưởng lão đứng lên. Vị trưởng lão này, chính là ngoại môn tam đại thống quản trưởng lão đứng đầu, quản lý ngoại môn hơn 20 năm, nhân xưng ngoại môn đại trưởng lão. Yên lặng. Đại trưởng lão một tiếng quát nhẹ, rung động khắp nơi. Toàn bộ ngoại môn quảng trường, nhất thời an tĩnh lại, nghe được cả tiếng kim rơi. Chật, đại trưởng lão háng giọng, cất cao giọng nói. Cái này giới ngoại môn thi đấu giống như những năm qua, chia làm đấu loại trực tiếp cùng trận chung kết, đấu loại trực tiếp như trước chia làm 10 cái tiểu tổ, thập đại ngoại môn đệ tử, thì phân tán tại 10 cái tiểu tổ bên trong, mỗi cái tiểu tổ đều phải qua mấy tua chiến đấu, người thắng tấn cấp vòng tiếp theo, bại giả đào thải, thẳng đến mỗi cái tiểu tổ chỉ còn lại có 10 người mới thôi, 10 cái tiểu tổ cộng 100 người, tiến hành. Trận chung kết tranh đoạt ngoại môn top 10 ngạch. Hiện tại, tiến hành rút thăm phân tổ, thi đấu chính thức bắt đầu. Đại trưởng lão nói xong, trên quảng trường nhất thời sôi trào. Chương 141, ung dung thắng liên tiếp. Đại trưởng lão nói xong, liền có hơn 10 gã chấp sự tiến lên, xuất ra sớm đã chuẩn bị xong thiết thiêm, để cho chúng đệ tử rút ra. Tô Mạc cùng Chu Tín đám người, cũng nhao nhao tiến lên. Xếp hàng rút thăm. Rất nhanh, Tô Mạc lấy mẫu ngẫu nhiên thuộc về mình thiết thiêm. 6 tổ, nam số 18. Đây là Tô Mạc thiết thiêm thượng đánh số, tổ thứ 6, đệ nam số 18. Hơn 1 vạn tên ngoại môn đệ tử, chia làm 10 tổ, mỗi cái tổ đều là có hơn 1.000 người. Chu Tín, Lý Phong cùng Lưu Tiểu Hổ 3 người, cũng mỗi người rút thăm, phân tổ. Bất quá. Lại không có người nào cùng Tô Mạc cùng tổ. Chu Tín tại 2 tổ, Ngưu Tiểu Hổ tại 8 tổ, Lý Phong tại 9 tổ. Chia xong tổ, 4 người tới một chỗ dưới chiến đài phương, lẳng lặng đợi bắt đầu tranh tài. Bởi vì mỗi tọa đài chiến đấu cách xa nhau cũng không xa, cho nên, 4 người cũng chưa phân mở. Không bao lâu, rút thăm kết thúc. Một gã chủ trì tỉ thí chấp sự tiến lên, lớn tiếng tuyên bố. Bắt đầu tỉ thí. Tổ thứ nhất, số 16 đối 8 số 25. Tổ thứ hai, 60 số 5 đối 8 số 53. Tổ thứ ba, 10 số 2 đối 4 số 67. Nghe vậy, bị thét lên dãy số đệ tử, nhao nhao bước lên đối ứng đài chiến đấu, cùng đối thủ chiến đấu. Trong lúc nhất thời ở giữa, các trên chiến đài quang mang lập lòe, nổ vang không ngừng. Giai đoạn thứ nhất đấu loại trực tiếp, phi thường tàn khốc, chỉ cần chiến bại một trận, kế tiếp sẽ không có tái chiến tư cách. Cho nên, giai đoạn thứ nhất đấu loại trực tiếp, vận khí cũng là vô cùng trọng yếu. Nếu như vận khí cực kém, đụng tới ngoại môn 10 đại đệ tử một trong, cho dù có linh võ cảnh lục trọng đỉnh phong tu vi, trên cơ bản cũng muốn thảm bại. Theo từng cuộc một chiến đấu, không ngừng có đệ tử bị loại bỏ. Có tiểu tổ kết thúc nhanh, có tiểu tổ kết thúc chậm, kết thúc nhanh thì dẫn đầu tiến vào hạ một trận chiến đấu. Đệ cửu tổ, số 74 đối 10 số 19. Theo chấp sự tuyên bố, Lý Phong vào sân. Lý Phong chính là số 74. Lý Phong đối thủ, tu vi chỉ có linh võ cảnh nhị trọng cảnh giới. Căn bản không phải Lý Phong đối thủ. Băng sân quyền. Trên đài, Lý Phong hét lớn một tiếng. Một quyền liền đem đối thủ đánh xuống đài chiến đấu. Hạ chiến đài, Lý Phong mặt đỏ lừ lừ, đường làm quan rộng mở. Ha ha, đệ nhất chiến, liền thắng cái mở rộng cửa hồng. Lý Phong cười to. Chúc mừng Lý Sư Huynh. Lý Sư Huynh tốt lắm. Chu Tín cùng Lưu Tiểu Hổ cũng là vì Lý Phong vui vẻ. Tổ thứ 6, nam số 18 đùy tập 9 đối 6 số 61. Đúng lúc này. Chấp sự thanh âm vang lên lần nữa. Tô Mạc sư huynh, đến ngươi. Lý Phong nói rằng. Tô Mạc gật đầu, bước ra một bước, leo lên tổ thứ 6 đài chiến đấu. Tô Mạc. Tô Mạc đối thủ, là một cái thiếu niên áo vàng, tu vi đạt được linh võ cảnh tam trọng cảnh giới. Thiếu niên áo vàng thấy một lần đối thủ mình lại là Tô Mạc, nhất thời buồn bực. Ngươi biết ta? Tô Mạc có chút ngoài ý muốn, cẩn thận quan sát tỉ mỉ đối phương liếc mắt, nhất thời nhớ tới. Quan Võ Thành, người này cũng là lần trước tại Quan Võ Thành, tham gia nhiệm vụ phong lăng đảo đệ tử một trong. Ta chịu thua. Thiếu niên áo vàng khỏe miệng lộ ra vẻ khổ sở nụ cười, lập tức không chút do dự, đối chủ trì tỉ thí chấp sự hô. Hắn đã tham gia Quan Võ Thành chi chiến, nhưng là vô cùng rõ ràng Tô Mạc thực lực. Đừng nói hắn là linh võ cảnh tam trọng tu vi, coi như là linh võ cảnh tứ trọng tu vi, cũng không khả năng chiến thắng Tô Mạc. Cho nên, hắn mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng vẫn là quả đoán chịu thua. Nói xong, tên này thiếu niên áo vàng xoay người hạ chiến đài. Tô Mạc không nói sờ mũi một cái, cũng đi xuống đài chiến đấu. Đệ nhất chiến, không chiến mà thắng. Xa xa, thiên minh mấy trăm tên đệ tử tụ chung một chỗ. Hà Dương Quân chú ý tới Tô Mạc tình hình chiến đấu, trong mắt nhất thời lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Để ngươi lại đắc ý chốc lát, ngươi tử kỳ lập tức tới ngay. Sau đó một thời gian ngắn, Chu Tín cùng Ngưu Tiểu Hổ nhao nhao vào sân. Ngưu Tiểu Hổ vận khí không tệ, đối thủ của hắn chỉ có linh võ cảnh nhất trọng, hắn cũng ung dung thắng lợi. Nhưng Chu Tín liền tương đối không may, hắn đối thủ thứ nhất, tu vi liền cao tới linh võ cảnh ngũ trọng. Chu Tín cũng tương đối kiên cường, cư nhiên không có chịu thua, kết quả bị đối phương một trưởng đánh bại. Thời gian trôi qua, 10 tổ đài chiến đấu, một vòng chiến đấu hạ xuống, thì có phân nửa đệ tử, đạt hơn mấy nghìn người bị loại bỏ. Rất nhanh, tiến nhập vòng thứ 2 chiến đấu. Tổ thứ 6, năm số 18 đối 9 số 32. Lại đến phiên Tô Mạc vào sân. Lúc này đây, Tô Mạc đối thủ là một gã tu vi đạt được linh võ cảnh ngũ trọng mặt tròn thanh niên. Người ta tu vi tương đương, người thất bại. Mặt tròn thanh niên cầm trong tay một cây trường thương màu xanh, dương mắt quan sát Tô Mạc liếc mắt, tự tin nói rằng. Người ra chiêu đi. Tô Mạc khẽ gật đầu một cái, không rõ đối phương lấy ở đầu tự tin. Bại a. Mặt tròn thanh niên bạo hướng ra, thân thể chợt vọt lên nhảy lên, trường thương thanh quang lưu chuyển, một thương đâm về phía Tô Mạc. Hưu. Trường thương xuyên thủng không khí, nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền tiếp cận Tô Mạc lồng ngực. Ách. Nhưng vào lúc này, mặt tròn thanh niên biểu hiện trên mặt chợt đọc lại, thân thể hắn cũng đột nhiên đình trệ trên không trung. Chỉ thấy trên trận, Tô Mạc đưa ra một bàn tay, bắt lại xông tới mặt trường thương. Điều này sao có thể? Mặt tròn thanh niên khiếp sợ không thôi, nhưng mặc cho hắn bằng mọi cách nỗ lực, thậm chí phồng hồng khuôn mặt, cũng rút không ra trường thương. Trường thương bị Tô Mạc cầm lấy, như bị núi lớn chấn áp, nhỏ bé kia bất động. Lúc này, chỗ này trên chiến đài một màn, có vẻ có chút khôi hài. Tô Mạc đứng lặng tại trên chiến đài, trong tay ngửa mặt lên trời giơ một cây trường thương. Cán thương chỗ, mặt tròn thanh niên tay cầm trường thương, bị treo ở không trung. Đi xuống đi. Tô Mạc nhàn nhạt nói một tiếng, chợt cánh tay vùng, mặt tròn thanh niên cùng hắn trường thương, liền bay ra đài chiến đấu. Vòng thứ 2 chiến đấu, Tô Mạc lần nữa ung dung thắng lợi. Sau đó thẳng đến vòng thứ 5 chiến đấu, Tô Mạc cũng không có gặp phải cái gì ra dáng cao thủ, ung dung thắng liên tiếp ngũ tràng. Ngưu Tiểu Hổ tại đệ 3 vòng chiến đấu, liền bị đào thải. Chỉ có Lý Phong chống được vòng thứ 5. Mỗi luân đào thải phân nửa đệ tử, 5 vòng xuống dưới, Tô Mạc tổ này, chỉ còn lại có hơn 40 người. 10 tổ đài chiến đấu, biểu hiện nhất đẹp mắt, không ai bằng ngoại môn 10 đại đệ tử. Bất luận đối thủ của bọn họ là ai, đều là một chiêu đánh bại, cường thế không gì sánh được. Tại Tô Mạc tổ này đài chiến đấu thập đại ngoại môn đệ tử một trong, là Lục Thiếu Vân. Người này áo lam phiêu phiêu, tiêu sái không gì sánh được, phiên trưởng ở giữa đối thủ của hắn liền bị đánh xuống đài chiến đấu. Mà ngoại môn 10 đại đệ tử tiền tam danh, Nam Cung Lâm Giác, Đoạn Băng Diệp cùng Lăng Mộ Thần 3 người, càng là ung dung dị thường. Tất cả gặp phải 3 người bọn họ đệ tử, đều là trực tiếp chịu thua. Cho tới bây giờ, ba người thậm chí còn chưa từng ra tay. Tổ thứ 6, số 12 đối 5 số 18. Rốt cục, tại vòng thứ 6 chiến đấu, Tô Mạc gặp phải tu vi không sai cao thủ. Đây là một cái khuôn mặt âm lãnh thanh niên áo bào đen, tu vi cao tới linh võ cảnh ngũ trọng đỉnh phong, khí tức cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí viễn siêu cùng giai võ giả. Tô Mạc lên đài, hai người đứng đối diện nhau. Hắc hắc! Không nghĩ tới vận khí ta tốt như vậy. Thanh niên áo đen chứng kiến Tô Mạc, nhất thời nết miệng cười, giết ngươi, ta nhất định có thể thu được ban thưởng không ít. Giết ta! Tô Mạc lông mày nhíu lại, lạnh giọng hỏi, ngươi muốn giết ta? Ngươi nói xem. Thanh niên áo bào đen trong con ngươi sát khí bạo phát, nói, mặc dù thực lực ngươi rất mạnh, nhưng gặp phải ta, là ngươi tai họa. Thanh niên áo bào đen cực kỳ tự tin, hắn tu vi mặc dù là linh võ cảnh ngũ trọng đỉnh phong, nhưng không kém gì đồng dạng linh võ cảnh lục trọng võ giả bao nhiêu. Ngươi là thiên minh người A. Tô Mạc nhếch miệng lên một tia đùa cợt, đạm mạc hỏi. Chương 142, sát khí điên cuồng. Không sai. Thanh niên áo bào đen không có phủ nhận, lẹ lưỡi liếm liếm môi, cười lạnh nói, cùng ta thiên minh là địch, ngươi một con đường chết. Vâng. Nói xong, thanh niên áo bào đen trên người khí thế phóng lên cao, hùng hậu chân khí tại hắn trên bàn tay ngưng tụ. Chật. Thanh niên áo bào đen hướng Tô Mạc bạo hướng mà đến, một trưởng lăng không đánh ra. Nhất thời, một đạo chân khí màu xám trường ấn, mang theo lấy kinh người chân khí ba động, hướng Tô Mạc bạt mà xuống. Chết đi! Thanh niên áo bào đen nhè răng cười. Đã ngươi muốn giết ta, vậy ta cũng không nhất định khách khí với ngươi. Tô Mạc đạm mạc nói một câu, lập tức, quả đấm giơ lên, một quyền kích ra. Vâng! Rất nặng như núi quyền kình, phun ra, trong nháy mắt nổ nát xông tới mặt chân khí trường ấn, thế đi không giảm, trực tiếp đánh vào thanh niên áo bào đen trên người. A! Thanh niên áo bào đen nhất thời hét thảm một tiếng, toàn thân quần áo bị trong nháy mắt chấn thành mảnh nhỏ, miệng mũi tiên huyết cuồn cuộn, trực tiếp quẳng xa vài trăm thước. Ầm! Cuối cùng, thanh niên áo bào đen trùng điệp đập xuống đất, miệng mũi liên tục phun huyết. Thân thể không ngừng co quắp. Mặc dù không chết, nhưng cũng là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Xung quanh nhất thời yên tĩnh lại. Ngay cả lúc đầu đang quan sát hắn tổ chiến đấu đệ tử, cũng đều là đưa mắt đưa tới. Người này thật là ác độc. Cư nhiên hạ nặng như vậy tay. Mọi người kinh ngạc, thất kinh Tô Mạc ra tay quá ác. Sau một khắc, vô số đạo tiếng hét phẫn nộ nhất thời ầm ầm bạo phát. Hỗn đản, muốn chết. Thiên minh thành viên tất cả đều nộ. Trong nháy mắt, Tô Mạc liền cảm giác được, không dưới mấy trăm đạo mang theo sắc bén sát khí ánh mắt, rơi ở trên người hắn. Tô Mạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đoàn thiên minh đệ tử, mỗi cái đầy mặt tức giận, sát ý nghiêm nghị. Tất cả thiên minh đệ tử, trừ Nam Cung Lâm Giác cùng Đoạn Băng Diệp hai người, không có gì biểu tình bên ngoài. Người khác, bao quát Dịch Hiểu Quang, Hà Dương Quân ở bên trong, toàn bộ lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Mạc. Đọc truyện tại Tê Làm Càn. Nhưng vào lúc này, đại trưởng lão vô án, nhìn về phía Tô Mạc, phẫn nộ quát, đồng môn luận bản, ngươi cư nhiên hạ nặng tay như thế. Đại trưởng lão có chút căm tức. Tô Mạc công nhiên ở trong trận đấu, đem người khác đánh chết khiếp, cái này không chỉ có là không nhìn môn quy. Cũng là không cho bọn họ những trưởng lão này mặt mũi. Hơn nữa, cái này bị đánh chết khiếp đệ tử, vẫn là thiên minh người. Không làm được, đến lúc đó sẽ khiến hỗn loạn, ảnh hưởng trận đấu. Trưởng lão, người này lên đài đã nói muốn giết ta, lẽ nào ta còn không thể hoàn thủ sao? Tô Mạc nhìn về phía đại trưởng lão, từ tốn nói. Lên đài đã nói muốn giết ngươi. Đại trưởng lão nghe vậy, nhướng mày, hỏi. Có ai có thể chứng minh hắn muốn giết ngươi? Dưới đài người, hẳn là cũng nghe được a. Tô Mạc hướng dưới chiến đài nhìn lại. Bất quá, chiến mọi người dưới đài đều yên lặng không nói. Mặc dù không ít người cũng nghe được thanh niên áo bào đen, nhưng không có người nào nguyện ý vì Tô Mạc chứng minh. Bởi vì bọn họ một khi đứng ra, trợ giúp Tô Mạc, bọn họ mà đắc tội thiên minh. Không có người nào ngốc đến vì Tô Mạc, mà đi đắc tội Thiên Minh. Ta nghe đến. Ta cũng nghe đến. Còn có ta, hắn là nói muốn giết Tô Mạc sư huynh. Người khác không nguyện ý đứng ra. Lý Phong, Ngưu Tiểu Hổ cùng Chu Tín ba người lại đứng ra, nhao nhao vì Tô Mạc chứng minh. Ta cũng nghe đến. Lúc này, lại có một người từ trong đám người đi tới. Người này quần áo trắng như tuyết bạch đi rỉa, vai nhảy qua trường cung, chính là Lạc Thiên Phàm. Tô Mạc có chút ngoài ý muốn, trước đó hắn một mực chưa thấy Lạc Thiên Phàm, không nghĩ tới đối phương đột nhiên xuất hiện, còn đứng ra, vì hắn chứng minh. Đại trưởng lão nhìn thấy có mấy người đứng ra vì Tô Mạc chứng minh, sắc mặt hơi tỉnh lại. Suy nghĩ đến trận đấu quan trọng hơn nữa tên kia Thiên Minh đệ tử mặc dù trọng thương, cũng không có chết. Cho nên, hắn sẽ không có tiếp qua nhiều truy cứu, lạnh lùng đối Tô Mạc nói, chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Minh bạch. Tô Mạc gật đầu, chật, hắn cũng không để ý hội Thiên Minh mọi người như lưỡi dao ánh mắt, đi xuống đài chiến đấu. Đa tạ. Tô Mạc đi tới Lý Phong ba người trước người, hướng ba người ôm quyền. Tô Mạc sư huynh, ngươi và chúng ta còn khách khí làm gì? Lý Phong ba người khoát khoát tay. Ba người đều là có tình có nghĩa người, tuyệt sẽ không bởi vì e ngại Thiên Minh, mà bỏ qua Tô Mạc. Tô Mạc khẽ gật gật đầu, cũng không có nhiều lời. Mấy người ở chung lâu như vậy, quan hệ từ không cần nhiều lời, hắn nói nhiều, ngược lại là khách khí. Lạc Thiên Phàm, đa tạ. Tô Mạc vừa nhìn về phía Lạc Thiên Phàm, hướng đối phương nói lời cảm tạ. Ha ha. Tạ ơn cũng không cần. Lạc Thiên Phàm mỉm cười, tiếp tục nói, Tô Mạc, ta rất chờ mong, ngươi ở đây lần thi đấu này bên trên biểu hiện. Tô Mạc nhìn đối phương, khẽ cười một tiếng, gật đầu. Tô Mạc luôn cảm giác cái này Lạc Thiên Phàm rất thần bí, cường đại có khiêm tốn, thật không đơn giản. Đối, ta làm sao chưa thấy ngươi vào sân tỉ thí? Tô Mạc lại hướng Lạc Thiên Phàm hỏi. Lạc Thiên Phàm lắc đầu, nói, ta không có tham gia lần thi đấu này. Không có tham gia thi đấu. Tô Mạc hơi nghi hoặc một chút, bất quá hắn cũng không hỏi nhiều. Mỗi người đều muốn chính mình bí mật, hỏi nhiều ngược lại không đẹp. Thi đấu tiếp tục. Đệ cửu tổ, số 74 đối 6 số 69. Cũng không lâu lắm, liền lại đến phiên Lý Phong vào sân. Lý Phong thân hình búng một cái, phi thân bước lên đệ cửu tổ đài chiến đấu, lập tức, đối thủ của hắn cũng nhanh chóng đi tới trên chiến đài. Đây là người thân hình cao lớn thanh niên khôi ngô. Nóa! Đợi chứng kiến đối thủ mình, Lý Phong nhất thời thầm mắng một tiếng. Bởi vì hắn đối thủ, tu vi cư nhiên cao tới linh võ cảnh lục trọng. Ta nhận thức. Lý Phong biết mình không có thể thắng được đối phương, đang muốn chịu thua, đột nhiên dị biến đột khởi. Đối mặt thanh niên cao lớn, cười lạnh một tiếng, đột nhiên hướng Lý Phong bay vút mà đến. Hai người cách xa nhau vốn là gần, thanh niên cao lớn tốc độ cũng là thật nhanh. Lý Phong còn chưa có nói xong, liền bị đối phương bóp một cái ở cái cổ. Ách! Lý Phong nhất thời thở không nổi, sắc mặt phồng thông hồng. Dám cùng ta Thiên Minh là địch, thực sự là không biết sống chết. Thanh niên cao lớn cười lạnh một tiếng, nhếch miệng lên một tia nụ cười tàn nhẫn, nói, ta cũng không giết ngươi, liền để ngươi vĩnh viễn làm phế vật ta. Nói xong, thanh niên cao lớn tay kia trưởng chập chỉ thành kiếm, một ngón tay đâm tại Lý Phong trên bụng. 3. Phảng phất khí cầu vỡ tan thanh âm vang lên, Lý Phong chân khí trong cơ thể điên cuồng tiết ra ngoài. Thanh niên cao lớn một ngón tay, trực tiếp đâm thủng Lý Phong đan điền, phế Lý Phong tu vi. Không chỉ có như vậy, đâm thủng Lý Phong đan điền sau đó, người này bàn tay hóa thành tàn ảnh, như thiểm điện phất qua Lý Phong hai tay cùng hai chân. Tạch tạch tạch. Theo thanh niên cao lớn bàn tay chỗ qua, một hồi để cho người ta tê cả da đầu, xương cốt tiếng vỡ vụn không ngừng vang lên. Lý Phong hai tay xương cốt cùng xương bàn chân cách, từng khúc vỡ nát. A4. Thẳng đến lúc này, Lý Phong mới cảm giác được đau đớn, nhất thời phát sinh kêu thê lương thảm thiết. Làm xong đây hết thảy, thanh niên cao lớn trực tiếp đem Lý Phong văng ra. Ẩm. Lý Phong nhất thời như một bãi bùn nhão, nằm ở trên chiến đài, trong miệng vẫn còn ở liên tục kêu thảm. Lý Phong. Tô Mạc phát hiện bên này tình trạng, nhất thời mục đỏ sắp nước, thân hình hóa thành tàn ảnh, cấp tốc hướng trên chiến đài lao đi. Bất quá, thanh niên cao lớn tốc độ thật nhanh, Tô Mạc cách đệ cửu tổ đài chiến đấu lại khá xa, cho dù là lấy tốc độ của hắn, cũng không kịp cứu viện. Lý Phong. Tô Mạc bước lên đài chiến đấu, đi tới Lý Phong bên người, chứng kiến Lý Phong lúc này tình trạng, nhất thời hai mắt hoàn toàn đỏ đậm. Giờ khắc này, Tô Mạc trong lòng, sát cơ ngập trời kềm nén không được nữa. Điên cuồng bạo phát. Chương 143, đánh thành cho. Tô Mạc lửa giận trong lòng, quả thực như hỏa sơn bạo phát, muốn đem hắn bao phủ. Lý Phong, Tô Mạc cùng hắn ở chung thời gian dài như vậy, mặc dù là người có chút xú thí, thỉnh thoảng có chút tự đại. Nhưng có tình có nghĩa, Tô Mạc một mực coi hắn là huynh đệ đối đãi. Nhưng là, hiện tại Lý Phong lại biến thành lần này dáng dấp. Tu vi bị phế, tứ chi xương cốt vỡ nát, hoàn thành biến thành tàn phế. Cái này, để cho Tô Mạc triệt để cuồng bạo. Giờ khắc này, Tô Mạc trong lòng, có đem thiên minh tất cả mọi người bộ phận chém giết kích động. Chết! Đột nhiên nhìn về phía bên cạnh thanh đung chín UF niên cao lớn, Tô Mạc một quyền kích ra, định đem người này hoành sát. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, quan chiến chỗ ngồi, đại trưởng lão đột nhiên đứng lên, một cổ bàng bạc uy áp nhất thời từ trên người hắn bạo phát. Uy áp cuồn cuộn, nặng như đồi núi, trong nháy mắt bao phủ Tô Mạc. Ách! Tô Mạc nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, công kích đột nhiên ngừng lại. Cổ uy áp này quá cường đại. Cho dù là lấy Tô Mạc thực lực, cũng cảm giác không thể thở nổi, thân thể đọng lại. Trên người phảng phất có một tòa núi lớn đồng dạng. Cương đại, vị này đại trưởng lão, tuyệt đối không phải phổ thông chân linh cảnh cấp thấp võ giả. Ít nhất cũng là chân linh cảnh cao giai võ giả. Đại trưởng lão, lẽ nào ngươi nghĩ bao che người này? Tô Mạc nhìn về phía đại trưởng lão, trong con ngươi hiện lên băng lãnh quan mang. Hắn phải ra tay, đại trưởng lão liền đi ra ngăn trở hắn. Rõ ràng cho thấy phải che chở người này. Lão Phu cũng không phải là muốn bao che hắn, hắn xúc phạm môn quy, tự nhiên sẽ chịu đến tương ứng nghiêm phạt. Đại trưởng lão thanh âm đạm mạc, nói, bất kể thế nào, cũng không tới phiên ngươi tới nhúng tay. Nói xong, đại trưởng lão vừa nhìn về phía tên kia thanh niên cao lớn, lạnh lùng nói, ngươi công nhiên tàn hại đồng môn, xúc phạm môn quy, đợi thi đấu sau đó. Phạt ngươi ở đây ăn năn nhai diện bích một năm. Vâng, đại trưởng lão, ta cam nguyện bị phạt. Thanh niên cao lớn tựa hồ sớm có dự liệu, hoàn toàn không quan tâm. Giống như hắn loại này linh võ cảnh lục trọng cao thủ, có đôi khi một lần bế quan, đều muốn tiêu hao 1-2 tháng. Diện bích một năm, cũng chính là nhiều bế mấy lần quan mà thôi. Ừm, ngươi lui ra đi. Đại trưởng lão hơi hơi cắp thủ, nói rằng, hắn đối thanh niên cao lớn xử phạt rất nhẹ. Dù sao đối phương là linh võ cảnh lục trọng đệ tử, nếu không bao lâu liền có thể vào nội môn, thuộc về tông môn trọng điểm bồi dưỡng thiên tài. Phế một cái linh võ cảnh tam trọng đệ tử, cũng không là bao lớn không sự tình. Hắn không có khả năng, là một cái đã trở thành phế nhân đệ tử, mà đi trùng điệp nghiêm phạt người này. Đại trưởng lão ngược lại là không có bởi vì người này là thiên minh người, liền cố ý bao che. Lấy thực lực của hắn cùng địa vị, còn không cần để ý mấy ngày này minh ngoại môn đệ tử. Thanh niên cao lớn nghe nói đại trưởng lão, gật đầu. Chật, người này liếc Tô Mạc liếc mắt, trong con ngươi lộ ra một tia trêu tức nụ cười. Sau đó, người này xoay người, định đi xuống đài chiến đấu. Tô Mạc nhíu chặt mi. Trong lòng phi thường không cam lòng. Lẽ nào cứ như vậy mắt mở trừng trừng nhìn người này ly khai? Cứ như vậy buông tha người này? Tuyệt đối không thể. Chờ một chút. Đông dưng, ngay tại thanh niên cao lớn sắp sửa đạp xuống đài chiến đấu lúc, Tô Mạc quát lạnh một tiếng. Ừm. Thanh niên cao lớn dừng bước, không hiểu nhìn về phía Tô Mạc. Ta, hướng ngươi phát sinh khiêu chiến. Tô Mạc lạnh lùng nhìn chằm chằm người này, trong con ngươi hiện lên lạnh thấu xương phong mang, đạm mạc nói, cuộc chiến sinh tử, chính là ở đây, ngươi, có dám? Thanh niên cao lớn nghe vậy, đôi lông mày nhíu lại, trong con ngươi hiện lên tinh mang. Tốt! Ngươi ta cuộc chiến sinh tử. Thanh niên cao lớn cười rộ lên, hắn chính là linh võ cảnh lục trọng tu vi, đương nhiên sẽ không sợ sợ Tô Mạc. Tô Mạc khẽ gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía quan chiến đài, rơi vào trên người đại trưởng lão. Đại trưởng lão, ta cùng với người này cuộc chiến sinh tử, song phương hoàn toàn tự nguyện, ngươi không biết ngăn cản à? Tô Mạc mặt không chút thay đổi, nhàn nhạt hỏi. Đại trưởng lão nhướng mày. Nơi này chính là ngoại môn thi đấu đài chiến đấu, người này lại muốn cùng người khác cuộc chiến sinh tử. Bất quá, tất nhiên hai người đều là tự nguyện, hắn cũng không tiện ngăn cản. Hai người tự nguyện cuộc chiến sinh tử, tại rất nhiều trưởng lão chứng kiến phía dưới, cái này cùng tại sinh tử điện không khác nhau chút nào. Đã các ngươi hai người tự nguyện chiến đấu, ta không ngăn trở. Đại trưởng lão lắc lắc đầu nói. Nghe nói đại trưởng lão, Tô Mạc khỏe miệng rốt cục lộ ra vẻ tươi cười, một tia khát máu cười nhạt. Lúc này, trên chiến đài, chỉ có Tô Mạc cùng thanh niên cao lớn, hai người đứng đối diện nhau. Lý Phong, đã bị Ngưu Tiểu Hổ cùng Chu Tín dẫn đi. Giờ khắc này, thi đấu đình chỉ. Nó mấy tổ đài chiến đấu đình chỉ, tất cả mọi người ngưng mắt nhìn đệ cửu tổ trên chiến đài. Mọi người khiếp sợ. Lại có thể có người tại thi đấu phía trên, hướng thiên minh cao thủ, phát sinh cuộc chiến sinh tử. Thực sự là to gan lớn mật. Lẽ nào người này không biết, nơi đây, thiên minh vô số cao thủ. Ngoại môn thứ nhất, ngoại môn thứ hai, ngoại môn đệ tứ, ngoại môn đệ thất, ngoại môn đệ cửu, toàn bộ đều là thiên minh thành viên. Quan chiến trên đài, vi trưởng lão mặt không chút thay đổi, lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Không có bất kỳ biểu thị. Ngược lại là Vương Huy, sắc mặt hơi lộ ra lo lắng. Thầm than một tiếng, Vương Huy bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn người sư đệ này, mặc dù là người hiền hòa, nhưng lòng có mánh hổ, một khi tức giận, không cố kỵ gì. Thiên minh người cười. Tô Mạc chủ động muốn chết, điều này cũng làm cho bọn họ có chút ngoài ý muốn. Bất quá, kết quả cũng giống nhau. Bọn họ không cho rằng Tô Mạc có thể thắng. Mặc dù, Tô Mạc một chiêu liền đánh bại, bọn họ thiên minh một gã linh võ cảnh ngũ trọng đệ tử. Thế nhưng, linh võ cảnh ngũ trọng cùng lục trọng, hoàn toàn là hai khái niệm. Thực lực khác nhau trời vực, không thể so sánh nổi. Trên chiến đài, thanh niên cao lớn nhìn Tô Mạc, cười lạnh một tiếng nói, ta sẽ để ngươi cùng vừa rồi tiểu tử kia, biến thành phế vật. Nói xong, thanh niên cao lớn trên người khí thế đột nhiên tuôn ra, xông thẳng tới chân trời, một tiếng áo bảo không gió mà bay. Linh võ cảnh lục trọng võ giả khí thế, hoàn toàn triển lộ ra. Ngươi, có thể đi chết. Tô Mạc nhãn quang băng hàn, căn bản không cùng đối phương nói nhảm, thân hình trong nháy mắt lao ra, ngay lập tức gần sát đối phương, không chút do dự, đột nhiên một quyền đập ra. Giống. Quyền kinh như núi, hổ gầm nhất hai, vang vọng tứ phương. Vâng! Một kích mà xuống, mưa máu đầy trời, vang tứ phía. Một quyền sau đó, Tô Mạc xoay người đi xuống đài chiến đấu, thẳng thắn không gì sánh được. Bốn phía nhã tức không tiếng động, tất cả mọi người trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn trên chiến đài. Lúc này, trên chiến đài nào còn có thanh niên cao lớn thân ảnh, chỉ có một đống thịt nát. Một quyền. Vẹn vẹn chỉ là một quyền, linh võ cảnh lục trọng thiên minh đệ tử, trực tiếp bị đánh thành tạt bã. T. Qua ước chừng mười mấy hơi thở, bốn phía mới đột nhiên vang lên hít một hơi lanh khí thanh âm. Thanh âm liên tiếp không ngừng. Giờ khắc này, thiên minh sắc mặt người rất đặc sắc, không ít người ra mặt có quắp. Bọn họ thiên minh đệ tử, ngay trước vô số người mặt, bị người một quyền đánh bể. Đây là cỡ nào thật lớn sỉ nhục a. Nam Cung Lâm Giác chắp tay sau lưng phía sau, ánh mắt lần đầu tiên bắt đầu nhìn thẳng vào lên Tô Mạc. Nhìn Tô Mạc đi xuống đài chiến đấu bóng lưng, Nam Cung Lâm Giác ánh mắt hàn lãnh không gì sánh được. Phân phó, kế tiếp chiến đấu, thực lực yếu đệ tử, gặp phải người này, tận lực tránh lui. Nam Cung Lâm Giác hướng người bên cạnh phân phó một câu, lại nói, linh võ cảnh lục trọng đỉnh phong tu vi người, gặp phải người này, toàn lực đánh chết. Thiên minh trong ngoại môn đệ tử, trừ bọn họ 5 vị xếp hạng thứ 10 đệ tử, sở hữu linh võ cảnh lục trọng đỉnh phong tu vi, số lượng cũng không ít. Nam Cung Lâm Giác, rất nhanh liền truyền xuống. Bọn họ, sẽ không để cho Tô Mạc còn sống rời đi. Chương 144, tấn cấp trận chung kết. Trên khán đài, Vương Huy đã đứng lên. Hắn cũng bị Tô Mạc thực lực khiếp sợ. Một quyền liền oanh sát linh võ cảnh lục trọng võ giả. Mặc dù đối phương chỉ là linh võ cảnh lục trọng sơ kỳ, nhưng có thể làm được một quyền đem oanh sát, loại thực lực này, coi như không bằng ngoại môn 10 đại đệ tử, cũng chênh lệch không xa. Vương Huy thất kinh, xem ra Tô Mạc nói, năm nay liền tiến vào ngoại môn trước 10, thật là có một khả năng nhỏ nhoi. Vi trưởng lão trên mặt, rốt cục lộ ra vẻ tươi cười, âm thầm gật đầu. Lạc Huyên ngồi ở quan chiến trên đài, trong con ngươi đồng dạng hiện lên vẻ khiếp sợ. Giờ khắc này, hầu như tất cả mọi người ánh mắt, đều tập trung tại Tô Mạc trên người. Ngoại môn xếp hạng thứ 3 Lăng Mộ Thần, bài danh đệ ngũ Phí Cuồng, bài danh đệ lục Lục Thiếu Vân, bài danh đệ bát Mai Linh, xếp hạng thứ 10 Cố Chiến. Vài tên ngoại môn xếp hạng thứ 10 đệ tử, nét mặt cũng là lộ ra vẻ hứng thú. Một quyền oanh sát linh võ cảnh lục trọng sơ kỳ võ giả, loại thực lực này, tuyệt đối có thể xếp vào ngoại môn top 30. Toàn bộ ngoại môn, linh võ cảnh lục trọng cảnh giới đệ tử, không dưới mấy trăm người. Có thể xếp vào 30 vị trí đầu, đã đủ để tự ngạo. Tô Mạc đạp xuống đài chiến đấu, liền tới đến Lý Phong bên người. Lúc này, Lý Phong bị Ngưu Tiểu Hổ nắm ở trong lòng, hai mắt vô thần, sắc mặt u ám không gì sánh được. Ngưu Tiểu Hổ cùng Chu Tín hai người, cũng là sắc mặt khó coi, yên lặng không nói. Tô Mạc cẩn thận kiểm tra một phen Lý Phong thương thế, trong lòng cảm giác nặng nề. Đan điền hoàn toàn nghiền nát, thứ chi xương cốt hoàn toàn vỡ nát. Ngày đó Minh thanh niên cao lớn ra tay ác, không có chút nào lưu lại chỗ trống. Tô Mạc chân mày, gắt gao nhíu lại. Thứ chi xương cốt vỡ nát, như thế có thể trị liệu. Chỉ cần tốn hao đủ thời gian, lại dựa vào tốt nhất dược vật, một trong vòng 2 năm, có thể miễn cưỡng khôi phục. Nhưng đan điền liền có chút phiền phức. Nếu đan điền chỉ là bị đánh rách tả tơi, hoặc có lẽ là vỡ tan một cái khe hở, Phong Lăng đảo thì có đan dược có thể trị hết. Nhưng Lý Phong đan điền đã hoàn toàn nghiền nát, cùng vốn không có trị liệu khả năng. Tiểu Hổ, ngươi trước tiễn Lý Phong trở về a. Thở dài, Tô Mạc nói với Ngưu Tiểu Hổ. Ngưu Tiểu Hổ không nói gì, gật đầu, chợt mang theo Lý Phong ly khai ngoại môn quảng trường. Chu Tín cũng theo Ngưu Tiểu Hổ cùng rời đi. Tô Mạc quay đầu, nhìn về phía xa xa một đám thiên minh đệ tử, trong con ngươi đều là sát ý. Tô Mạc, cứng quá dễ gãy, ngươi hay là nhịn một chút a. Bên cạnh, Lạc Thiên Phàm chứng kiến Tô Mạc thần sắc, nhíu mày, nhắc nhở. Hắn cũng không hy vọng Tô Mạc ở chỗ này cùng thiên minh ngạnh bính. Nếu không, sợ rằng còn chưa trưởng thành, liền vẫn lạc cùng cái này. Tô Mạc không nói gì, chỉ là đứng lẳng lặng cùng cái này. Hắn mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng nội tâm hắn ý, đủ để đóng băng cửu thiên thập địa. Thiên minh, lần này không cho các ngươi trả giá huyết đại giới, thề không bỏ qua. Tô Mạc hiện tại không có bất kỳ sợ hãi, tại thi đấu trước đó, hắn đã ngưng tụ ra đệ lục tọa linh tuyển. Linh võ cảnh ngũ trọng tu vi, có thể so với linh võ cảnh lục trọng sức mạnh thân thể, 6 tòa linh tuyển, gấp 6 lần chiến lược. Tại cộng thêm một thân tam cấp công pháp và vũ kỹ. Tô Mạc cũng không tin, ai có thể ngăn trở hắn. Quan chiến chỗ ngồi, Tô Mạc một quyền oanh sắt tên kia thiên minh đệ tử sau đó, đại trưởng lao sắc mặt có chút khó coi. Một gã linh võ cảnh lục trọng thiên mới đệ tử, trong chớp mắt sẽ chết. Nhưng song phương tự nguyện, đại trưởng lão cũng không thể nói gì hơn. Thi đấu tiếp tục. Ít khi, đại trưởng lão tuyên bố. Trận, từng ngọn đài chiến đấu, lại bắt đầu chiến đấu. Thời gian ở trong chiến đấu, cực nhanh trôi qua. Trong chớp mắt, liền đến chạng vạng. Tô Mạc vị trí tổ thứ 6, đã tiến hành 8 vòng chiến đấu, đào thải hơn 1.000 người. Trong lúc đó, Tô Mạc không ai địch nổi, bất luận là cái gì đối thủ, đều nhịn không được hắn một chiêu. Tô Mạc danh tiếng cực thịnh, thậm chí vượt lên trước tổ thứ 6 ngoại môn trước 10 đệ tử, Lục Thiếu Vân. Bất quá, Tô Mạc cũng không có gặp lại Thiên Minh người. Hiện nay, tổ thứ 6, chỉ còn lại có 16 người. Chỉ cần lại đào thải 6 người, Tô Mạc liền có thể tiến nhập top 100, tiến hành trận chung kết. Tổ thứ 6, toàn bộ lên đài, tiến hành hôn chiến. Lúc này, chấp sự thanh âm vang lên, hôn chiến rời khỏi đài chiến đấu người tự động đào thải, còn lại 10 người tấn cấp trận chung kết. Hôn chiến cấm mây công, chỉ cho phép một cái đối chiến, hiện tại lên đài. Theo chấp sự tiếng nói vừa dứt, tổ thứ 6 còn lại người nhao nhao bước lên đài chiến đấu. Tô Mạc cũng lần nữa lên đài. Hôn chiến, là lúc này đơn giản nhất, nhanh chóng nhất tỉ thí phương thức. Nếu không, 16 người, luân phiên đối chiến, quyết ra tối cường 10 người, mặc dù công bằng, nhưng thì phải tiêu hao đại lượng thời gian. Mà hôn chiến, thì đơn giản nhiều. 16 người, phân tán đứng ở đài chiến đấu khắp nơi. Theo chấp sự một tiếng, bắt đầu. Hơn 10 người mỗi cái trên người khí thế bạo phát. Còn lại mười mấy người này, mỗi cái đều là linh võ cảnh lục trọng cao thủ, không có một cái là kẻ yếu. Thực lực thấp đệ tử, từ lúc phía trước mấy vòng trong chiến đấu bị loại bỏ. Bất quá, không có ai dẫn đầu xuất thủ, mỗi người đều là ánh mắt cảnh giác theo dõi hắn người. Lục Thiếu Vân, quần áo lam, đứng lặng tại trên chiến đài, sắc mặt bình thản. Tô Mạc cũng không có xuất thủ, chỉ là đứng lặng lặng tại trên chiến đài. Chờ đợi trong chốc lát, rốt cục có người nhịn không được. Một gã mày rậm thanh niên, dẫn đầu hướng bên cạnh hắn một người làm khó dễ. Nhất thời, hai người cùng chiến, tiếng nổ mạnh bên tai không dứt. Theo hai người đối chiến, chiến đấu mở màn nhất thời bị kéo ra. Không ít người mỗi người tìm kiếm đối thủ, nhao nhao xuất thủ. Bất quá, mỗi thực lực cá nhân đều không kém nhiều, rất khó trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại. Vốn. Nhưng vào lúc này, một gã thanh niên áo xám thân hình lóe lên, liền tới đến Tô Mạc trước người, một trưởng chợt vô ra. Tên này thanh niên áo xám tu vi, đại khái tại linh võ cảnh lục trọng hậu kỳ, tiếp cận linh võ cảnh lục trọng đỉnh phong, thực lực rất mạnh. Một trưởng vô ra, trưởng phong gào thét, trưởng kinh như bài sơn đảo hải. Xuống đại A. Thanh niên áo xám một thân quát chói tai. Người nghĩ nhiều. Nên tiếp thanh niên áo xám, là chỉ một quả đấm, một con đủ để xuyên thủng hư không quả đấm. Tô Mạc một quyền oanh kích ra, nên hướng thanh niên áo xám trưởng lực. Oanh. Quyền trưởng tấn công, thanh niên áo xám nhất thời toàn thân rung mạnh, chỉ cảm thấy một cổ không cách nào hình dung sức mạnh to lớn, hướng hắn mãnh liệt mà đến. Siêu. Thanh niên áo xám tới nhanh, đi nhanh hơn, trực tiếp bị đánh bay 100 mét. Sắc mặt khó coi rơi vào dưới chiến đài. Tô Mạc xuất thủ rất có đúng mực, cũng không có đả thương điểm người. Một quyền, vẫn là một quyền. Trên đài còn lại vài tên còn chưa xuất thủ đệ tử, đôi mắt lập tức đọc lại. Chật, mấy người ánh mắt đều là không còn quan tâm Tô Mạc. Bắt đầu ở người khác bên trong, tìm kiếm đối thủ. Tô Mạc thực lực quá mạnh, bọn họ không có nắm chắc. Cho nên chỉ có thể chọn lựa mặt khác thực lực yếu chút đệ tử xuất thủ. Thế là, Tô Mạc một quyền đánh bại thanh niên áo xám sau đó, không còn có người hướng hắn xuất thủ. Hắn đứng ở trên đài, lặng lặng đợi người khác kết thúc chiến đấu, vô cùng dễ dàng. Đương nhiên, còn có so Tô Mạc thoải mái hơn người, cái kia chính là Lục Thiếu Vân. Cuối cùng, đều không người nào dám hướng Lục Thiếu Vân xuất thủ. Ngoại môn 10 đại đệ tử một trong danh tiếng, cũng không phải là không phải hư danh. Người tên là Tô Mạc. Người thực lực không tệ. Lục Thiếu Vân cách Tô Mạc không xa, quay đầu nhìn về phía Tô Mạc, khẽ cười nói. Quá khen. Tô Mạc nhẹ nhàng gõ đầu, giọng nói bình thản. Ha ha. Lục Thiếu Vân cũng không ở ý, mỉm cười, nói, bất quá, ta nghĩ nói là, ngươi nếu tiến nhập trận chung kết, chắc chắn phải chết.
Ừm.
Tô Mạc nghe vậy nhướng mày, lạnh lùng hỏi, ngươi cũng là Thiên Minh thành viên.
Không phải.
Lục Thiếu Vân lắc đầu, nói, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một câu, miễn cho ngươi bỏ mạng ở trận chung kết trên chiến đài.
Lục Thiếu Vân bình thường cũng là không quen nhìn, Thiên Minh hoành hành ngang ngược diễn xuất, cho nên mới hảo ngôn nhắc nhở.
Cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta tự có tính toán. Nghe nói đối phương không phải Thiên Minh người, Tô Mạc sắc mặt hơi tỉnh lại, nhẹ nhàng gõ đầu.
Lục Thiếu Vân liếc mắt Tô Mạc sắc mặt, thì biết rõ Tô Mạc căn bản không có nghe vào hắn, không khỏi âm thầm lắc đầu.
Ngươi biết, Nam Cung Lâm Giác thực lực sao?
Ít khi, Lục giờ ép không nở L7 tờ tờ Thiếu Vân lại hỏi.
Ngoại môn thứ nhất, đương nhiên không cần phải nói.
Tô Mạc nói.
Lục Thiếu Vân khẽ gật đầu một cái, lại nói, ngươi chỉ biết hắn là ngoại môn thứ nhất, lại không biết hắn đến cường đến mức nào.
Dạng này nói với ngươi a.
Lục Thiếu Vân chỉ hơi trầm ngâm.
Ta ở ngoại môn bài danh đệ lục, cũng không phải hắn ba chiêu địch.
Lục Thiếu Vân cũng không phải là diệt uy phong mình, tăng người khác chí khí.
Nam Cung Lâm Giác thực lực, rõ như ban ngày, hầu như tất cả mọi người biết.
Mạnh như vậy.
Tô Mạc nghe vậy hơi kinh ngạc.
Liên bài danh đệ lục Lục Thiếu Vân, đều không phải là Nam Cung Lâm Giác ba chiêu địch.
Nam Cung Lâm Giác thật như vậy cường.
Bất quá, Tô Mạc cũng chỉ là thoáng vô cùng kinh ngạc mà thôi.
Bởi vì hắn, có tuyệt đối tự tin.
Theo hai người nói chuyện, trên chiến đài chiến đấu cũng đã kết thúc.
Có 6 người bị đánh hạ chiến đài.
Lúc này, trên chiến đài, bao quát Tô Mạc cùng Lục Thiếu Vân ở bên trong, vừa lúc 10 người.
Tổ thứ 6 đấu loại trực tiếp kết thúc, bọn ngươi 10 người tấn cấp, ngày mai tham gia trận chung kết.
Theo chấp sự tiếng nói vừa dứt, Tô Mạc đám người nhao nhao đi xuống đài chiến đấu.
Lúc này, còn có nó tổ trận đấu chưa kết thúc.
Bất quá, Tô Mạc đã không có quan chiến tâm tình, trực tiếp ly khai quảng trường.
Nhìn Tô Mạc ly khai quảng trường, Thiên Minh đệ tử bên trong, bắn ra từng đạo băng lánh ánh mắt.
Chương 145, Nam Nhân hứa hẹn.
Tô Mạc ly khai ngoại môn quảng trường, trở lại ở lại tiểu viện. Đi tới Lý Phong gian phòng.
Lúc này, Lý Phong nằm ở trên giường, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm đỉnh, hai hàng thanh lệ, từ hắn gương mặt chảy xuống.
Tu vi bị phế, tứ chi bị phế, cho dù ai, lọt vào như vậy đả kích, cũng không chịu nổi.
Ngưu Tiểu Hổ cùng Chu Tín, đang ở Lý Phong trước giường.
Tô Mạc Sư Huynh, ngươi mau tới giảng giải Lý Phong Sư Huynh A.
Ngưu Tiểu Hổ nhìn thấy Tô Mạc trở về, sắc mặt lo lắng nói, Lý Phong Sư Huynh đến bây giờ, một câu nói cũng không nói, ta sợ hắn sẽ muốn không ra.
Ừm.
Tô Mạc sắc mặt nghiêm túc gật đầu.
Đi tới Lý Phong trước giường, chứng kiến Lý Phong cái kia tuyệt vọng ánh mắt, còn có Lý Phong mặt kia bảng thượng cuộn cuộn nước mắt.
Tô Mạc tâm tư khó chịu, miệng ngực giống như là áp một tòa tảng đá lớn, thở không nổi.
Nếu không là bởi vì mình, Lý Phong cũng sẽ không biến thành lần này gián dấp.
Lý Phong, thật xin lỗi.
Tô Mạc thanh âm trầm thấp, nói, nếu không phải là bởi vì ta, ngươi cũng sẽ không như vậy.
Lý Phong không có mở miệng, hắn phảng phất không có nghe được Tô Mạc, như trước kinh ngạc nhìn nóc nhà, ánh mắt tăng dã.
Tô Mạc tâm, càng khó chịu.
Lý Phong, ta sẽ chữa cho tốt ngươi, nhất định sẽ.
Tô Mạc thanh âm chợt đề cao vài phần, lớn tiếng nói, coi như đi khắp thương khung đại lục, coi như đạp biến cửu thiên thập địa, ta cũng sẽ chữa cho tốt ngươi.
Đi khắp thương khung đại lục, đạp biến cửu thiên thập địa, ta cũng sẽ chữa cho tốt ngươi.
Tô Mạc thanh âm, ở trong phòng vọng lại.
Rốt cục, Lý Phong nghe được câu này, trong hai con ngươi đổi thành một tia thần thái.
Lý Phong nhẹ nhàng quay đầu, nhìn về phía Tô Mạc.
Tô Mạc, ngươi không nên tự trách, ngươi không có sai.
Ta không trách ngươi.
Lý Phong thanh âm rất nhẹ, than thở, có thể đây là ông trời chú định a.
Lý Phong sắc mặt u ám không gì sánh được, không còn có ngày xưa cái kia chủng thần hái.
Tô Mạc than nhẹ một tiếng, chợt tiến lên một bước, hai tay nắm chặt Lý Phong bả vai.
Huynh đệ, ngươi tin tưởng ta sao?
Tô Mạc ánh mắt sáng quắc,
nhìn Lý Phong.
Ừm, ta tin tưởng ngươi.
Lý Phong trùng điệp gật đầu.
Đã ngươi tin tưởng ta, vậy ngươi liền phải tỉnh lại, ta nói rồi, ta nhất định sẽ chữa cho tốt ngươi, cái này, là ta cho ngươi hứa hẹn.
Tô Mạc ngữ khí kiên định không gì sánh được, chỉ hơi trầm ngâm, lại nói, nếu một ngày kia, ta có thể quân lâm thiên hạ, ngươi, chính là thiên nguyện quốc có quyền thế nhất người.
Tô Mạc hướng Lý Phong, ưng thuận một cái trùng điệp hứa hẹn, một người nam nhân hứa hẹn.
Lý Phong nghe vậy, yên lặng chốc lát, lập tức lần nữa trọng trọng gật đầu.
Tốt, Tô Mạc sư huynh, ta chờ ngươi quân lâm thiên hạ ngày đó.
Lý Phong sắc mặt, rốt cục miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười.
Gặp cái này, Tô Mạc cũng thở phào một cái.
Chỉ cần Lý Phong có thể tỉnh lại đi, so cái gì đều mạnh.
Thân thể phế có thể trị, nhưng tâm phế, vậy thì triệt để hết.
Tổn thương ngươi người kia, ta đã giết.
Ít khi, Tô Mạc sắc mặt lạnh lẽo, Đạm Mạc nói, kế tiếp trong trận chung kết, gặp phải ta thiên minh đệ tử, một cái cũng đừng nghĩ sống, bao quát Nam Cung Lâm Giác.
Tô Mạc thanh âm cực kỳ lạnh nhạt, khẩu khí vô cùng lớn.
Nhưng, Lý Phong Nưu Tiểu Hổ cùng Chu Tín ba người, nhưng trong lòng vô ý thức tin tưởng Tô Mạc.
Không có bất kỳ lý do, bọn họ cho rằng Tô Mạc có thể làm được.
Tô Mạc đã cho bọn họ quá nhiều chấn động, hiện ra thực lực mỗi khi để bọn hắn khiếp sợ.
Ba người bọn họ, sớm đã không rõ ràng Tô Mạc thực lực cụ thể.
Ngươi cẩn thận một chút.
Lý Phong biết mình tả hữu không Tô Mạc, chỉ có thể nhắc nhở một câu.
Ừm.
Tô Mạc gật đầu. Tô Mạc tại Lý Phong trong phòng đợi thời gian rất lâu, thẳng đến trăng lên ngọn liễu, hắn mới đứng dậy rời đi.
Trở lại gian phòng của mình. Tô Mạc cũng không nghỉ ngơi, lập tức tiến nhập trạng thái tu luyện.
Chín đạo vầng sáng màu vàng lập lòe, Tô Mạc phóng xuất ra võ hồn.
Bốn phía thiên địa linh khí hội tụ, Tô Mạc bắt đầu tu luyện.
Vận chuyển hôn nguyên nhất khí quyết công pháp, đại lượng thiên địa linh khí, bị chuyển hóa thành hôn nguyên chân khí, cuối cùng tụ vào trong đan điền.
Tô Mạc bên trong đan điền, sáu tòa linh tuyển xoay chậm chậm, rộng lượng chân khí tại linh tuyển bên trong cuồn cuộn.
Tô Mạc đệ lục tọa linh tuyền ngưng tụ, phi thường không dễ dàng, tốn hao hắn chọn hai ngày thời gian.
Nếu không phải thân thể thực lực đại tiến, có thể so với linh võ cảnh lục trọng võ giả, hắn căn bản không có khả năng thành công.
Thời gian trong tu luyện, cực nhanh trôi qua.
Một đêm, nháy mắt đã qua.
Trận chung kết muốn bắt đầu.
Đông.
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 Du dương tiếng chuông vang lên lần nữa.
Lúc này đây, không có Lý Phong ba người làm bạn, Tô Mạc một cái trước người ra bên ngoài môn quảng trường.
Ngoại môn quảng trường người ta tấp nập, huyên náo rung trời, càng sâu hôm qua.
Lúc này, trên quảng trường 10 ngọn đài chiến đấu, đã dỡ bỏ phân nửa, chỉ còn lại có 5 tòa.
Tô Mạc tới hơi trễ, hắn đến lúc, phát hiện thiên minh đệ tử, còn có một chút ngoại môn trước 10 đệ tử, đã toàn bộ đều tới.
Hôm nay bầu không khí cùng hôm qua hoàn toàn bất đồng, có một loại dương cung bạt kiếm cảm giác.
Ngay cả Lục Thiếu Vân các loại, chờ, xếp hạng thứ 10 đệ tử, đều là sắc mặt nghiêm túc.
Tô Mạc mới vừa đến quảng trường, liền cảm giác được có vô số giấc mỉ ba e giờ đạo tràn ngập sát ý ánh mắt, chợt rơi vào trên người mình.
Tô Mạc không cần nhìn cũng biết, nhất định là thiên minh người.
Lúc này, cách trận chung kết bắt đầu còn có một thời gian ngắn.
Tô Mạc liền tìm người ít địa phương, lẳng lặng đợi.
Không biết lần thi đấu này, có cái gì?
Không cường giả, có thể chen vào trước 10 ghế.
Khó a.
Ngoại môn 10 đại đệ tử, từng cái thực lực cường đại đáng sợ, muốn chiến thắng bọn họ, nói dễ vậy sao?
Bất quá, bài danh thấp mấy người, nếu như tiến bộ không lớn, thật có khả năng bị người chen xuống.
Các ngươi nói, cái kia Tô Mạc, có hay không thẳng tiến trước 10 thực lực?
Từng nhóm một ngoại môn đệ tử, 3 năm tụ tập, đều là thảo luận về trận chung kết tình huống, thậm chí có người cho tới Tô Mạc.
Tô Mạc sao?
Ta xem hắn triển lộ tu vi, mới bất quá linh võ cảnh ngũ trọng, mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng rất không có khả năng tiến nhập trước 10.
Ha ha!
Đừng nói trước 10! Hắn có thể sống so hết trận chung kết cũng không tệ.
Không sai. Người này to gan lớn mật, tùy ý sát hại Thiên Minh đệ tử, ngươi cho rằng Thiên Minh những người kia sẽ bỏ qua hắn. Tô Mạc bên tai nghe mọi người thảo luận, cười lạnh một tiếng. Ai không buông tha ai, còn chưa nhất định đây. Nhưng vào lúc này, bỗng dưng, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Trời ạ! Các ngươi xem đó là ai? Theo đạo thanh âm này truyền ra, toàn bộ quảng trường, nhanh chóng an tĩnh lại. Tất cả mọi người đều là quay đầu lại, ngửa đầu nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Tô Mạc nghi hoặc, liền cũng theo ánh mắt mọi người nhìn lại. Chỉ thấy, tại cách ngoại môn quảng trường cách đó không xa, mặt khác trên một ngọn núi, có một tòa chòi nghỉ mát. Lúc này, một gã người mặc trường bào màu vàng nóng thanh niên, chính đứng lặng tại chòi nghỉ mát bên trên, chắp hai tay sau lưng, hơi hơi cúi đầu, nghiêng nhìn ngoại môn quảng trường. Thanh niên thân hình cao ngất, tướng mạo anh tuấn, khí chất cao quý, khí độ phong hoa có 102. Người này, chính là Phong Lăng Đảo Hạch Tâm Đại đệ tử, Thiên Nguyệt Tứ Kiệt một trong, Phong Lăng Đảo Kiêu Ngạo, Thiên Minh Minh Chủ Đoạn Kinh Thiên. Sau một khắc, toàn bộ ngoại môn quảng trường, triệt để sôi trào. Đoạn Kinh Thiên, cư nhiên cũng tới quan sát ngoại môn thi đấu. Chương 146, trận chung kết đệ nhất chiến. Ngoại môn quảng trường, vô số ngoại môn đệ tử, bởi vì Đoạn Kinh Thiên, mà triệt để sôi trào. Bất luận là Thiên Minh đệ tử, hay là hắn đệ tử, đều là kích động không thôi. Đoạn Kinh Thiên, là tất cả đệ tử sùng bái đối tượng. Đoạn Kinh Thiên, là tất cả đệ tử nhìn lên núi cao. Đoạn Kinh Thiên, là tất cả đệ tử đuổi kịp mục tiêu. Đoàn Sư Minh, Đoàn Sư Minh, huyên náo rung trời, tiếng hô không ngừng, rất nhiều đệ tử phồng hồng khuôn mặt, thần tình hưng phấn. Đoạn Kinh Thiên tại Phong Lăng Đảo nhân khí, đạt được khủng bố cấp độ. Ngay cả quan chiến trên đài, một ít trưởng lão nhân vật đều là mặt mang kinh sắc. Đoạn Kinh Thiên, không hổ là Phong Lăng Đảo thế hệ trẻ khôi thủ. Tô Mạc lặng lặng đứng tại chỗ, chứng kiến tình cảnh này, không khỏi nhướng mày. Đoạn Kinh Thiên tới đây quan sát trận chung kết, đối hắn chính là không ổn. Ít khi, Tô Mạc lại dần dần giãn ra chân mày. Trên chiến đài, hắn cùng với Thiên Minh đệ tử công bằng đánh một trận, cho dù là Đoạn Kinh Thiên, cũng không thể nói gì hơn a. Đoạn Kinh Thiên đứng lặng ở phía xa trong lương đình, sắc mặt hắn vô cùng bình thản, không có bởi vì vô số đệ tử hoan hô, mà có chút cải biến. Phảng phất đây hết thảy, vốn nên như vậy. Hắn đi tới chỗ nào, đều là vạn chúng chúc mục. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một nén nhang thời gian sau đó, đại trưởng lão từ quan chiến tịch đứng lên. Yên lặng. Đại trưởng lão một tiếng quát nhẹ à, đợi toàn trường an tĩnh lại sau đó, từ từ mở miệng. Lần này trận chung kết chia làm tích phân thi đấu cùng bài danh thi đấu. Tích phân thi đấu phân biệt tại 5 tòa đài dạ dụa chiến đấu đồng thời tiến hành. Mỗi tổ tích phân tối cao 2 người, tiến nhập top 10. Bài danh thi đấu thì tống ra ngoại môn 10 đại đệ tử thứ tự. Đốt. Hiện tại bắt đầu tích phân thi đấu, mỗi tổ 20 người, cộng 19 luân, mỗi luân 10 trận chiến đấu, thắng 1 trận tích 1 điểm, yên ổn chàng không thêm phân, bại 1 trận thua 1 phân. Hiện tại, 100 tên đệ tử, bắt đầu rút thăm phân tổ. Đại trưởng lão nói xong, chúng đệ tử nhao nhao tiến lên rút thăm. Tô Mạc hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới trận chung kết vẫn là áp dụng phân tổ chiến đấu. Cái này mặc dù tiết kiệm thời gian, nhưng không phải hoàn toàn công bằng. Bởi vì, nếu như vài tên ngoại môn 10 đại đệ tử, bị phân tại một tổ, nhất định có người sẽ bị sớm đào thải. Nếu là ở cùng tọa đài chiến đấu, tiến hành 99 luân tỉ thí, mỗi luân 50 trận chiến đấu, đó mới là công bình nhất trận đấu phương thức. Chỉ bất quá, nói như vậy. Chỉ ít yêu cầu vài ngày thời gian, mới có thể kết thúc trận đấu. Bất quá, hiển nhiên Tô Mạc lo ngại. Điểm này, các trưởng lão sớm đã suy nghĩ. Ngoại môn 10 đại đệ tử đơn độc rút thăm, bị phân tán tại 5 cái tổ, mỗi tổ 2 người. Tô Mạc lấy mẫu ngẫu nhiên 2 tổ. Lúc này đây tích phân thi đấu không có đánh số, mỗi người đều muốn phân biệt cho hắn 19 người chiến đấu. Bốc thăm xong sau đó. Tô Mạc liền đi tới tòa thứ 2 đài chiến đấu, lặng lặng đợi. Lúc này, Hà Dương Quân cũng hướng hai tổ đài chiến đấu đi tới, hắn chứng kiến Tô Mạc, nhất thời trên mặt đầy trêu tức nụ cười. Ha ha! Tô Mạc, chúng ta cùng tổ. Ta đều có chút khẩn cấp. Hà Dương Quân đại hỉ, cùng tổ liền có nghĩa là hắn sẽ cùng Tô Mạc đối đầu. Một khi đối đầu, vậy hắn còn chưa phải là còn ăn hiếp Tô Mạc. Cùng Hà Dương Quân một chỗ, còn có hai gã thanh niên, đều là linh võ cảnh lục trọng đỉnh phong tu vi. Hai người này cũng là thiên minh đệ tử, cùng tồn tại tổ thứ hai. Hà Sư Minh, đối phó hắn, cần gì làm phiền ngươi xuất thủ? Bên trong một gã thanh niên áo bào tím cười gằn, nói, Tô Mạc, ngươi rất ưa thích cuộc chiến sinh tử nha. Nếu không chờ hội chúng ta cũng tới chơi một trận. Thanh niên áo bào tím trong con ngươi hiện lên một luồng sát khí, hắn không sợ Tô Mạc không đáp ứng. Hắn biết, cái này Tô Mạc to gan lớn mật, cuồng vọng tự đại, chắc chắn sẽ ứng chiến. Tô Mạc, ngươi dám không dám chiến? Nếu như không dám, vậy ngươi còn nói rời khỏi trận đấu a? Một gã khác thanh niên áo đen, cũng là vẻ mặt cười nhạt. Tô Mạc nghe vậy, nhàn nhạt liếc mấy người liếc mắt, đạm mạc nói, như các ngươi mong muốn. Tô Mạc bằng lòng rất dứt khoát, coi như đối phương không yêu cầu, hắn cũng sẽ có yêu cầu này. Gặp Tô Mạc bằng lòng, mấy người nét mặt nhất thời đầy nụ cười. Coi như Tô Mạc không đáp ứng, bọn họ tại trên chiến đài cũng sẽ không lưu thủ. Bằng lòng, đương nhiên không thể tốt hơn. Đợi tất cả mọi người chia xong tổ, trận đấu cũng gần bắt đầu. Tô Mạc vị trí tổ thứ hai, không chỉ có Hà Dương Quân vị này ngoại môn trước 10 đệ tử, còn có một gã khác ngoại môn trước 10 đệ tử. Người này chính là Phí Cuồng, ngoại môn 10 đại đệ tử bài danh đệ ngũ. Chứng kiến người này, Tô Mạc không khỏi nghĩ đến tại Quan Võ Thành lúc, gặp phải vị kia Liệt Dương Tông đệ tử Thạch Long. Người này vóc người cùng Thạch Long không sai biệt lắm, thân cao chừng 2 thước, khuôn mặt thô cuồng, cao to uy mãnh. Bắp thịt toàn thân giảng, khí thế ép người. Luyện thể cường giả. Tô Mạc không cần nghĩ cũng biết, người này nhất định là luyện thể cao thủ. Ha ha! Cái này tổ thứ hai, cũng không có cao thủ nha. Phí Cuồng đi tới tổ thứ hai dưới chiến đài, liếc Tô Mạc đám người liếc mắt, miệng rộng một phát, cười ha ha. Hừ! Phí Cuồng, ngươi cũng không cần quá đắc ý. Hà Dương Quân chứng kiến Phí Cuồng kiêu ngạo tư thế, nhất thời lạnh rên một tiếng. Phí Cuồng nói tổ thứ hai không có cao thủ, rõ ràng cho thấy không đem hắn nhìn ở trong mắt. Làm sao? Hà Dương Quân ngươi không phục. Phí Cuồng mặt mang vẻ khinh miệt, nói, cái này tổ thứ hai, cũng liền ngươi có thể chơi với ta chơi, đợi lát nữa để cho ta nhìn ngươi một chút có tiến bộ hay không. Hừ. Sẽ không để cho người thất vọng. Hà Dương Quân lạnh lùng nói. Bất quá, đối mặt ngoại môn bài danh đệ ngũ Phí Cuồng, Hà Dương Quân rõ ràng được khí không đủ. Hà Dương Quân nhưng là rõ ràng Phí Cuồng lợi hại, phổ thông linh võ cảnh thất trọng võ giả, đối phương mấy chiêu là có thể xé. Đối mặt loại cao thủ này, Hà Dương Quân căn bản không có chút tự tin nào. Bất quá, Hà Dương Quân cũng không lo lắng. Coi như hắn thua ở Phí Cuồng, như trước có thể đi vào ngoại môn trước 10. Bởi vì mỗi tổ có 2 người có thể tiến nhập trước 10, cái này tổ thứ 2, trừ Phí Cuồng ở ngoài, người phương nào là hắn đối thủ. Lần này phân tổ, ngoại môn 10 đại đệ tử phân bố như sau. Tổ thứ nhất, Lục Thiếu Vân, Đoạn Băng Diệp. Tổ thứ 2, Phí Cuồng, Hà Dương Quân. Tổ thứ 3, Dịch Hiểu Quang, Lý Kiếm Đông. Tổ thứ 4, Nam Cung Lâm Giác, Mai Linh. Tổ 5, Lăng Mộ Thần, Cố Chiến. Hiện tại, bắt đầu tỉ thí. Chia xong tổ, chấp sự cao giọng tuyên bố. Tổ thứ nhất, Trương Chính Xanh đối Lục Thiếu Vân. Tổ thứ 2, Hà Dương Quân đối Vương Vũ. Tổ thứ 3. Theo chấp sự lời nói rơi xuống, mỗi tổ bị thét lên tên đệ tử, nhao nhao lên đài. Toàn bộ trên quảng trường đột nhiên an tĩnh lại. Tất cả mọi người là tập trung tinh thần nhìn trên trận chiến đấu, trong trận chung kết không có kẻ yếu, cường cường tỉ thí, mới có khán đầu. Tổ thứ nhất trên chiến đài, Lục Thiếu Vân không hổ là ngoại môn bài danh đệ lục cao thủ. Chỉ điểm 5 chiêu, liền đánh bại dễ dàng đối thủ của hắn. Tổ thứ 2 trên chiến đài, Hà Dương quân càng là bá khí, tam đao đem đối thủ phách thổ huyết trở lui, lập tức đối phương trốn hạ chiến đài. So với việc trước 2 tổ chiến đấu, hắn 3 tổ cũng chậm rất nhiều. Hắn 3 tổ đệ 1 trận chiến đấu, không có ngoại môn trước 10 đệ tử vào sân, đối chiến song phát thực lực không kém nhiều, thời gian ngắn khó phân thắng bại. Tổ thứ nhất, Đoạn Băng Diệp đối Hơn Côn. Tổ thứ hai, Tô Mạc đối Khang Lương. Nghe được chấp sự lời nói, Tô Mạc mỉm cười, hơi nghiêng người đi, liền bước lên đài chiến đấu. Tô Mạc đối thủ, cũng hầu như cùng hắn đồng thời bước lên đài chiến đấu. Ừm. Làm Tô Mạc chứng kiến chính mình đệ nhất chiến đối thủ, nhất thời có chút ngoài ý muốn. Người này không phải người khác, chính là cái kia 2 gã Thiên Minh đệ tử một trong, tên kia thanh niên áo bào tím. Chương 147, ung dung nghiền ép. Ha ha! Thực sự là quá khéo. Thanh niên áo bào tím vừa lên đài, liền cười ha hả, nói, lúc đầu cho rằng còn phải chờ mấy trận, chúng ta mới có thể gặp gỡ. Không nghĩ tới trận thứ 2 liền gặp gỡ. Thanh niên áo bào tím Khang Lương, mừng rỡ không gì sánh được, không đợi Tô Mạc nói chuyện, vội vàng quay đầu nhìn về quan chiến đài. Đại trưởng lão, ta cùng với Tô Mạc sinh tử nhất chiến, song phương hoàn toàn tự nguyện, mời đại trưởng lão đáp ứng. Khang Lương cao giọng nói rằng, nét mặt mang theo nồng đậm tự tin. Khang Lương lời này vừa nói ra, toàn trường chợt yên tĩnh lại. Lại là cuộc chiến sinh tử. Thiên Minh muốn đối Tô Mạc làm khó dễ sao? Đại trưởng lão nghe vậy, nhíu chặt mi. Hôm nay mình cùng Tô Mạc, là không có hết không có sao. Bất quá, song phương tự nguyện, đại trưởng lão cũng không có lý do gì ngăn cản, lại nói coi như lần này ngăn cản, lần tiếp theo đây. Song phương cừu hận sâu, tất có đánh một trận. Ít khi, đại trưởng lão bất đắc dĩ các thủ. Nói nếu là 2 người ngươi tự nguyện, lão phu không ngăn trở. Khang Lương nghe vậy lại hỉ, chợt quay đầu nhìn về phía Tô Mạc, đôi mắt dày đặc không gì sánh được. Tô Mạc, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Khang Lương trong con ngươi sát khí nổ bắn ra, lạnh lùng nói, hôm nay, ta coi như đoàn sư huynh, cùng vô số đệ tử mặt, đưa ngươi hành hạ đến chết. Nói xong, Khang Lương trên người khí tức bắt đầu khởi động. Chân khí sôi trào. Vù vù. 8 đạo vầng sáng màu vàng lập lòe, Khang Lương phóng xuất ra tự thân võ hồn. Khang Lương võ hồn, chính là một con thật lớn thằn lằn, toàn thân chuyển sấm lạnh, chiều dài 8 cái lợi trào. Nhân cấp bát giai yêu thú, bát trảo nham thằn lằn. Chợt, Khang Lương trên 2 tay, lại đột ngột xuất hiện một đôi kim loại lợi trào. Kim loại lợi trào vô cùng sắc bén, hàn quang u mịch. Khang Lương mặc dù đối thực lực của chính mình cực kỳ tự tin, nhưng hắn cũng biết Tô Mạc thực lực rất mạnh, cho nên, hắn vẫn chưa giấu dốt. Còn chưa khai chiến, hắn liền cho thấy trạng thái mạnh nhất. Tô Mạc đạm nhiên đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn đối phương, nhếch miệng lên một tia đùa cợt. Ngươi chính là lại như thế nào chuẩn bị, kết cục cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Trên quảng trường, vô số đệ tử. Ánh mắt nhìn chăm chú vào 2 người, chờ mong 2 người kế tiếp chiến đấu. Hắn vài tòa đài chiến đấu tỉ thí, thậm chí đã tạm dừng hạ xuống. Có không ít đệ tử âm thầm lắc đầu, vì Tô Mạc cảm thấy tiếc hận. Một cái trẻ tuổi như vậy thiên tài, liền muốn tổn lạc. Khang Lương, chính là linh võ cảnh lục trọng đỉnh phong võ giả, hơn nữa thực lực tại toàn bộ ngoại môn, đều có thể xếp vào 30 vị trí đầu tên. Có thể nói, Khang Lương thực lực, mặc dù không bằng ngoại môn 10 đại đệ tử, nhưng là chênh lệch không xa. Nam Cung Lâm Giác đứng ở tổ thứ 4 đài chiến đấu phụ cận, thấy cảnh này, nét mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Lấy Khang Lương thực lực, đủ để chém giết Tô Mạc. Trên chiến đài, Khang Lương cười lạnh một tiếng, nói, Tô Mạc, ngươi cho rằng ngươi còn có đường sống sao? Khang Lương không vội mà xuất thủ. Hiện tại có nhiều như vậy đệ tử đang quan sát, thậm chí ngay cả đoàn sư huynh đều ở đây xa xa quan chiến, hắn phải thật tốt biểu hiện ra một phen. Ngươi nói nhảm nhiều như vậy, có ý gì? Tô Mạc nhàn nhạt liếc đối phương liếc mắt, thanh âm lạnh lùng, là ở che giấu trong lòng ngươi khiếp đảm sao?
Ngươi!
Khang Lương nghe vậy, sắc mặt hiện lên một chút giận dữ.
Khiếp đảm, hắn làm sao có thể khiếp đảm?
Đã ngươi vội vã muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi.
Khang Lương lời còn chưa dứt, thân hình liền bạo hướng ra, cùng lúc đó, hắn hai cái tay chảo, giao nhau vung về phía trước một cái.
Suy!
Nhất thời, một đạo giao nhau thập tự hình chảo mang nổ bắn ra ra.
Chảo mang xé rách không khí, ngay lập tức gần sát Tô Mạc.
Bạch!
Nhưng vào lúc này, Tô Mạc động, hắn không lùi mà tiến tới, thân hình trong nháy mắt nhằm phía chảo mang.
Vâng!
Một quyền kích ra, chảo mang trong nháy mắt vỡ nát, Tô Mạc tốc độ không giảm, trong nháy mắt gần sát Khang Lương.
Lại đấm một quyền nện xuống.
Quyền kinh như núi, Tô Mạc trên nắm tay, thậm chí nổi lên kim quang nhàn nhạt.
Cái gì?
Khang Lương quá sợ hãi, chính mình một kích toàn lực, cư nhiên bị đối phương đơn giản một quyền nổ nát.
Điều này sao có thể?
Nhưng lúc này, hắn đã không kịp nghĩ nhiều, Tô Mạc quả đấm, như vẫn thạch rơi đập đại địa, nhanh khó tin, chớp mắt phủ xuống.
Vướng!
Khang Lương nhất thời hét lớn một tiếng, song chảo ánh sáng tăng vọt, khuynh lực đón đánh.
Ngươi ngăn trở sao?
Một tiếng đạm mạc thanh âm vang lên.
Sau một khắc.
Vâng.
Tô Mạc quả đấm, hung hăng nện ở Khang Lương kim loại trên lợi chảo.
Lợi chảo căn bản là không có cách ngăn cản thiết quyền chút nào, nặng như đồi núi thiết quyền, thế đi không giảm, đè nặng lợi chảo trùng điệp đánh vào Khang Lương trên ngực.
Ken két thình thịch.
Xương cốt tiếng vỡ vụn, kèm theo nặng nề đòn nghiêm trọng âm thanh, vang vọng dựng lên.
Ngay sau đó, Khang Lương thân thể như đạn tháo, hung hăng bắn ra đi.
Cùng lúc đó, Khang Lương trong miệng, một cổ máu tươi cuồn phún ra, dọc theo thân thể hắn bay ra phương hướng, một đường lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu.
Ầm.
Khang Lương bay thẳng ra xa vài trăm thước, mới trùng điệp đập xuống đất.
Chợt,
Khang Lương trên mặt đất co quắp hai lần, liền không có động tĩnh.
Lúc này Khang Lương, ngũ tạng lục phủ đã bị đánh thành thịt nát, chết không thể chết lại.
Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, nhã tước không tiếng động.
Tất cả mọi người không khỏi hít vào miệng khí lạnh.
Hai quyền, Khang Lương chết.
Cái này ngoài tất cả mọi người dự liệu.
Quá mạnh mẽ.
Quá ác.
Trước đó, Tô Mạc một quyền oanh sát một gã linh võ cảnh lục trọng sơ kỳ thiên minh đệ tử.
Hiện tại, lại hai quyền oanh sát, một gã linh võ cảnh lục trọng đỉnh phong đệ tử.
Loại thực lực này, sớm đã viễn siêu đồng dạng linh võ cảnh lục trọng đỉnh phong võ giả.
Rất nhiều người âm thầm khiếp sợ, đây rõ ràng là, có tiến nhập ngoại môn trước 10 thực lực A.
Lại cũng không có thiếu người âm thầm lắc đầu, liên tục oanh sát hai gã thiên minh người. Thật đúng là muốn cùng thiên minh không chết không thôi à.
Hà Dương Quân sắc mặt không gì sánh được xấu xí, trong con ngươi sát khí hầu như phải hóa thành thực chất.
Tô Mạc, liền để ngươi lại sống thêm chốc lát, chờ ngươi gặp gỡ ta, ta sẽ để ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể.
Hà Dương Quân nghiến răng nghiến lợi, trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc.
Nam Cung Lâm giác sắc mặt lần đầu tiên trầm xuống, trên người phát ra hàn ý. Liền chung quanh hắn người cảm giác sống lưng phát lạnh.
Liên tục hai lần, thiên minh đệ tử bị người trước mặt mọi người hoành sát, coi như dư phẩy ba vền là Nam Cung Lâm Giác, lửa giận trong lòng cũng không nhịn được.
Nam Cung Lâm Giác bên người, một thân trường bào màu đỏ nhạt đoạn băng diệp, cũng là mặt cười băng hàn không gì sánh được.
Hắn nếu gặp phải ta, hẳn phải chết.
Lạnh lùng thanh âm tại đoạn băng diệp bên người vang lên.
Nói chuyện là một gã khuôn mặt trắng nõn, dáng dấp thanh niên tuấn tú, chính là ngoại môn 10 đại đệ tử đệ thất, Dịch Hiểu Quang.
Lần trước tại sinh tử điện bên ngoài, nếu không phải Vương Huy ngăn cản, Dịch Hiểu Quang đã sớm đem Tô Mạc giết chết.
Xa xa, trong lương đỉnh, Đoạn Kinh Thiên đứng lặng cùng cái này.
Tô Mạc oanh sát tên kia thiên minh đệ tử, hắn cũng chứng kiến.
Nhưng, Đoạn Kinh Thiên như trước sắc mặt đạm nhiên. Không chút nào để ý, sắc mặt không có bất kỳ ba động, phảng phất cái kia tử vong đệ tử, không phải hắn thiên minh người.
Tô Mạc quanh sát Khang Lương, xoay người đi xuống đài chiến đấu.
Một cái Khang Lương, đối hiện tại hắn mà nói,
phiên trưởng chi gian sự tình. Vừa rồi, hắn vận dụng sức mạnh thân thể. Còn như chân khí, hắn cũng chỉ là thoáng vận chuyển hai tòa linh tuyển mà thôi. Sức mạnh thân thể, phối hợp hai tòa linh tuyển, nghiền ép đồng dạng linh võ cảnh lục trọng đỉnh phong võ giả, không nói chơi. Tô Mạc đi xuống đài chiến đấu, không nhìn Thiên Minh mọi người như lưỡi dao ánh mắt, chờ đợi tiếp tục trận đấu. Tiếp tục tranh tài. Sau một lát, đại trưởng lão mặt âm trầm hô. Chương 148, dốc hết sức hàng mười hội. Sau đó, nam tổ đài chiến đấu, tiếp tục tranh tài. Quan chiến trên đài, vi trưởng lão khỏe miệng mang theo nụ cười lạnh nhạt. Mặc dù Tô Mạc cùng Thiên Minh là địch, không phải chuyện tốt, nhưng Tô Mạc thực lực, vẫn là để hắn phi thường hài lòng. Ngắn ngủi không đến thời gian một năm, liền sở hữu loại thực lực này, thiên phú coi như không bằng Đoạn Kinh Thiên, cũng không sai biệt nhiều. Tổ thứ hai đài chiến đấu. Chiến đấu từng cuộc một tiến hành, vòng thứ nhất 10 chàng kết thúc chiến đấu, rất nhanh liền tiến vào vòng thứ hai. Vòng thứ nhất, bất luận là Tô Mạc, vẫn là Hà Dương Quân cùng Phi Cuồng, đều là ung dung nghiền ép đối thủ. Mỗi người được một phần. Vòng thứ hai chiến đấu, Tô Mạc rất nhanh lần nữa vào sân. Lúc này đây, đối thủ của hắn là một gã thắt lưng treo trường kiếm, thân hình phi thường thanh niên to con. Trên đài, thanh niên to con nhìn Tô Mạc, sắc mặt hơi lộ ra ngưng trọng. Là tuyệt ảnh kiếm khách Hoàng Phi Dương, không biết hắn có thể không thể chiến thắng Tô Mạc. Có lẽ có khả năng, Hoàng Phi Dương một tay tuyệt ảnh kiếm pháp, nhanh vô tung vô ảnh, tuyệt đối là gần với ngoại môn 10 đại đệ tử cao thủ. Dưới đài, rất nhiều đệ tử nghị luận ầm ĩ. Tô Mạc, mặc dù thực lực ngươi rất mạnh, nhưng ngươi muốn thắng ta, giờ ép giờ bờ bờ gờ giờ năm cũng rất không có khả năng. Thanh niên to con Hoàng Phi Dương mặt không chút thay đổi, trầm giọng nói, liền để ta xem một chút, thực lực ngươi đã có rất mạnh à. Ngươi xuất kiếm à. Tô Mạc mỉm cười nói. Hoàng Phi Dương gật đầu, nhất thời phóng xuất ra chính mình võ hồn. Người này võ hồn, chính là một thanh trường kiếm màu bạc, đẳng cấp nhân cấp bát giai. Keng. Kiếm xuất vỏ, võ hồn thả ra, Hoàng Phi Dương trên người khí tức, nhất thời trở nên sắc bén không gì sánh được. Mấy hơi sau đó, đợi Hoàng Phi Dương trên người khí thế, nhảy lên tới đỉnh phong lúc, hắn xuất kiếm. Hiu. Chỉ thấy Hoàng Phi Dương tay run một cái, một đạo nhỏ bé không thể nhận ra kiếm quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, một đạo vặn vẹo kiếm quang, đột nhiên xuất hiện ở Tô Mạc bên cạnh thân, hướng hắn phần eo cắt tới. Bạch! Tô Mạc chạy như bay, nhẹ nhàng nhoáng lên, thân hình bình di mấy thước, tách ra kiếm quang. Hiu hiu hiu! Tô Mạc thân hình vừa mới đứng vững, lại là ba đạo sắc bén kiếm quang cắt kim loại mà đến. Kiếm quang nhỏ như sợi tóc, nhanh như thiểm điện, ẩn giấu tại trong hư không. Nếu không phải Tô Mạc nhận biết nhạy cảm, đều khó phát hiện. Suy. Kiếm quang cắt qua Tô Mạc thân ảnh trong nháy mắt vỡ nát. Là tan ảnh. Chợt, Tô Mạc thân hình hơn 10 mét bên ngoài hiện lộ ra. Thật nhanh thân pháp. Hoàng Phi Dương thất kinh. Hắn kiếm pháp, tại đồng bậc bên trong đều có rất ít người có thể tránh thoát. Bình thường thực lực thấp hơn hắn võ giả, hắn chỉ cần một kiếm. Liền có thể giải quyết. Cái này Tô Mạc cho là thật lợi hại, thân pháp cư nhiên như thế bất phàm. Đúng vậy a, loại tốc độ này, đều nhanh vượt qua Lăng Mộ Thần Sư Huynh. Dưới đài quan sát chúng đệ tử, đồng dạng thán phục Tô Mạc tốc độ. Trên đài, ta xem ngươi làm sao tránh. Hoàng Phi Dương gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay liên tục liền run run, cánh tay đều hóa thành vô số tàn ảnh. Hiu 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 hiu. Kiếm quang lập lòe, kiếm khí chảy ra, từng đạo tinh mịn thêm sắc bén kiếm khí tung hoành cắt kim loại, hợp thành một cái lưới lớn, càn quét toàn bộ đài chiến đấu. Là tả. Tô Mạc như một mảnh tơ liễu, tại từng đạo kiếm khí bên trong xuyên toa, phiêu đãng, thành thạo. Cái này. Làm sao có thể? Hoàng Phi Dương trên mặt khó nén vẻ khiếp sợ. Ngươi kiếm pháp không sai. Nhưng lực công kích quá yếu. Nhàn nhạt thanh âm, từ Tô Mạc trong miệng vang lên, ta đuổi theo là dốc hết sức hàng mười hội, lấy lực phá vạn pháp. Sau một khắc, Tô Mạc thân hình đột nhiên đình chỉ, không còn né tránh. Giống. Tiếng hổ gầm vang vọng dựng lên, chỉ thấy Tô Mạc song quyền như mãnh hổ, không ngừng oanh kích ra. Rầm rầm. Mãnh hổ gầm thét, quyền kinh đổ, trong chớp mắt tất cả kiếm khí toàn bộ mất đi. Long hành thiên hạ. Theo Tô Mạc một tiếng quát nhẹ, một đạo thật lớn quyền ảnh xuyên thủng hư không. Ngang. Quyền ảnh phía trên có thần long hư ảnh không ngừng sôi trào, tiếng long ngâm chấn động tâm linh. Phá. Hoàng Phi Dương sắc mặt trở nên không gì sánh được ngưng trọng, hai tay cầm kiếm, như thiểm điện hướng quyền ảnh chạm kích mà đi. Vâng. Một kích va chạm, gào thét quyền ảnh, kinh lực như hồng hoang mãnh thú, Hoàng Phi Dương thân hình, trong nháy mắt bị đẩy lui mấy chục thước, trực tiếp rơi vào dưới chiến đài. Đa tạ. Tô Mạc hướng đối phương gật đầu, lập tức đi xuống đài chiến đấu. Hoàng Phi Dương đứng ở dưới đài, sắc mặt biến đổi, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đối phương thực lực viễn siêu chính mình, đã là thủ hạ lưu tình. Tô Mạc thực lực, lại một lần nữa để cho mọi người có nhận thức mới. Hắn hiện tại hiện ra thực lực, đã có cùng ngoại môn 10 đại đệ tử bên trong, thấp vài tên tranh phong tư cách. Hừ. Hà Dương Quân lạnh rên một tiếng, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Ngươi bỏ càng cao, đợi lát nữa té càng nặng. Tiếp tục tranh tài tiến hành. Bất quá, Tô Mạc vị trí tổ thứ hai, bởi vì chết một người, một vòng 10 trận chiến đấu đã vô pháp 2-2 đối chiến. Cho nên, cuối cùng nhiều hơn một người, tự do lựa chọn đối thủ. Sau đó 3 vòng chiến đấu, Tô Mạc đều là ung dung thắng lợi. Không chút nào cố sức. Hắn đã cầm xuống 5 phần. Trong lúc đó, hắn cũng gặp phải một gã khác thiên minh đệ tử. Nhưng người kia sắc mặt biến ảo một hồi, cuối cùng cư nhiên không dám lên đài, quả đoán chịu thua. OH3. Lúc này, tổ thứ tư xung quanh chiến đài, đột nhiên bạo phát ra trận trận hưng phấn tiếng gọi ầm ĩ. Tô Mạc quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Nam Cung Lâm Giác. Cùng 10 đại đệ tử bên trong bài danh đệ bát Mai Linh đối đầu. Mai Linh là một vị dáng người cao gầy, dáng điệu uyển chuyển nữ tử. Mặc dù tướng mạo không bằng Đoạn Băng Diệp, nhưng cũng là đẹp vô cùng. Nam Cung sư huynh, ta sẽ không để cho ngươi đơn giản thắng ta. Trên đài, Mai Linh tay cầm trường kiếm, mặt cười ngưng trọng. Một đao. Nam Cung Lâm Giác lưng đeo một thanh sáng như tuyết trường đao, từ tốn nói. Nếu như bình thường, Nam Cung Lâm Giác còn có tâm tình cùng Mai Linh vui đùa một chút, nhưng lúc này, hắn đã bị Tô Mạc kích khởi lửa giận trong lòng. Không có tâm tình chơi tiếp. Một đao. Mai Linh nghe vậy, mặt cười phát lạnh. Đối phương cũng quá cuồng vọng a. Mặc dù ngươi Nam Cung Lâm Giác thực lực cường đại, cũng không khả năng một chiêu liền đánh bại ta a. Tiếp đao a. Nam Cung Lâm Giác không muốn lãng phí thời gian. Trường đao ra khỏi vỏ, chỉ xéo mặt đất. Bạch. Sau một khắc, Nam Cung Lâm Giác thân hình phóng lên cao, một đao mạnh mẽ bổ xuống. Thương Thiên Đoạn Vân Trảm. Nam Cung Lâm Giác quát to một tiếng, chợt một đạo dài đến 10 thước màu trắng bệnh đao khí, xé rách không khí, ngay lập tức chém xuống. Một đao này, vô cùng uy mãnh, đao khí nhanh như thiểm điện, phá hủy tất cả, không thể ngăn cản. Cái gì? Mai Linh nhất thời sắc mặt tái nhợt. Một đao này quá mạnh, một đao này quá nhanh, hắn căn bản đỡ không được. Vâng! Không hề ngoài ý muốn, chỉ là một đao, Mai Linh liền bị chém bay đi ra ngoài, xa xa rơi vào dưới chiến đài. Mai Linh khỏe miệng chảy xuống một tia tinh hồng, liền thân mặc áo bào đều bị đao khí xé rách, lộ ra tảng lớn mềm mại da thịt. Một đao đánh bại Mai Linh. Nam Cung Lâm Giác xoay người đi xuống đài chiến đấu. Thật là mạnh mẽ. Thực sự là quá mạnh, một đao liền đánh bại, đều là ngoại môn 10 đại đệ tử Mai Linh. Mọi người chấn động. Nam Cung Lâm Giác không hổ là ngoại môn thứ nhất, thực lực mạnh, nghe rợn cả người. Trước đó trong tranh tài, đại đa số gặp phải Nam Cung Lâm Giác đệ tử, đều là trực tiếp chịu thua. Số ít không có chịu thua đệ tử. Cũng bị Nam Cung Lâm Giác một trưởng đánh bại, không ai có thể để cho hắn thi triển ra thực lực chân thật. Hiện tại, đối mặt ngoại môn đệ bát Mai Linh, Nam Cung Lâm Giác buộc phát ra thực lực, quả thực không dám tưởng tượng. Tô Mạc nhìn Nam Cung Lâm Giác bóng lưng, hai tròng mắt híp lại. Người này, xác thực không kém. Lúc này, ngay cả xa tại trên một ngọn núi khác. Chú ý trận đấu đoạn kinh thiên, trên mặt đều là khó có được lộ ra vẻ tươi cười. Nam Cung Lâm Giác không sai, về sau có thể trọng điểm bồi dưỡng. Chương 149, Tô Mạc vs Hà Dương Quân. Tiếp tục tranh tài tiến hành. Các tổ đều dần dần tao ngộ cường cường và chạm. Tổ thứ nhất, ngoại môn bài danh đệ nhị Đoạn Băng Diệp, chỉ dùng 5 chiêu, liền đánh bại bài danh đệ lục Lục Thiếu Vân. Tổ thứ ba, bài danh đệ thất Dịch Hiểu Quang, cùng bài danh đệ tứ Lý Kiếm Đông đấu hơn 10 chiêu, liền chủ động chịu thua. Hai người đều là Thiên Minh thành viên, tự mình quan hệ không tệ, mỗi người cũng biết đối phương thực lực, lên đài cũng chỉ là luận bàn một phen, vẫn chưa tận lực. Cái kia Lý Kiếm Đông kiếm pháp, hoa lệ dị thường, công kích cực kỳ sắc bén, để cho Tô Mạc cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Có người nói, người này là ngoại môn đệ nhất kiếm khách. Tổ 5, xếp hạng thứ 3 Lăng Mộ Thần, cũng cùng xếp hạng thứ 10 Cố Chiến đối đầu. Lăng Mộ Thần thân pháp cực kỳ mạnh mẽ, thân như khói xanh, lưu chuyển tứ phương. Cố Chiến thậm chí tập trung không được Lăng Mộ Thần thân hình, liền bị đánh xuống đài chiến đấu. Tô Mạc vị trí tổ thứ 2. Hà Dương Quân cùng Phí Cuồng còn không có gặp nhau. Bất quá, theo Tô Mạc phòng trường, Hà Dương Quân xác định vững chắc không phải Phí Cuồng đối thủ. Phí Cuồng người này, thân thể cực kỳ mạnh mẽ, lực lượng như mãnh thú, hơn nữa hắn chính là linh võ cảnh lục trọng đỉnh phong tu vi. Người này thân thể, để cho Tô Mạc trong lòng dâng lên một tia chiến ý, mọc lên cùng đối phương thân thể vừa so sánh với cao thấp chiến ý. Trước mắt mới chỉ, Tô Mạc đã thắng liên tiếp 11 tràng, tích 11%. Hắn chỉ cần có thể lại thắng 7 tràng trở lên, là có thể danh liệt bản tổ trước 2 gã, tiến nhập ngoại môn trước 10 danh sách, tham gia bài danh chiến. Theo vòng thứ 10 chiến đấu dần dần kết thúc, một vòng này, cuối cùng gặp chống người, lại là Hà Dương Quân. Ha ha ha! Hà Dương Quân nhất thời phát sinh vui sướng tiếng cười to. Siêu! Hà Dương Quân phi thân bước lên đài chiến đấu, lập tức đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Tô Mạc, trong con ngươi bắn ra sắc bén tinh quang. Tô Mạc, lên đây đi! Hà Dương Quân quát lạnh một tiếng, không chút do dự lựa chọn Tô Mạc. Tô Mạc đương nhiên không biết tránh lui, cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, liền xông lên đài chiến đấu. Tô Mạc! Chúng ta vẫn là sinh tử nhất chiến, có dám? Hà Dương Quân trong con ngươi hàn quang u mịch, quắt chói thai hỏi. Ngươi muốn chết, ta không cự tuyệt. Tô Mạc thản nhiên nói. Ha ha! Hà Dương Quân lần nữa cười lớn một tiếng, quay đầu đối đại trưởng lão cất cao giọng nói. Đại trưởng lão, ngươi cũng nghe đến, chúng ta vẫn là sinh tử nhất chiến. Đại trưởng lão sắc mặt đã âm trầm xuống. Trận chung kết trên đài đã sắp muốn biến thành Thiên Minh cùng Tô Mạc sản quyết đấu. Đại trưởng lão chau mày, đang muốn mở miệng ngăn cản, đống nhiên lại dừng lại. Chỉ thấy bên người vi trưởng lão tự tay ngăn cản hắn. Đại trưởng lão, để bọn hắn náo a. Vi trưởng lão sắc mặt bình thản, từ tốn nói. Nhưng là, đại trưởng lão đang muốn phản bác, vi trưởng lão lại nói, có chuyện gì, ta tới xử lý. Nghe nói vi trưởng lão, đại trưởng lão chỉ hơi trầm ngâm, gật đầu. Chỉ cần có vi trưởng lão câu nói này, hắn cũng không để ý. Vi trưởng lão mặc dù ở ngoại môn tam đại thống quản trưởng lão bên trong xếp hạng thứ 3, nhưng thực lực cá nhân, nhưng là tối cường. Đừng nói ở ngoại môn, coi như là tại toàn bộ Phong Lăng đảo, đều là có là số má. Hai người ngươi tự tiện a. Đại trưởng lão hướng Hà Dương Quân phất tay một cái. Hắc hắc. Hà Dương Quân nghe vậy cười âm hiểm một tiếng, chợt trong tay hắn xuất hiện một cây đuốc hồng sắc trường đao. Tô Mạc, ta biết ngươi là một gã kiếm khách, xuất kiếm a. Mắt lẽ liếc Tô Mạc liếc mắt, Hà Dương Quân ngạo nghệ nói rằng, nếu không, ngươi đem không có xuất kiếm cơ hội. Hà Dương Quân chính là muốn tại Tô Mạc trạng thái mạnh nhất hạ, đem Tô Mạc đánh chết, dạng này mới càng thú vị. Thật sao? Ngươi thật muốn ta xuất kiếm? Tô Mạc nhếch miệng lên một tia trêu tức nụ cười. cuồng vọng. Hà Dương Quân gặp Tô Mạc thần tình khinh thường, nhất thời gầm lên, cùng ta chiến đấu, lẽ nào ngươi còn muốn giấu kém cỏi?
Tốt! Đã ngươi muốn ta xuất kiếm, vậy ta liền thỏa mãn ngươi yêu cầu.
Tô Mạc cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, nặng đến 10,800 cân hắc huyền kiếm, liền xuất hiện ở Tô Mạc trên tay.
Đánh đi!
Hà Dương Quân!
Tô Mạc quát lạnh một tiếng.
Tô Mạc, ngươi giết ta Thiên Sĩ Minh đệ tử, hiện tại liền thừa nhận ta lửa giận a.
Hà Dương Quân quát to một tiếng, trên người hỏa hồng sắc chân khí tuôn ra, xung quanh cực nóng một mảnh.
Trường đao trong tay của hắn, càng là buộc phát ra cực nóng ánh đao, khí thế ép người.
Hà Dương Quân tu luyện công pháp vũ kỹ, toàn bộ đều là hỏa thuộc tính, bá đạo không gì sánh được, đốt diệt tất cả.
Tô Mạc trong tay hắc huyền kiếm, cũng là tuôn ra nhàn nhạt kiếm quang.
Trường kiếm, chỉ phía xa Hà Dương Quân.
Hai người đại chiến, một chỗ tức phát.
Bốn phía vài tòa đài chiến đấu, lần nữa dừng lại.
Tất cả mọi người ánh mắt, đều nhìn về phía tổ thứ hai đài chiến đấu, chăm chú nhìn trên chiến đài hai đạo cao ngất thân ảnh.
Hà Dương Quân khiêu chiến Tô Mạc, không có ngoài dự liệu của mọi người.
Lấy trước mắt tình thế đến xem, Thiên Minh cùng Tô Mạc ở giữa, đã không chết không thôi.
Nhưng, Hà Dương Quân chính là ngoại môn bài danh đệ cửu cao thủ.
Tô Mạc, thật có thể thắng sao?
Tô Mạc là không biết lượng sức,
vẫn có tuyệt đối tự tin.
Trên chiến đài,
bạch,
Hà Dương Quân thân pháp cũng là cực nhanh, thân hình bùng lên, chợt một đao chặt nghiêng ra.
Bạo viêm đao pháp,
một đạo hỏa hồng sắc đao khí, mang theo lấy ngập trời bức xạ nhiệt, nổ bắn ra ra.
Đao khí chạm phá phía trước mấy chục thước hư không, rực rỡ lóa mắt, lưới dao lướt qua, không khí không hề ngăn cản mở ra, trong nháy mắt, rực rỡ ánh đao liền chạm tới Tô Mạc trước mặt.
Hà Dương Quân tốc độ thật nhanh, thân hình trong nháy mắt phủ xuống, chém ra một đao, uy thế vô lượng.
Cường đại như vậy một đao, so với trước đó vài tên Thiên Minh đệ tử, cường đại quá nhiều.
Ngoại môn 10 đại đệ tử một trong, quả nhiên danh bất hư truyền.
Hà Dương Quân tốc độ mặc dù nhanh, nhưng ở trong mắt Tô Mạc, lại cũng không thể coi là cỡ nào nhanh chóng.
Tô Mạc trong tay, hắc huyền kiếm trong lúc đó hắc mang đại thịnh, chân khí lan tràn thân kiếm, kiếm quang tăng vọt mấy thước.
Tô Mạc cũng không né tránh, cầm trong tay hắc huyền kiếm, đối lấy Hà Dương Quân chém tới một đao, chính diện bổ tới.
Tất cả quan chiến đệ tử, đều là thất kinh.
Đối mặt Hà Dương Quân như thế cường thế một đao, Tô Mạc cư nhiên không lợi dụng hắn thân pháp ưu thế, tận lực tránh né, lại vẫn lựa chọn ngạnh bính.
Keng!
Chỉ nghe một tiếng nổ vang, hắc huyền kiếm cùng Hà Dương Quân trường đao, liền trùng điệp đánh vào một chỗ.
Mãnh liệt chân khí, kịch liệt đụng vào nhau, sản sinh cuồng bạo khí lưu, để cho bốn phía hư không, lấy mắt thường có thể thấy hình dạng, đang nhanh chóng vặn mèo, vô số đạo gợn sóng, hướng bát phương vẩy ra.
Phụt ra kiếm quang cùng đao mang, thậm chí đem hai người dưới thân đài chiến đấu, đều cắt ra vô số đạo thật sâu vết tích.
Hai người một kích, ở trong trước mắt, một đạo nhân ảnh trong nháy mắt chợt lui.
Cái gì?
Mọi người định tinh nhìn lại, lui lại người, lại là Hà Dương Quân.
Mọi người không khỏi kinh ngạc, Tô Mạc thực lực cư nhiên như thế cường đại.
Một kích liền phách lui Hà Dương Quân.
Điều này sao có thể?
Hà Dương Quân sắc mặt cực kỳ khó nhìn, hắn ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ.
Lúc này, hai cánh tay hắn bị chấn đắc tê dại không chịu nổi, trường đao trong tay, ong ong rung động, suýt nữa muốn cầm không được.
Tô Mạc lực lượng, vậy mà cường đại không ai bằng, bá đạo tuyệt luân.
Để cho ta xuất kiếm, là ngươi sai lầm lớn nhất lầm.
Tô Mạc mắt lạnh nhìn Hà Dương Quân nói.
Chợt, Tô Mạc dưới chân đạp một cái, thân thể bạo do đó lên, nhảy lên gần mấy chục thước, trong tay hắc huyền kiếm, quang mang thiên thịnh, hắc quang lưu chuyển.
Chết đi.
Tô Mạc người trên không trung, thuận thế chém xuống một kiếm, khủng bố kiếm quang, nổ bắn ra 100 mét, phía trước không khí, đều bị trong nháy mắt dứt bỏ.
Chương 150, tha cho ngươi khỏi chết.
Trên chiến đài, Tô Mạc phóng lên cao, hắc huyền trọng kiếm đột nhiên đánh xuống.
Từ không trung điên cuồng chém mà xuống,
Tô Mạc một kiếm này, lực lượng đâu chỉ mấy vạn cân, thân thể khủng bố cự lực, chí ít sử dụng 8 phần 10. Trong cơ thể linh tuyển, hắn vận chuyển 3 tòa, hùng hậu chân khí ra chỉ tại bảo kiếm bên trên, lực lượng tăng gấp bội. Hơn nữa, trong tay nặng đến hơn 1 vạn cân hắc huyền kiếm. Một kiếm này lực lượng, chí ít đã ở mấy trăm ngàn cân trở lên. Một kiếm này, không chỉ có sức mạnh to lớn không ai bằng, tốc độ cũng là cực nhanh, từ trên trời giáng xuống, Hà Dương Quân tránh cũng không có chỗ né tránh. Vướng! Hà Dương Quân điên cuồng hét lên một tiếng, chỉ phải hai tay giơ lên, đem trường đao điều khiển ở trên đỉnh đầu. Cùng lúc đó, Hà Dương Quân trên người chân khí không ngừng phun trào, toàn thân chân khí tất cả đều dưới vào trường đao trong tay bên trong. Sau một khắc, vô biên kình phong thổi qua Hà Dương Quân gương mặt, hắc huyền kiếm hung hăng chém xuống tới. Keng! Một tiếng nổ vang, hồi âm không dứt, chấn đắc Hà Dương Quân hai lỗ tai ông ông trực hưởng. Một cổ khủng bố khí lãng, lấy hai người làm trung tâm, cấp tốc hướng tứ phương càn quét đi ra ngoài. Hắc huyền kiếm chém xuống, Hà Dương Quân nhất thời cảm giác được, một tòa núi lớn hung hăng nện xuống tới. Lực lượng kinh khủng, đã vượt quá Hà Dương Quân phạm vi chịu đựng, hai tay hắn miệng hổ trong nháy mắt nổ tung, tiên huyết vẩy ra. Hai cánh tay hắn cùng xương bàn chân cách, tuôn ra từng đợt lạch cạch tiếng vang. Dưới chân hắn kiên cố đài chiến đấu, nhanh chóng đầy dày đặc vết rạn. Cùng lúc đó, Hà Dương Quân trường đao trong tay cũng lại cầm không được. Bạch! Một tiếng, bị văng tung tóe đi ra ngoài. Bạch 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 đạp! Hà Dương Quân thân thể liên tục lui lại. Trong cơ thể hắn khí huyết tại bốc lên, ngũ tạng sáu bẩn tại cuồn cuộn, tiết hầu ngọt ngọt, búng máu tươi lớn, liền phun ra ngoài. Nhưng là, Hà Dương Quân thân hình còn chưa ngừng. Sau một khắc, băng lanh đến xương hắc huyền kiếm, đã gác ở hắn trên cổ. Hà Dương Quân ngộng. Bị Tô Mạc một kiếm này, hoàn toàn đánh ngộng. Xung quanh quan chiến vô số đệ tử cũng ngộng. Quan chiến trên đài, rất nhiều trưởng lão nhân vật, cũng là sửng sốt. Đây mới là Tô Mạc thực lực chân chính sao. Cư nhiên mạnh mẽ như vậy. Nghiên ép, bất luận là phía trước thiên minh đệ tử, vẫn là Hà Dương Quân, toàn bộ đều là triệt để nghiên ép. Trên đài, Tô Mạc cầm trong tay hắc huyền kiếm, kiếm phong áp sát vào Hà Dương Quân trên cổ. Hà Dương Quân, ngươi còn muốn giết ta sao? Tô Mạc cười lạnh một tiếng, nhếch miệng lên một tia hí ngược nụ cười. Ngươi! Hà Dương Quân sắc mặt lúc thì xanh một hồi hồng. Hắn nghĩ tới bằng mọi cách phương pháp hành hạ đến chết Tô Mạc, nhưng duy chỉ có không nghĩ tới, chính mình sẽ bại tại Tô Mạc trên tay. Hơn nữa còn là bại nhanh như vậy, như thế triệt để. Đây hoàn toàn ngoài hắn dự liệu. Thật lớn xoay ngược lại, để cho hắn khó có thể tiếp thu. Ngươi muốn giết ta, ta cũng sẽ không khách khí với ngươi. Tô Mạc trong con ngươi tuôn ra một luồng sát khí, nói, chết đi. Nói xong, Tô Mạc liền muốn đem Hà Dương Quân chém giết. Dừng tay. Quát to một tiếng tiếng vang lên. Tô Mạc quay đầu nhìn lại, mở miệng người chính là ngoại môn đệ nhất nhân, Nam Cung Lâm Giác. Tô Mạc, thả hắn, ta tha cho ngươi khỏi chết. Nam Cung Lâm Giác mắt dày đặc một mảnh, lạnh lùng nói rằng. Thả ta không chết. Tô Mạc dễ cợt một tiếng, đối phương muốn cho chính mình buông tha Hà Dương Quân, lại còn như vậy cao cao tại thượng. Thiên minh người, thật là cuồng vọng vô tri. Không sai, chỉ cần ngươi thả Hà Dương Quân, ta không giết ngươi. Nam Cung Lâm Giác gật đầu, nói. Nam Cung Lâm Giác, nói rất khẳng định. Chỉ cần Tô Mạc thả Hà Dương Quân, hắn liền không giết Tô Mạc. Nhưng, hắn không giết, thiên minh có thể còn có người khác đây. Đoạn Băng Diệp, Lý Kiếm Đông, Dịch Hiểu Quang, ba người bọn họ đủ để đối phó Tô Mạc. Không có ý tứ. Tô Mạc cười nhạt, nói, đối với muốn giết ta người, bất luận là ai, chỉ có một chữ chết. Tô Mạc trong miệng chết chữ, vừa mới lối ra, trong tay hắc huyền kiếm đột nhiên rạch một cái. Xích! Lưỡi dao cắt vào huyết nhục thanh âm vang lên. Sau một khắc, nhất lưu tiên huyết phun hư không. Hà Dương Quân nhất thời trừng lớn hai mắt, trong con ngươi ẩn chứa vô tận hoảng sợ. Ầm! Ít khi, Hà Dương Quân thân thể ngã xuống. Hắn hai tròng mắt đột từ trợn tròn, trong con ngươi có hoảng sợ, có không cam lòng, hữu hối ý. Nhưng hắn đã chết, tất cả đem tan thành mây khói. Muốn chết. Gầm lên giận dữ chợt vang lên, một đạo khủng bố đao khí, từ ngoài mấy trăm thước, gào thét mà đến. Đao khí dài đến hơn 10 mét, uy thế kinh thiên, chấn nhân tâm phách, không khí chung quanh một phân thành hai, hướng hai bên cuồng dũng tới. Là Nam Cung Lâm Giác xuất thủ. Nam Cung Lâm Giác triệt để nộ, Tô Mạc trước đó giết chết hai vị thiên minh phổ thông đệ tử, hắn còn có thể ngăn chặn lửa giận trong lòng. Nhưng Hà Dương Quân vừa chết, hắn cũng không nhịn được nữa. Còn nữa, hắn đã mở miệng ngăn cản, để cho Tô Mạc thả Hà Dương Quân. Nhưng Tô Mạc căn bản không để ý tới, hay là trực tiếp giết Hà Dương Quân. Cái này, rõ ràng là đang đánh hắn khuôn mặt, không, là ở chúng tên hắn khuôn mặt. Nam Cung Lâm Giác, làm ngoại môn đệ nhất nhân, làm thiên minh ở ngoại môn người trưởng đà, hắn làm sao có thể chịu. Cho nên, hắn trong nháy mắt liền xuất thủ. Đối mặt Nam Cung Lâm Giác một đao, Tô Mạc dưới chân khẽ động, thân hình hóa thành tàn ảnh, hiểm hiểm né qua đi. Vâng! Khủng bố đao khí, chém ở trên chiến đài, đài chiến đấu bị trong nháy mắt chém ra một đạo dài mấy chục thước vết đao. Mà Hà Dương Quân thi thể, tức thì bị một đao này, chém thành mảnh nhỏ. Nhất đao chạm qua về sau, xa xa Nam Cung Lâm Giác, đã hướng Tô Mạc bạo hướng mà đến. Trường đao trong tay xoay chuyển, Nam Cung Lâm Giác định xuất thủ lần nữa. Tô Mạc ánh mắt lạnh lẽo, trên người chân khí bắt đầu khởi động, cũng chuẩn bị cùng Nam Cung Lâm Giác phân cao thấp. Quan chiến trên đài, đại trưởng lão nhìn thấy một màn này, sắc mặt hiện lên một chút do dự. Theo lý thuyết, Nam Cung Lâm Giác đột nhiên xuất thủ, nhiễu loạn trận đấu, hắn hẳn là không chút do dự ngăn cản. Nhưng, cái kia Tô Mạc liên tiếp chém giết thiên minh đệ tử, coi như hắn thực lực có mạnh hơn nữa, đến cuối cùng cũng là vừa chết. Còn có ngăn cản cần phải sao? Hơn nữa, Đoạn Kinh Thiên đã ở xa xa nhìn đây. Chính mình nếu ngăn cản Nam Cung Lâm Giác, chẳng phải là muốn cùng thiên minh đứng ở đối lập mặt. Chờ tương lai Đoạn Kinh Thiên chấp trưởng Phong Lăng Đảo, chính mình như thế nào tự xử? Trong nháy mắt, đại trưởng lão trong lòng hiện lên vô số ý niệm trong đầu, cuối cùng vẫn là kiên định chính mình bản tâm. Hắn chấp trưởng ngoại môn hơn 20 năm, một mực là công bình công chính, theo lẽ công bằng chấp pháp, không thể bởi vì sợ đắc tội Đoạn Kinh Thiên mà nhượng bộ. Dương tay. Đại trưởng lão nhanh chóng đứng dậy, quát lên, Nam Cung Lâm Giác, ngươi là muốn nhiễu loạn lần tranh tài này sao? Đối mặt đại trưởng lão gầm lên, Nam Cung Lâm Giác căn bản không có ngừng tay ý tứ, trường đao đột nhiên vung lên, đao khí phá không sát phạt. Làm càn. Đại trưởng lão cũng nộ, Nam Cung Lâm Giác cư nhiên không chút nào nghe hắn khuyên cáo, vẫn như cũ muốn động thủ. Vâng. Trên người đại trưởng lão nhất thời buộc phát ra khí thế kinh khủng, khuấy động thiên địa phong vân. Bàn tay hắn về phía trước tìm tòi, nhất thời một cái thật lớn chân khí bàn tay, nổ bắn ra ra. Chân khí cự trưởng nhanh như thiểm điện, phát sau mà đến trước, một thanh liền bắt lại đao khí, nhẹ nhàng bóp một cái, đao khí nhất thời mất đi. Nam Cung Lâm Giác nhãn quang lóe lên, không được không dừng lại. Đại trưởng lão, người này giết ta thiên minh nhiều người như vậy, lẽ nào ngươi muốn bảo vệ hắn? Nam Cung Lâm Giác ánh mắt lạnh lẽo, lớn tiếng hỏi. Đại trưởng lão bàn tay vung lên, chân khí cự trưởng tiêu tán theo. Chật, đại trưởng lão vẫn chưa xem Nam Cung Lâm Giác, mà là quay đầu xa xa nhìn về phía xa xa Đoạn Kinh Thiên. Đoạn Kinh Thiên, trận đấu tự có trận đấu quy củ, Hà Dương Quân cùng Tô Mạc tự nguyện sinh tử nhất chiến, sinh tử là do thiên mệnh, lão phu mặc kệ. Đại trưởng lão thanh âm như hồng thủy lữ đại trung, tiếp tục nói, nhưng Nam Cung Lâm Giác cử động lần này cũng có chút nhiều loạn trận đấu, nếu hắn cùng Tô Mạc cũng là trên chiến đài tự nguyện đánh một trận, lão giờ GZ4QNZ phu cũng không nhúng tay vào. Đại trưởng lão lời này, xem như là hướng Đoạn Kinh Thiên tỏ thái độ. Minh xác hướng Đoạn Kinh Thiên cho thấy, hắn ngăn cản Nam Cung Lâm Giác, là vì trận đấu suy nghĩ, cũng không phải là phải che chở Tô Mạc. Đoạn Kinh Thiên nghe vậy, sắc mặt bình tĩnh, nét mặt không có bất kỳ ba động. Ít khi, nhàn nhạt thanh âm, từ đoạn kinh thiên trong miệng truyền ra. Nam cung, tiếp tục trận đấu A.